Chương 102, Kim Ti Nhuyễn Giáp, Phượng Linh Đao. Chương 102, Kim Ti Nhuyễn Giáp, Phượng Linh Đao. Đồng dạng là tiên tiên cảnh hậu kỳ, khí cơ va chạm, Dương Định Viễn bại hoàn toàn. Ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt yên lặng Đỗ Lăng, Dương Định Viễn trong mắt tất cả đều là chiến ý tông sư phí dưới, có thể bằng khí cơ áp chế hắn nhân thế gian không nhiều. Nếu là có thể cùng như thế cường giả giao thủ, hắn tất nhiên có thể có sở hạch. Tu vi đến bọn họ mức độ này, chỉ có không ngừng khiêu chiến mới có tiến lên cơ hội. Doanh Lạc đưa tay ngăn chặn Dương Định Viễn cánh tay, khẽ lắc đầu. Lúc này không phải chém giết thời điểm. Trên đài, Phượng Lan ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân. Phượng Lan từng tại quận phủ gặp qua Xích Lân quân Bạch Vũ, cũng đã gặp Xích Lân quân cao cấp nhất cường giả Du Long Kim Thương Đỗ Lăng. Nàng không hiểu, Trương Viễn chỉ là Lư Dương phủ bên trong thay thất phẩm giáo úy bực này cấp thấp quan võ, thế nào nhận ra Bạch Vũ, thậm chí nhận ra Du Long Kim Thương Đỗ Lăng dạng này cường giả. Bất quá cũng chỉ là nhất niệm lướt qua, Phượng Lan quay đầu bước nhanh đi tới hậu trường đi. Thẳng đến vượt qua màn che, Tề Nguyệt đám người tiến lên vây quanh, Phượng Lan mới dưới chân một cái lảo đảo, bị Tần Ngọc Khanh đưa tay đỡ lấy. Tần Ngọc Khanh có thể cảm giác được, Phượng Lan đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai chân đứng không vững. Ta tính sai rồi, Doanh Lạc so với ta nghĩ lợi hại. Tiểu Ngọc không đi, hắn còn vô pháp kết luận ai mới là lần này hội minh người chủ trì. Hắn là hạ quyết tâm, ai lưu tại trong thành, hắn liền nhìn chằm chằm ai. Phượng Lan nắm chặt song quyền, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Ngọc Khanh thần sắc đồng dạng u ám, thấp giọng nói, "Quân chúa, cái kia Dương Định Viễn thực lực mạnh mẽ, thật muốn toàn lực ám sát, chúng ta sợ ngăn không được, không bằng chúng ta lui trước." Phượng Lan lắc đầu, nàng nhìn hướng trước quay phương hướng, hít sâu một hơi, đem chính mình y sam sửa sang một chút. Xích Lân quân bên trong cường giả tại, bọn họ sẽ không động thủ. Đã như vậy, cái này khúc hát tiếp. Trương Viễn cũng không nghĩ tới Phượng Lan sẽ lại đến đài hát khúc. Liên đối ở một bên Bạch Thiếu Đình đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngồi ở hậu phương Doanh Lạc trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang. Cùng là hoàng tộc, hắn tự nhận là cùng thế hệ trung tâm trí kế mưu vượt qua chính mình không nhiều. Phía trước Ngọc Nhược quận chúa ra thành, hắn còn cảm thấy Phượng Minh quận chúa cũng bất quá như thế. Thẳng đến lúc này nhìn Phượng Lan vậy mà lại lên đài, hắn mới một lần nữa dò xét trên đài Phượng Minh quận chúa. Có khí phách. Phượng Lan khí tức bình ổn, âm điệu âm vang, tăng thêm cái kia tiếng tỷ bà âm thanh mãnh liệt, rất có kim quà thiết mã cảm giác. Dưới đài tân khách đều bị say mê, đến tiếng ca im bặt mà dừng, mới lấy lại tinh thần, ầm vang gọi tốt. Đến cùng là ta đại tần nữ tử a. Ngồi tại Trương Viễn cùng Bạch Thiếu Đình phía sau vị trí Đỗ Lăng nhẹ giọng cảm khái. Phượng Lan đứng dậy rút lui, lại đến đài ca sĩ nữ thanh âm huyền chuyển, lại thiếu chút mùi vị. Đại phòng khách bên trong tân khách top 5 top 3 đứng dậy rời đi, Doanh Lạc cũng đứng người lên, ánh mắt quét qua Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng, tiếp đó nhìn một chút Trương Viễn, dẫn Dương Định Viễn cùng nhau rời đi. Bạch lão ca, Đỗ tiền bối, các ngươi tìm ta có việc? Trương Viễn quay đầu, mở miệng nói ra. Bạch Thiếu Đình cười khẽ, vốn có việc, hiện tại không việc gì. Hắn đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ Trương Viễn bả vai, lúc nào đến trong doanh trại, hoàng sư nói, phải bồi ngươi uống rượu. Trương Viễn đứng người lên đưa Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng rời đi Vân Đài huyện. Đến môn đình bên ngoài, nhìn xem Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng đi xa, Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra một tia thâm thúy. Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng lưu tại trong thành, có phải là vì rồi ngày mai Âu Dương Húc cùng Phượng Lan gặp mặt sự việc. Hôm nay giữa trưa thời điểm, hoàng sư cùng Thanh Lang mang theo đại đội nhân mã, đem bắt được Bạch Nha vệ mang đi, mang đến Xích Lân quân trụ sở. Xích Lân quân tại Phong Điền huyện thành nhiệm vụ đã hoàn thành, bằng trên tay nắm giữ Bạch Nha vệ, vào những bước lên cùng trấn Bắc quân phân tranh, lui có thể phá trấn Bắc quân quy thuận sự việc. Hiện tại đứng ở thế bất bại Xích Lân quân, hẳn là nguyện ý thúc đẩy trấn Tây quân quy thuận. Cho nên vừa rồi Đỗ Lăng mới có thể lấy khí cơ đẩy lui Dương Định Viễn. Chuyển thân đi trở về Vân Đài huyện bên trong, mặc ngọc bạch váy dài, khoác một kiện màu nâu xanh áo khoác Phượng Lan đứng tại đỉnh viện bên trong. Trương gia úy, hôm nay đã tạ. Cái này tạ là tại Trương Viễn biết rõ phía sau là Cố Vương phụ thế tử cùng tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao, ý nguyên ngồi ngay ngắn trước đài hộ vệ. Cũng là tại Trương Viễn đưa tới Xích Lân quân cường giả, trấn nhiếp Dương Định Viễn, hóa giải hôm nay tình thế nguy hiểm. Nhìn hướng Trương Viễn, Phượng Lan thần sắc trên mặt có một ít phức tạp. Nàng cảm giác chính mình khả năng nhìn lầm. Quân chúa thân phụ quốc gia đại sự, Trương Viễn toàn lực bảo vệ, là hẳn là. Trương Viễn nhẹ giọng mở miệng. Cục diện hôm nay, vị này Phượng Minh quận chúa lại còn có thể thản nhiên lên đài, âm vang mà ca. Khí phách như thế, coi như thế gian nam nhi cũng ít có. Không quản Phượng Minh quận chúa có như thế nào tính toán, bằng vào khả năng nguy nan phía trước mặt không đổi sắc, người lâm vào hiểm cảnh mà thông dòng, đã làm cho tôn kính. Huống chi vị này quận chúa là thật là quốc gia đại sự, đem sống chết không để ý, nguyên bản Trương Viễn chỉ là đáp ứng Triệu Du bảo vệ Phượng Lan, hiện tại hắn là thực sẽ bảo hộ vị này quận chúa. Trương gia úy, không biết ngươi khả năng mời được Bạch Vũ cùng vị tiền bối kia, ngày mai bọn họ nếu có thể đến Định Dương lâu. Phượng Lan không có nói tiếp. Cái này thỉnh cầu quá mức gây khó cho người ta rồi. Bạch Vũ, Xích Lân quân tứ đại một trong danh tướng, chấp trưởng Xích Lân chiến kỵ, Đỗ Lăng, Du Long Kim Thương, tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả, Xích Lân quân tổng giáo đầu. Nhân vật như vậy, Trương Viễn làm sao có thể mời động? Quân chúa yên tâm, ngày mai bọn họ sẽ đi Định Dương lâu. Trương Viễn nói xong, chuyển thân hướng an bài cho mình ở vị trí đi. Lấy hắn đối Bạch Vũ hiểu rõ, đã hôm nay ra mặt, ngày mai liền nhất định sẽ đến Định Dương lâu. Thằng đến nhìn hắn rời đi, Phượng Lan mới nói khẽ, đà tạ. Nàng đương đương đại tần quân chúa, cục diện cỡ này, cũng không biết có thể nói cái gì. Trên đường cái, Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng sóng vai mà đi. Bạch Thiếu Đình bọn họ vốn có không biết Phượng Minh quận chúa ở nơi nào, nhưng bọn họ suy đoán Trương Viễn thân phận, rất có thể cùng Phượng Minh quận chúa có liên lụy. Quả nhiên, truy xét đến Vân Đài huyện có Lư Dương phủ ca sĩ đưa đến, Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng qua tới, coi là thật thấy đến Trương Viễn. Mà lại niềm vui ngoài ý muốn, không những thấy đến rồi Phượng Minh quận chúa, còn gặp được Cố Vương phủ thế tử cùng bạn hóa thiên hạ Dương Định Viễn. chỉ cần phái người tiếp cận những người này, trong thành đại thế liền sẽ không thoát ly khống chế rồi. Vừa rồi Đỗ giáo đầu nếu là không xuất thủ, Trương Viễn có thể hay không xuất thủ? Bạch Thiếu Đình bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng một bên Đỗ Lăng. Đỗ Lăng sắc mặt nghiêm trọng, gật gật đầu, nếu như ta nói ta không có nhìn thấu Trương Viễn thực lực, ngươi tin không? Bạch Thiếu Đình sững sờ một chút. Hắn vậy mà biết rõ Đỗ Lăng thực lực, toàn bộ Xích Lân quân bên trong, ngoại trừ quân soái, không người là Đỗ giáo đầu đối thủ. Dạng này cường giả, nói nhìn không thấu Trương Viễn thực lực. Vốn có ta cũng cho là hắn là hậu thiên cảnh trung hậu kỳ, nhưng tại ta cùng Dương Định Viễn khí cơ va chạm trong nháy mắt, ta cảm giác được, Trương Viễn trên thân tựa hồ có tiên thiên cảnh lực lượng chấn động. Đây là khí cơ dẫn dắt, không giả được. Ngươi từng nói qua, năm đó ở Phong Điền huyện thành hắn liền cho thấy có thể cùng tiên thiên một trận chiến thực lực. Nếu như hắn coi là thật có như thế thiên phú, thực lực chân thật, tuyệt đối không phải biểu hiện một dạng thấp. Đỗ Lăng lắc đầu, mở miệng nói, cũng may tiểu tử này tâm tính không tệ, cùng ta Xích Lân quân nguồn gốc không cạn. Đỗ Lăng để cho Bạch Thiếu Đình trên mặt lộ ra nụ cười. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, hắn đưa không ít phải dùng người vào Xích Lân quân, hết lần này tới lần khác chính mình không mời đến, chỉ ở Lư Dương phủ làm chỉ là võ vệ. Hai người chậm rãi rời đi, căn bản không biết, cách đó không xa lầu các bên trên, chắp tay sau lưng đứng tại mái hiên cái khác thân ảnh. Sơn Nhạc Tông, Đại Hà Vô Lượng Lương Cảnh Nguyên. Lúc sáng, ánh bình minh vừa ló dạng. Trương Viễn từ hậu viện bên trong hoạt động gần cốt trở về thời điểm, một vị mặc áo bào xanh hộ vệ bưng lấy một bộ màu xám nhạt tế văn tỏa giáp, còn có một thanh trường đao chờ ở cửa ra vào. Trương gia úy, nhà ta quận chúa nói, hôm nay nguy hiểm, cái này kim ti nhuyễn giáp, còn có chuôi này phượng linh đao, đưa ngươi hộ thân. Chương 103, Định Dương lâu, Phong Vân khuấy động. Chương 103, Định Dương lâu, Phong Vân khuấy động. Màu vàng nhuyễn giáp trong giang hồ được xưng là ố kim nhuyễn giáp, chính là lấy tiên đạo luyện khí thủ đoạn, tăng thêm tốt nhất linh tài chế tạo. Như thế bảo vật ung tiên châu bên trên cực ít. Lời đồn cái này giáp có thể ngăn cản tiên thiên cảnh trung kỳ một kích. Trương Viễn cũng không khách khí, thu rồi giáp cùng đao, đem nhuyễn giáp xuyên tại ngoại bảo bên trong, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác cái này giáp sát thực nhẹ nhàng. Mà lại cái này giáp có thể quán chu chân nguyên, có thể lấy chân nguyên ra chỉ sức phòng ngự. Tu qua đoán khí quyết, Trương Viễn đối đủ loại đồ vật có rồi khác nhận biết. Gen đúc thủ đoạn, thủ pháp luyện chế, cùng với hắn ẩn nấp đặc tính, đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu. Áo giáp gấp buộc, hơi hơi nắm quyền, điều động trong đan điền linh khí xuyên thấu nhuyễn giáp. Vù vù màu vàng kim nhạt vầng sáng tại nhuyễn giáp thượng lưu chuyển, loại kia huyết mạch xuyên qua, kinh mạch ngưng thực cảm giác để cho Trương Viễn lộ ra vẻ mỉm cười. Vị này Phượng Minh quận chúa cũng không biết là không biết cái này giáp chi dị, hay là coi là thật khẳng khái, vậy mà đưa hắn ô kim nhuyễn giáp. Cái này giáp ở trên người hắn, linh khí cùng chân nguyên quan chú, tiên thiên cảnh trùng kỳ đều có thể ngăn trở. Hơn nữa hắn kim thân công, mới vào tiên thiên hậu kỳ lực lượng không thể phá phòng ngự của hắn. Kể từ đó, hắn Trương Viễn trong mắt, chỉ cần nhìn đến tiên thiên đỉnh phong cùng tông sư, những người khác đều không cần để ở trong mắt rồi. Giơ tay lên nắm chặt Phượng Linh đao vào đao, một tay án đao trôi, năm ngón tay dùng sức. Tranh trường đao ra khỏi vỏ, phong hàn đập vào mặt. Hàn thiết rèn đúc, thiên truy bất luyện, thuần túy tôi luyện cùng rèn luyện, để cho trôi này đao có khó có thể tưởng tượng cứng cỏi. Hào đao. Đao này nếu là vào hắc thị, bách kim không đổi. Nghĩ đến bách kim không đổi, Trương Viễn không khỏi cười khẽ lắc đầu. Hắn hiểu được tầm mắt của mình còn chờ để thăng, không thể tất cả hướng tiền nhìn. Có thể dễ dàng lấy ra loại bảo vật này của chúa, là thật có tiền. Kỳ thật vẫn là chính hắn vùi ở Lư Dương phủ bực này biên cảnh thành nhỏ, lại xuất thân lạnh xuống, thiếu đi hiểu biết. Nếu không hắn liền sẽ rõ ràng, so sánh hắn đạt được xá lợi cùng giả đan, kim thi nhuyễn giáp cùng phượng linh đao cũng không tính cái gì. Hai thanh trường đao treo ở bên trái sau lưng vị trí, Trương Viễn một tay ép song đao, đi ra cửa đình. Đình viện bên trong, hai đội người mặc màu đen võ bảo hộ vệ đã cả buộc, mặc kình trang tề nguyệt cùng Tần Ngọc Khanh bảo hộ tại khung xe bên cạnh. Còn có hai vị trên người có tiên tiên cảnh khí tức trung niên, một người có một thanh dài đao, một người cầm trong tay một cái tề mi côn, đều đứng tại khung xe bên cạnh. Nhìn đến Trương Viễn đến, không ít người cũng vì đó quay đầu. Tối hôm qua Cố Vương phủ cường giả đến, Trương Viễn an vị tại trước đài, nếu là chiến lên, hắn cái thứ nhất chết. Như thế trung nghĩa, đáng giá tôn kính. Hơn nữa đội ngũ này bên trong có từ Lư Dương phủ tới ca sĩ nữ, nói đến Lư Dương phủ nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị ra sự việc, càng khiến người ta đối Trương Viễn khâm phục mấy phần. Trương gia úy, Trương huynh đệ, Trương huynh. Mọi người hoặc là ôm quyền, hoặc là gật đầu, Trương Viễn đều là cười lấy đáp ứng. Trương gia úy nhìn Trương Viễn đi tới bên cạnh, Tần Ngọc Khanh hạ giọng, nếu có thay đổi, trực tiếp mang quận chúa ra thành. Hắc kỵ sẽ ở ngoài thành tiếp ứng. Trương Viễn gật gật đầu, đi tới bên cạnh xe ngựa, theo trước xe hành. Từ Vân Đại Huyện đi Định Dương lâu, trên đường đi đại đạo bằng thẳng. Một đám hộ vệ trong mắt, chung quanh đường phố rộng lớn, người đi đường ít ỏi, vô cùng an toàn. Nhưng Trương Viễn nhìn thấy, chỉ ít có mấy vị tiên thiên cảnh tiềm tàng, bám đuôi. Nửa đường bên trên những người đi đường kia, không ít đều không phải Phong Điền huyện thành người, hắn thân phận có thể tưởng tượng được. Tần Ngọc Khanh sắc mặt nghiêm trọng, tay trái nắm chặt kiếm trong tay vỏ, tay phải đè ở tay trái cánh tay. Trong tay áo của nàng có một kiện nỏ tay, là Đào công tử đưa nàng phong thân. Xe ngựa đến Định Dương lâu trước đó, đội một thân đeo đao kiếm võ giả đứng tại thềm đá bên cạnh. Phượng Lan từ trong xe đi xuống, thềm đá bên cạnh đứng đấy thanh bảo trung niên đi lên trước, hơi hơi không người, tại hạ Tưởng Thanh, phụ thiếu tướng quân chi mệnh, nên quận chúa gặp mặt. Tưởng Thanh ánh mắt quét qua, nói khẽ, nhà ta thiếu tướng quân chỉ mang một vị tùy thân hộ vệ ở trên lầu chờ, quận chúa những hộ vệ này liền lưu tại dưới lầu sao? Lời này để cho Phượng Lan bên cạnh thân các vị hộ vệ đều là sắc mặt trầm xuống. Tần Ngọc Khanh hơi nhướng mày, nhìn hướng Phượng Lan. Nếu như cố trưởng sử còn ở nơi này, có hắn bảo vệ, quận chúa vấn đề an toàn không lớn. Nhưng lúc này quận chúa bên cạnh không có cường giả đỉnh cao, những người khác không lấy ra được. Quân chúa Tần Ngọc Khanh mới vừa mở miệng, Phượng Lan đã giơ tay lên ngừng lại. "Trương giáo úy, làm phiền ngươi." Phượng Lan nhìn hướng Trương Viễn, nhẹ giọng mở miệng. Trương Viễn gật đầu, mở miệng nói, "Nặng." Nhìn Trương Viễn theo Phượng Lan đi vào Định Dương lâu, Tần Ngọc Khanh sắc mặt phức tạp. Một bên Tề Nguyệt nắm chặt chính mình kiếm trong tay, không nói một lời. Tưởng Thanh nhìn Trương Viễn bóng lưng, hai mắt hơi hơi nheo lại. Xem như trấn Tây quân tại Phong Điền huyện thành mật thám thống lĩnh, hắn biết rõ Trương Viễn người này. Bất quá hắn không nghĩ tới, chỉ là võ vệ, cũng có tư cách theo đại tần quận chúa đi gặp nhà mình thiếu tướng quân. Xem tới phía trước hiểu biết, Phượng Minh quận chúa hộ vệ bên người không đủ, là thật. "Chư vị, lầu dưới này vị trí có thể tùy ý nghỉ ngơi." Tưởng Thanh quay đầu nhìn hướng Tần Ngọc Khanh bọn họ, mở miệng nói ra. Tần Ngọc Khanh gật gật đầu, vung tay lên, một đám hộ vệ che chở khung xe đến bên cạnh mái nhà còn một bên dừng lại. Tần Ngọc Khanh cùng Tề Nguyệt đạp vào khung xe, tiến vào toa xe. Trong xe, một vị thân mang thanh bảo trung niên nữ tu ngồi tại trong đó, bên cạnh là bị cấm cố khí huyết Tiêu Đồng Lâm. Định Dương lâu, năm tầng lầu các, Phượng Lan đi không nhanh không chậm, mỗi một bước tựa hồ cũng cực kỳ trịnh trọng. Liền giống như nàng tại làm một kiện cực kỳ thần thánh sự việc. Bên trên lầu 5, thông suốt mở rộng. Cửa sổ phía trước, một vị mặc ngọc bạch cầm ý đi, bên hông buộc ngọc đái thanh niên chắp tay sau lưng đang tại trông về phía xa, một vị mặc màu đen võ bào lão giả xách tay, đứng tại bên cửa sổ. "Âu Dương Thế Tử." Phượng Lan mở miệng. Bệ cửa sổ một bên thanh niên xoay người, trên mặt ý cười, Phượng Minh thanh âm của hắn dừng lại, nhìn xem đứng tại thang lầu một bên Trương Viễn, "Thật là ngươi." Âu Dương Húc một mực suy đoán Trương Viễn sẽ hộ vệ Phượng Minh quận chúa mà tới, không nghĩ tới Trương Viễn thật tới. Phượng Lan nhịn xuống không quay đầu lại đến xem Trương Viễn. Vì cái gì cái này Phong Điền huyện thành bên trong tất cả mọi người tựa hồ nhận ra Trương Viễn? Những này vốn nên không có khả năng cùng Trương Viễn có gặp nhau người, đối đãi Trương Viễn thái độ đều phi thường kỳ lạ. Vị này Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy, đến cùng có cái gì bí ẩn? "Trương tiểu hữu, thế tử cùng quận chúa có việc nói chuyện, người ta hay là tạm lánh sao?" Đứng tại bệ cửa sổ cái khác lão giả nhìn hướng Trương Viễn, giơ tay lên ra hiệu. Trương Viễn gật gật đầu, theo lão giả cùng nhau đi đến một bên khác mái nhà cong. "Nhà ta thiếu tướng quân có rất ít để ý người trong cùng thế hệ, Trương tiểu hữu tính một cái." Đứng tại mái nhà cong bên cạnh, nhìn xem phía dưới đường phố cùng trường hạ, lão giả mở miệng nói. Trương Viễn sắc mặt thiết lặng, ánh mắt nhìn phía dưới đường phố bên trong đi lại người đi đường, Âu Dương thiếu tướng quân mới là người bên trong Long Vương, Trương Mộ theo không kịp. Cho dù hiện tại Âu Dương Húc lại không là hắn đối thủ, nhưng Trương Viễn vĩnh viễn nhớ rõ, ngay tại Phong Điền ngoại thành, hắn ngăn không được Âu Dương Húc một kích chẳng diện. "Ha ha, có cơ hội là quan đồng liêu, Trương tiểu hữu cùng nhà ta thiếu tướng quân có thể thủ hy vọng tương trợ." Thân là Âu Dương gia trung tâm cung phụng, Quách lão hiểu rõ sự việc rất nhiều. Trương Viễn khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn một chút phía sau đứng tại bệ cửa sổ trước trò chuyện hai người. Sắc thực cực kỳ xứng. Hai người nhẹ giọng nói thầm, lời nói cử chỉ hòa hoãn, có phần một dạng nhiều năm lão hữu, một chút cũng không có hai nước giao phong bầu không khí. Kỳ thực hai vị này có thể ở đây gặp mặt, cũng đã đủ rồi. "A." Quách lão thanh âm vang lên. Trương Viễn nhìn hướng phía dưới đường phố, trong đó hội tụ bóng người đã càng ngày càng nhiều. "Thiếu tướng quân, quận chúa, nơi đây không nên ở lâu." Quách lão thần sắc trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm trọng, trầm giọng mở miệng. Phía dưới đường phố bên trong bóng người, so với bọn hắn bố trí tại Định Dương lâu phía dưới hộ vệ còn thêm. Địch tập Định Dương lâu bên ngoài thềm đá bên cạnh, một đạo hô to vang lên. Chương 104, Định Dương lâu, Trương Viễn lựa chọn chương 104, Định Dương lâu, Trương Viễn lựa chọn màu nâu xanh mê vụ tại Định Dương lâu ngoài phố hẻm dâng lên, hướng về Định Dương lâu trước đá xanh quảng trường phiêu tán. Lần lượt từng thân ảnh bước đi như bay, xuyên thẳng tại trong sương mù, tại đá xanh trên quảng trường chạy vội, hướng về Định Dương lâu xông lại. Định Dương lâu hạ võ giả theo một tiếng địch tập nhanh chóng tập kết, giữ vững thềm đá. Từng đạo nặng nghề một thuẫn ngăn tại phía trước, trường thương nhấc lên, mượn thềm đá độ cao, hình thành một đạo giản dị thuật tường. Sương mù có độc, chú ý trừ bỏ độc bế khí. Trường cung thủ, ba đoạn ném bắn. Giữ vững cửa lớn, truyền tín hiệu. Trước thềm đá võ giả chỉ huy cũng không phải là Tướng Thanh, mà là một vị thân hình không cao, nhưng cực kỳ khỏe mạnh thanh niên. Thanh niên tay đẻ bên hông chuôi kiếm, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, đâu vào đấy. Bực này diễn xuất rõ ràng là quân ngũ xuất thần. Định Dương lâu tầng 5 bên trên, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới chẳng cảnh. La Thiên yêu điện thủ đoạn. Quách Lao trầm giọng mở miệng, thần sắc trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi. Thân ở Bắc Kiến, đối với Thiên yêu điện, ai cũng có tự nhiên e ngại. Lúc này Âu Dương Húc cùng Phượng Minh quận chúa đều đã đến mái nhà con bên cạnh, thấy rõ ràng phía dưới thế cục. Mê vụ sau đó, hội tụ thân ảnh đã vượt qua 300. Không chỉ như thế, theo đường phố cùng trong trạch viện, còn có thân ảnh chạy vội mà tới. Lần này Bắc Kiến vậy mà tại Định Dương lâu phía dưới bố trí nhân thủ nhiều như vậy. Giết nhị thủy hẻm phương hướng, đội một thân ảnh xông ra, cùng Âu Dương Húc bố trí võ giả đụng vào nhau. Đây là muốn đoạn Âu Dương Húc an bài đường lui. Nhiều người như vậy, thực lực bất phàm, đem đường lui phá hỏng, không quản là Âu Dương Húc hay là Phượng Minh quận chúa, muốn rời đi đều rất khó. Huống chi Bắc Yến đã an bài như thế nhiều người đến, tất nhiên có cường giả đỉnh cao trình diện. Âu Dương Húc sắc mặt nghiêm trọng, hắn chọn gặp mặt địa điểm, hắn làm phòng vệ bố trí. Thế nhưng là lúc này lại có như thế rất mạnh địch vây công mà tới, chỉ có thể nói rõ, hắn bố trí đã sớm bị Bắc Yến mật thám biết được. Hắn người bên trong có nội gian. Phượng Lan nhìn một chút Trương Viễn. Hôm qua Trương Viễn từng đem Định Dương lâu xung quanh khắp nơi bố trí nói cho nàng nghe, mà lại đề nghị nàng đổi một cái gặp mặt địa điểm. Nếu như hôm qua thật nghe Trương Viễn đề nghị, liền sẽ không xuất hiện dạng này cục diện a. Phượng Minh quận chúa, ta đưa ngươi rời đi. Quay đầu nhìn hướng Phượng Lan, Âu Dương Húc thần sắc trên mặt trịnh trọng. Phượng Minh quận chúa tới hắn an bài địa phương gặp mặt, hắn Âu Dương Húc có nghĩa vụ đem Phượng Minh quận chúa an toàn đưa ra ngoài. Cho dù là hắn cùng dưới trướng người hợp lại giết chết hết, cũng phải để cho Phượng Minh quận chúa rời đi. Nghe đến Âu Dương Húc, Quách Lao hơi nhướng mày. Phượng Lan cũng không trả lời, mà là nhìn hướng Trương Viễn. "Trương gia úy, hôm nay cục diện, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn như thế nào?" Theo Âu Dương Húc rời đi là một cái lựa chọn tốt, nhưng như thế nàng sẽ lâm vào bị động. Huống chi, trên tay nàng còn có một cái Tiêu Đồng Lâm. Âu Dương Húc tất nhiên là không ngại thuận tay giết chết Tiêu Đồng Lâm. Nhưng tại Phượng Lan xem tới, sống Tiêu Đồng Lâm càng hữu dụng. "Âu Dương Thế Tử, các ngươi đi trước sao?" Trương Viễn nhìn xem dưới lầu, mở miệng nói, "Dựa theo các ngươi bố trí, nên là thuận sông mà đi. Nếu như các ngươi lại không rời đi chờ Thiên Yêu Điện cường giả cắt đứt đường đi, các ngươi sẽ không đi được." Trương Viễn để cho Âu Dương Húc thần sắc trên mặt biến ảo. Trương Viễn xem thấu hắn bố trí Âu Dương Húc không ngoài ý muốn. Trương Viễn đối Phong Điền huyện thành một dạng quen thuộc, chỉ cần đứng tại 5 tầng lầu đỉnh nhìn một chút, liền biết đường gì thích hợp nhất lui cách. "Vậy các ngươi đâu này?" Hít sâu một hơi, Âu Dương Húc nhìn xem Trương Viễn. Phượng Lan cũng nhìn xem Trương Viễn. Giờ khắc này, nàng lại có một loại Trương Viễn ở đây, nàng trong lòng yên ổn cảm giác. Là bởi vì cục diện như vậy, Trương Viễn còn có thể làm được không hoảng không loạn, khí định thần nhàn, mới cho nàng một loại ảo giác sao? Đừng nói, chỉ là phần trấn định này, cũng không chỉ một lục phẩm giáo úy rồi. Trong quân ít nhất có thể làm ngũ phẩm tiên tướng. Chúng ta chỗ nào cũng không đi. Trương Viễn nhìn xem phía dưới, thanh âm có một ít phiêu hốt. 5 năm trước ta ném đi Phong Điền huyện thành, hôm nay ta sẽ không biết rời đi. Phượng Lan sửng sốt. Âu Dương Húc há hốc mồm, lại không biết thế nào mở miệng. 5 năm trước, hắn tự tay từ Trương Viễn trên tay đạt được rồi Phong Điền huyện thành. Hôm nay, hắn chỉ sợ muốn chật vật thoát đi Phong Điền huyện thành rồi. Quách Lão nhìn hướng phía dưới vị trí, những cái kia Bắc Yến triều đỉnh bố trí người đã vượt qua quảng trường, xông lên thềm đá. Xung kích tuấn tưởng, phi thân vượt qua thềm đá, những này thân hình mạnh mẽ võ giả, sắp xông phá phòng ngự. Đặc biệt là trong đó đội một, vô cùng có kết cấu, tuyệt đối là trong quân tinh nhuệ. Triều đình người vượt ra khỏi tưởng tượng, phía dưới thủ không được bao lâu. Thế tử, không phải thời điểm do dự rồi. Quách Lão một cái kéo lấy Âu Dương Húc cánh tay, nhìn hướng Trương Viễn. Trương tiểu hữu, ngươi lựa chọn như thế nào lão phu không có quyền hỏi đến, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay trận này gặp mặt sẽ ảnh hưởng đến sau này tần yến hai nước đại thế, sẽ ảnh hưởng biên cảnh mấy chục vạn bách tính sống chết. Thế tử cùng quận chỗ mạng quan trọng hơn tất cả. Nói xong, hắn kéo lấy Âu Dương Húc bước nhanh đi hướng thang lầu chạy vội. Phượng Minh quận chúa. Âu Dương Húc quay đầu, nhìn hướng đứng tại bệ cửa sổ trước Phượng Lan. Nhìn Phượng Lan quay đầu nhìn hắn, Âu Dương Húc cắn răng mở miệng, có thể biết được quận chúa, Âu Dương Húc may mắn, nếu là ngày khác hữu duyên, Âu Dương Húc định cái gì không có nói quá rõ ràng. Âu Dương Húc đã bị Quách Lao giật xuống lầu. Phượng Lan hơi có chút sững sờ. Hôm qua Âu Dương Minh tới nói, Âu Dương Húc say mê võ đạo. Hôm nay gặp mặt, Phượng Lan tận lực né tránh rồi hôn ước sự việc. Lúc này Âu Dương Húc muốn nói cái gì? Nếu như Âu Dương Húc có tâm tư như vậy, cái kia hôm qua Âu Dương Minh Phượng Lan thần sắc trên mặt biến ảo, bước nhanh đi tới thang lầu bên cạnh, xông dưới lầu một tiếng hô to, cẩn thận Âu Dương Minh. Không biết Âu Dương Húc có hay không nghe đến, Phượng Lan chuyển thân đến mái nhà con bên cạnh, nhìn Định Dương lâu bên ngoài đội một võ giả trận hình nghiêm mật, che chở Âu Dương Húc bắt đầu rút lui. Bọn họ đi phương hướng chính là phía trước căn bài, đến bờ sông liền có thể thuận sông mà đi, trực tiếp rời đi Phong Điền huyện thành. Theo cái này đội một võ giả rút lui, Bắc Yến võ giả vượt qua thềm đá hướng về Định Dương lâu mà tới. Phía dưới, dựa vào Định Dương lâu cạnh cửa, số lượng không nhiều hộ vệ giữ vững cung xe. Ngươi là đang đánh cược, cứ Bắc Yến người sẽ truy sát Âu Dương Húc, vứt bỏ vây công nơi đây à? Phượng Lan nhẹ giọng mở miệng, thần sắc trên mặt ngược lại yên lặng rất nhiều. Nếu như vừa rồi theo Âu Dương Húc cùng đi, rất có thể bọn họ ai cũng đi không nổi. Hôm nay mặc dù không có thể làm cho Âu Dương Húc cái kia một đội hấp dẫn truy binh, ít nhất truy binh bị kéo ở chỗ này. Hôm nay coi như nàng thắng Phượng Lan chết tại Định Dương lâu, Âu Dương Húc trên tay mang đi một phần khế ước văn thư, trấn Tây quân uy thuận sự việc cũng được rồi. Có thể nói một chút, năm đó vứt bỏ Phong Điền huyện thành sự việc sao? Cục diện như vậy, sống chết đã không tại trên tay mình trường khống. Phượng Lan đột nhiên muốn nghe xem Trương Viễn nói năm đó Phong Điền huyện thành sự việc. Trận kia không bị ghi vào trên sử sách Phong Điền huyết chiến. Nghe qua cố sự, nàng liền có thể thản nhiên từ đó mà nhảy xuống. Nghĩ đến Trương Viễn cũng là trong lòng sớm có tự trí, mới có thể kiên trì lưu tại cái này sao? Là chính mình trách lầm Trương Viễn. Chính mình không nên đem hắn muốn trở thành là một cái giỏi về lĩnh bợ, giỏi về doanh cấu người. Một cái trải qua trường huyết chiến kia người, không phải hèn nhát. Năm đó thế nào vứt bỏ Phong Điền huyện thành? Trương Viễn sắc mặt tiết lặng, nhìn xem dưới lầu. Đã từng vô số lần tỉnh mộng hình ảnh, lúc này ngược lại chậm rãi mơ hồ. Thế nào vứt bỏ đã không trọng yếu. Trọng yếu là, thế nào cầm bể. Lui dưới lầu Tần Ngọc Khanh níu lấy Tiêu Đồng Lâm báo, một tay nắm tay nỏ, tại Tây Nguyệt bảo vệ phía dưới, thối lui đến Định Dương lâu bên trong. Đội một Bắc Yến võ giả đuổi theo phóng tới môn đỉnh. Đóng cửa. Tây Nguyệt một tiếng uống, cầm kiếm bước ra, vọt tới ngoài cửa, đứng tại trên thềm đá, trường kiếm tiền chỉ. Tiểu Nguyệt, Tần Ngọc Khanh một tiếng thấp giọng hô. Đóng cửa. Tề Nguyệt hú dài, kiếm trong tay bên trên thanh quang lưu chuyển. Chương 105, Định Dương lâu phía dưới, mũi tên như mưa. Chương 105, Định Dương lâu phía dưới, mũi tên như mưa năm đó. Trương Viễn nhìn xem Định Dương lâu trước cầm kiếm mà đứng Tề Nguyệt. Tề Nguyệt ca ca, Tần Ngọc Khanh thiên phu, Hắc Kỵ Lang tướng Tề Lượng, liền là đoạn hậu chết tại nhạn ngừng gốc. Tề Nguyệt mặc dù làm việc tiêu hành chút ít, trái phải rõ ràng phía trước, cũng không lùi lại. Đáng ra không? Trương Viễn không có nói năm đó sự việc, mà là nhẹ giọng nói thầm. Lời này không phải nói cho Phượng Lan nghe, cũng không phải nói cho chính hắn nghe. Hắn chỉ là muốn tìm một đáp án. Năm đó tử thủ Phong Điền huyện thành 3000 quân coi giữ, hôm nay cầm kiếm mà ra Tề Nguyệt, còn có bên cạnh coi nhẹ sống chết Phượng Minh của chúa. Vì đại tần, vì bách tính, vì danh lợi, để tin niệm. Trương Viễn cảm giác tâm thần của mình giờ khắc này tại lột xác, sống chết bên ngoài, còn có đại đạo trường tồn. Đây chính là tông sư sở cầu. Tông sư kiếp, đây chính là thuộc về mình tông sư kiếp, không chỉ là ở chỗ ngoại vật, càng là ở chỗ nội tâm. Từ hiểu biết Lương Khải Nguyên tông sư lực lượng, lại đến lúc này cảm ngộ sinh ra sở cầu, mở ra đại đạo chi hoặc, Trương Viễn rốt cục khám phá chính mình tông sư kiếp. Nếu như không thể rõ ràng chính mình sống ý nghĩa, không thể cảm ngộ tu vi tăng lên ý nghĩa, vậy hắn cuộc đời này đều phải dừng bước tại tông sư phía dưới. Coi như hắn thực lực lại mạnh, cũng không tính là tông sư. Xeo Trương Tiễn bạch phá không khí mang ra tiếng rít. Người mặc bạch bào bạch thiếu đỉnh dương cung cài tên, bay người lên đỉnh dương lâu cái khác lầu cát, ngoài trăm trượng một tiện bắn ra, đem Tề Nguyệt trước người võ giả đính tại trên thềm đá. Bạch thiếu đỉnh trong tay mũi tên không ngừng, người tại trên mái hiên chạy vội, từng cây mũi tên bắn ra, bắn giết vọt tới trước thềm đá Bắc Yến võ giả. Một vị tiên thiên cảnh trung kỳ tiện thuật cường giả, mỗi một cái tiễn đều đóng đinh một vị Bắc Yến võ giả. Những cái kia võ giả không còn dám tiến lên, chỉ có thể lùi về trên quảng trường trong sương mù. Hô phá phong chi tiếng vang lên, Bạch thiếu đỉnh một cái bay vút, để cho đi lại với nhau phía dưới vung ra phi trảo. 7-8 cái người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo yêu diễm hoa văn võ giả đạp vào nóc nhà, hướng về Bạch thiếu đỉnh phong tới. Thiết yêu điện yêu thị. Bạch thiếu đỉnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt Định Dương lâu phương hướng, thân hình lui về sau. Những cái kia mang theo yêu văn võ giả tốc độ cực nhanh, không có tiên thiên lực lượng tại thân, nhưng ngoài thân lộ ra nhàn nhạt yêu khí màu xanh. Yêu khí gia trì, thực lực không kém hơn tiên thiên cảnh bao nhiêu. Mặc dù loại thủ đoạn này phải bỏ ra đại giới cực lớn, nhưng xác thực là đổi lấy rồi lúc trước không thể có chiến lực. Vì phần này thực lực, thế gian có là người đi tu yêu phương pháp. Lan một tiếng hét dài, một đạo trưởng thương từ trong lầu các vung ra, đem hai cái cầm trong tay phi trảo yêu thị rơi đập. Người cùng thương phát Đỗ Lăng đưa tay bắt được chuôi thương, trường thương sắn một cái hoa, mũi thương đâm xuyên một bên yêu thị thân hình, đem hắn lắp tại bên cạnh. Đỗ Lăng cầm thương nơi tay, ba bước vượt qua hai tầng lầu các, rơi vào Định Dương lâu ngay phía trước trống trải trên quảng trường. Hắn kéo thương mà đi, mũi thương ở trên tảng đá kéo ra một đầu tia lửa. Cách đó không xa trong sương mù, một vị cầm trong tay đen chuôi trường đao đại hán người mặc kỳ lân giáp, nhanh chân đi ra. Mộ Dung phụ, đã lâu không gặp. Bác Kiến hoàng tộc cường giả, Mộ Dung phụ. Đỗ Lăng cười dài một tiếng, dưới chân tốc độ tăng nhanh. Đỗ Lăng, ngươi không qua được. Mộ Dung phụ trường đao nơi tay chém ngang mà ra. Đao quang màu xanh lộ ra, rực rỡ phong hàn hóa thành lưu quang. Đao khí, ken đao thương va chạm, màu xanh khí kình nổ tung, đem Định Dương lâu trước năm tấc dày phiến đá xanh chấn vỡ, phương viên hơn một trượng đá vụn bay ra. Đỗ Lăng bước chân dừng lại, lui về sau hai bước, trên mặt đỏ lên. Mộ Dung phụ bước chân liền lùi lại ba bước, trường đao trôi đao đánh vào trên tảng đá, đá xanh bắn bay. 10 năm rồi, Đỗ Lăng, ngươi già rồi. Mộ Dung phụ ngửa mặt lên trời cười dài, trường đao nắm chặt, không lùi mà tiến tới, hướng về Đỗ Lăng phong tới. Đỗ Lăng hai mắt nheo lại, trường thương điểm đâm chọc mang, cùng Mộ Dung phụ đánh nhau. Tu vi đến tiên thiên cảnh, thọ nguyên hơn 100 tuổi. Đối với Đỗ Lăng bực này cường giả tới nói, liền xem như đến 200 tuổi, chiến lực cũng không giảm chút nào, cũng không có giả thuyết pháp. Nhưng Mộ Dung phụ nói Đỗ Lăng giả cũng không sai. Võ giả tu vi đến thời điểm hưng thịnh, không cách nào lại tiến thêm, thời gian trường tiên lâu, cuối cùng rồi sẽ suy sụp. Đỗ Lăng thương pháp đã đến đăng phong tạo cực, tu vi đến tiên thiên cảnh hậu kỳ đã mấy chục năm. Hắn đã không thể bảo trì chính mình đỉnh phong. Đỗ Lăng bị ngăn trở, Bạch Thiếu Đình bị yêu thị ngăn trở. Nguyên bản lui vào mê vụ Bắc Yến võ giả lần nữa xông ra, hướng về Định Dương lâu chạy đi. Dưới lầu thế cục biến ảo, đứng tại tầng 5 bên trên Phượng Lan cùng Trương Viễn đều thấy rõ ràng. Phượng Lan không nghĩ tới Xích Lân quân bên trong cường giả thật như Trương Viễn nói dạng kia, xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng là liền xem như có Xích Lân quân cường giả, lúc này cũng không cách nào cứu viện Định Dương lâu bên trong người. Ở nơi xa đường sông phương hướng, một tiếng nổ vang, để cho Phượng Lan biến sắc. Thiết yêu điện tế tự. Quách Lao thanh âm mang theo kinh hãi, tiếp đó liền là kêu đau một tiếng. Bảo vệ thiếu tướng quân đường sông có mai phục nơi xa, hô hỏi thanh âm vang lên. Đã tại phía xa bên ngoài mấy dặm đường sông bên trên, màu xanh yêu quang sông mở tiên thiên khí kình, đục động đại hà chứa nước hơi khuấy động. Trên sông thuyền lớn lắc lư, tựa hồ phải bị lật úp. Phượng Lan nắm chặt thủ trưởng, cắn môi, gấp chầm chầm đường sông phương hướng. Nếu như nàng cùng Âu Dương Húc đều bị chặt giết, vậy lần này tất cả mưu đồ đều mất đi ý nghĩa. Trương Viễn nhìn xem đường sông phương hướng, một tay đè xuống trước mặt lan can, thủ trưởng run nhẹ nhẹ. Hắn Trương Viễn cho tới bây giờ đều không phải là loại kia cổ hủ người tốt. Hắn làm việc, không thể nói tự tư, nhưng cũng chưa từng là không mục đích gì trung thành hoặc là thiện lương. Tại Phong Điền huyện thành nhiều như vậy mưu đồ, không phải là vì thấy cảnh này sao? Đại Hà, Vô Lượng. Trương Viễn nhẹ nhàng nói thầm. Đại Hà, Vô Lượng đường sông phương hướng, có âm thanh vang lên. Quần quần nước sông giống như bị đánh thức, tựa như trường long một dạng, sông trời thẳng lên. Sơn Nhạc Tông, Võ Đạo Tông sư, Đại Hà Vô Lượng Lương Khải Nguyên. Trương Viễn trong đầu, từng khỏa cảm nội châu vỡ nát, đem nơi xa tràng cảnh nhớ kỹ. Đại đạo lực lượng vì thần, ý cảnh lực lượng hóa thành thiên địa chi lực, quyền ra là sơn hà vỡ nát. Đây chính là tông sư cảnh. Cái gì chặn giết, cái gì tế tự, cái kia đại hà bên trên, không ai cản nổi một quyền. Đại hà bên trên, chắp tay tiến lên Lương Khải Nguyên cơi sóng mà động, một bước 10 trượng, phất tay một quyền, thủy long bao lấy Âu Dương Húc ngồi trên gỗ, thuận sông thẳng xuống dưới. Chính là như vậy một quyền. Trương Viễn giáng nhẹ một hơi thở. Đây chính là tông sư lực lượng. Nhục thân lực lượng liền xem như đạt đến một voi lại có thể thế nào, có thể vung ra như thế đại hà chạy xiết một quyền sao? Đây mới là tông sư cùng tiên tiên cảnh chân chính khác biệt. Nhìn đến một quyền này, cũng đủ rồi. Đa tạ Vô Lượng tông sư. Trên thuyền gỗ Quách Lao thanh âm vang lên, mang theo kinh hỉ. Quần quần nước chảy mang theo thuyền lớn chớp mắt mà động, mắt trần có thể thấy phiêu xa. "Tông sư, ta Đại Tần tông sư." Định Dương lâu bên trên, Phượng Lan bả vai run nhẹ nhẹ. "Đại Tần chưa hề vứt bỏ bất kỳ cái gì vì gia quốc bỏ ra người. Nàng thắng Phượng Lan vì Đại Tần bút đầu, Đại Tần liền có tông sư tới hộ nàng." Lương Khải Nguyên đứng tại đại hà bên trên, chậm rãi chuyển thân nhìn hướng bên bờ sông đầy thân lân giáp thân hình. Yêu khí bao vây thân hình, mang theo bạo ngược cùng tanh hôi. "Loài bỏ sát." Lương Khải Nguyên nhàn nhạt mở miệng. "Khí." Hai mắt đỏ thâm thân ảnh trong miệng phát ra tiếng thê ở. "Tông sư, đại hà vô lượng." Yêu khí khuấy động, thân hình hướng về phía sau lui, đi Định Dương lâu phương hướng phóng tới. Từng đội người mặc đỏ nhạt giáp trụ quân tốt từ vỡ vụn trong trạch viện bật ra, trên thân khí huyết vỡ bờ, ngưng vì màu máu trường long, đứng tại đường sông bên cạnh, trong tay đao thương chỉ hướng Lương Khải Nguyên. Trong nháy mắt thành trận, khí huyết lực lượng hóa thành trường long. 300, long giáp vệ. Bác Kiến hoàng tộc thân vệ, Bác Kiến 18 trong quân mạnh nhất, 3000 long giáp có thể giết tông sư cảnh. 3000 long giáp vệ là Bác Kiến hoàng tộc trăm năm góp nhặt, chỉnh huấn ra mạnh nhất quân vệ. Nho nhỏ phong điền huyện thành, lại có 300 long giáp vệ. Cái này 300 long giáp vệ chính là vì tông sư mà tới. Trong tức bên trong ngươi sông không ra long giáp vệ bây giết, liền nhìn tận mắt các ngươi tần quốc quận chúa chết tại Định Dương lâu đi. Đỏ thấm hai mắt đầy thân lân giáp thân ảnh rít gào gầm thét, thân hình bị yêu khí nâng, lang không chạy đạp, hướng về Định Dương lâu mà tới. 300 Bắc Yến hoàng tộc long giáp vệ ngăn cản tông sư trong tức. Trong tức thời gian, Định Dương lâu phía dưới Bắc Yến võ giả có thể vọt tới trên lầu 5. Trong tức thời gian, Hóa Yêu Thiên Yêu Điện tế tự có thể vọt tới Định Dương lâu tầng 5, đem Phượng Lan quận chúa xé nát. Phượng Lan sắc mặt tiến lặng, nhìn xem dưới lầu như thủy triều phóng tới Định Dương lâu Bắc Yến võ giả, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói khẽ: "Ta cảm thấy, đáng giá. Hiện tại nàng thắng Phượng Lan chết cũng đáng giá rồi. Hoàn thành 10 năm lưu đồ đại sự, được tông sư bảo vệ, còn có cái gì không vừa lòng? Sinh ở Đại Tần, không tiếc rồi." Phượng Lan quận chúa phó thác tính mệnh, chính là vì có thể không đánh mà thắng cầm lại Phong Điền huyện thành, triệu trấn Tây quân quy thuận, cầm lại năm đó ta Đại Tần bức bỏ đất ai, đúng hay không? Trương Viễn thanh âm đột nhiên vang lên. "Ta Đại Tần đất ai, một tấc cũng không thể ném." Trương Viễn thanh âm mang theo vô tận thâm trầm, mang theo vô cùng kiên định. Phượng Lan ngẩng đầu, nhìn hướng Trương Viễn. Đại hà một bên, Lương Khải Nguyên đứng thẳng người lên, thân thượng chân nguyên cương khí khuấy động. "Trương Viễn, khả năng bảo vệ quận chúa 50 tức." Lương Khải Nguyên thanh âm vang lên, như mây lôi quần quần mà lên. "50 tức?" Đại Tần tông sư muốn 50 tức phá 300 long giáp vệ, lại đến Định Dương lâu, bảo vệ Đại Tần Phượng Minh quận chúa. "50 tức?" Phượng Lan trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. "Vị kia tông sư, vậy mà nhận ra Trương Viễn? Trương Viễn chỉ là Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy mà thôi, sao có thể bị một vị Đại Tần tông sư, thế gian võ đạo đỉnh phong cường giả nhận ra?" Phượng Lan lúc này đã thật nhìn không thấu Trương Viễn rồi. Nhìn hướng dưới lầu dâng chào Bắc Yến võ giả, còn có cái kia một đạo như chớp giật mà đến Hóa Yêu cường giả, Phượng Lan nhẹ nhàng lắc đầu. "Trương giáo úy, được rồi. Tốt, vậy liền 50 tức." Trương Viễn nhàn nhạt mở miệng. Bành theo Trương Viễn lời nói rơi xuống, có cung nỏ tiếng vang lên. Định Dương lâu phía dưới, mũi tên như mưa. Chương 106, Định Dương lâu tầng 5, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Chương 106, Định Dương lâu tầng 5, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Định Dương lâu tầng 3 chính diện cửa sổ toàn bộ mở ra, từng trôi liên nỏ mũi tên chốt xuống, nối thành màu đen tuyến. Đây là công bộ chế tạo mới nhất cung nỏ, bốn tổ dòng dọc đem cung nỏ lực lượng ra chỉ đến lớn nhất, mỗi một cái mũi tên đều lộ ra ngàn cân lực lượng. Cạch cạch cạch, trên lầu 3 ở trên cao nhìn xuống, mỗi một cái mũi tên bắn tại nền đá gạch bên trên, đem gạch đất đánh nát, tiếp đó mũi tên bay tứ tung. Mũi tên bắn tại thân thể người bên trên, liền xem như trọng giáp cũng ngăn không được, trực tiếp bị xuyên thấu. Máu tươi vẩy ra. Định Dương lâu cửa lớn phía trước, cầm trong tay trường kiếm Tề Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, hai vai run nhẹ nhẹ, nhìn phía trước đồ sát, có một ít thất thần. Khi Bắc Yến võ giả vây giết mà lên thời điểm, nàng đã ôm lòng quyết muốn chết. Nhưng cái này từ trên trời giáng xuống tên nỏ, để cho nàng có một ít mù mờ. Nàng chưa bao giờ thấy qua bực này tên nỏ, bắn liền dày đặc đến giống như hạt mưa, lực đạo mạnh đến bắn nát phiến đá tên nỏ. Những này tên nỏ từ đâu mà tới, những này bắn tên nỏ người, lại là từ đâu mà tới. Trên lầu 5, Phượng Lan trừng to mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Những cái kia vọt tới Định Dương lâu trước thềm đá Bắc Kiến võ giả, giống như gặt lúa mạch một dạng bị bắn ngã. Liền xem như dẫn đầu hậu thiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng bất quá thêm vung vẩy hai lần trong tay đao, liền bị mấy cây tên nỏ liên tục bắn thủng. Công bộ bí chế chư cắt liên nỏ. Phượng Lan nghe nói qua loại này nỏ, nhưng bắn liền không ngừng, nhưng lực đạt ngàn cân. Cái này nỏ nghe nói là một vị tên gọi Khổng Minh thần bí luyện khí cao thủ nghiên cứu chế tạo, trước mắt chỉ có công bộ rèn đúc ra tới, bí mật giao cho số ít quân ngũ cùng biên cảnh thế lực thí nghiệm nó uy năng. Nàng là lần đầu tiên gặp mặt cái này tên nỏ. Cái này. Phượng Lan thì thào nói thầm, chậm rãi quay đầu nhìn hướng một bên Trương Viễn. Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, nhìn xem phía dưới quảng trường. Màu xanh mê vụ đã dần dần tàn đi, trong đó xông ra Bắc Yến võ giả từng dãy bị thu gặt. Kia là sống chết khe rãnh, dường như là trời. Bốn trên quảng trường giao chiến Đỗ Lăng cùng Mộ Dung phụ cũng dừng lại tay, vẻ mặt kinh dị nhìn xem một màn này. Bực này cung nỏ, bực này cầm cung nỏ đổ sắt mà tên nỏ không loạn tinh nhuệ, từ lâu mà tới. Mộ Dung phụ trường đao vẩy một cái, mong muốn chuyển thân đi Định Dương lâu phương hướng sông. Đỗ Lăng cười ha ha, trường thương cuốn một cái, đem Mộ Dung phụ của lấy, để cho hắn vô pháp thoát thân. Công không đi qua, mau lui lại, mau lui lại, cái này nỏ quá mạnh. Thống lĩnh đại nhân chết rồi, đô thống cũng đã chết, lui a. Phía sau tản mát Bắc Yến võ giả tại lui. Trên quảng trường, máu tươi chảy xuôi thành sông. Ngắn ngủi mười hơi, chỉ ít 7-80 vị hậu thiên cảnh tinh nhuệ đem tính mệnh nhét vào Định Dương lâu trước trên quảng trường. Bồi dưỡng một vị hậu thiên cảnh cần chí ít 5 năm, đem hắn bồi dưỡng thành nhưng kết trận sông giết tinh nhuệ, cần 10 năm. Ở nơi xa, đại hà nước hóa thành trường long cùng màu máu khí huyết trường long đụng vào nhau. 300 long giáp vệ bên trong, một nửa người trong miệng hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là tông sư. Lực lượng một người, một kích thương 300 danh xưng Bắc Yến mạnh nhất long giáp vệ. Gào trước tiên long giáp vệ thống lĩnh lấy quyền kích ngực, đầy thân yêu khí tràn ngập, hai mắt đỏ thẫm. Hắn trên thân khí tức cũng gấp nhanh kéo lên, hóa thành tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cái khác long giáp vệ trên thân cũng có yêu khí dâng lên, vốn muốn băng tán khí huyết trường long lần nữa ngưng thực, lân giáp rõ ràng, dương nhanh múa bước, hướng về Lương Khải Nguyên dĩ đảo. Khí huyết này trường long lực lượng có thể đạt tới 100 vạn cân. Như không phải trận thế châu ngưng rồng vô pháp phát huy hắn toàn bộ chiến lực, liền xem như tông sư cũng phải tránh lui. Đây chính là chiến trận chi uy. Năm đó đại tần bằng chiến trận quét ngang Cửu Châu và ngực. Bắc Yến vốn là đại tần một bộ phận. Long giáp vệ sĩ là Bắc Yến trận chiến đầu tiên vệ, tu vẫn là năm đó đại tần chiến trận. Lương Khải Nguyên trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trên thân khí thế bốc lên, ánh mắt nhìn về phía Định Dương lầu phương hướng. Hắn toàn lực xuất thủ, vận chuyển bí pháp, có thể tại 40 tức bên trong phá 300 long giáp vệ, tiếp đó 10 hơi đến Định Dương lầu bên trên. Thế nhưng là, nếu như Trương Viễn không thể thủ 50 tức, hắn Lương Khải Nguyên vận dụng bí pháp, tu vi tổn hại không nói, còn có thể bởi vì quận chúa bị giết mà tâm thần quấy động, bị cái kia Thiên Yêu Điện hóa yêu đại tu tính toán. Cái kia Thiên Yêu Điện tế tự điều 300 long giáp vệ, lại tầng tầng bố trí, chính là vì tìm cơ hội tập sát hắn vị này đại tần tông sư. Chỉ có tập sát tông sư lý do này, mới có thể để cho tại phía xa Bắc Yến Hoàng Thành long giáp vệ đi cả ngày lẫn đêm đánh tới chấp đoáng. Long giáp vệ vô cùng chân quý, không vì chặn giết tông sư, làm sao có thể dễ dàng điều động. 300 long giáp vệ hắn không sợ, Thiên Yêu Điện bố trí hắn cũng nhìn không lên, nhưng đại tần mỗi một vị tông sư đều vô cùng chân quý, hắn nếu là thụ thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đại tần thực lực quốc gia. Mỗi một vị tông sư đều là đại tần trụ cột, thương tổn không được. Định Dương lâu bên kia, Trương Viễn có thể giữ vững 50 tức sao? Lúc này, những cái kia thối lui đến đường phố bên trong Bắc Yến võ giả chiếm cứ trấn Tây quân nhân thủ rời đi lưu lại vị trí, theo tây nam phương hướng đi Định Dương lâu mà tới. Trên đường cái, xung kích Bắc Yến võ giả giống như là thủy triều chạy nổi. Chính diện công kích bị cung nỏ ngăn trở, bọn họ hiện tại muốn từ bên cạnh vọt tới Định Dương lâu. Bên cạnh công, xông vào Định Dương lâu, thưởng bạch ngân ngàn lượng. Giết, lấy Phượng Minh quận chúa thủ cấp người, Thường Thiên Kim từng tiếng hô quát vang lên, trọng thượng kích thích chiến ý, để cho những này võ giả chạy vội như bay. Phượng Lan theo Trương Viễn ánh mắt nhìn, than nhẹ một tiếng. Trương Viễn, bọn họ muốn giết là ta, mời ngươi đem cái này khế thư mang về lại tần, ta chết mảnh trên đường, cái vách tường sụp đổ thanh âm đem Phượng Lan thanh âm đánh gãy. Từng đội mặc giáp đen võ vệ, trường thương như rừng ngăn trở hành đạo, cung nỏ bắn một lượt. Cái kia chen tại trên đường Bắc Yến võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, chính diện bị mũi tên chiêu hô, tử thương một mảnh. Võ vệ, Lư Dương phủ võ vệ. Định Dương lâu cửa lớn phía trước, mở cửa vọt tới Tề Nguyệt bên người Tần Ngọc Khanh nói khẽ, bọn họ sớm có bố trí. Bọn họ, võ vệ, cũng có thể là Trương Viễn cùng Đào công tử. Nắm chặt nỏ ngắn, Tần Ngọc Khanh cảm giác trên thân thêm ra một tia ấm áp. Vâng, võ vệ. Phượng Lan nhìn hướng Trương Viễn, nói khẽ, đa tạ Trương giáo úy rồi. Từ bắt đầu nhìn không lên Trương Viễn, càng về sau nhìn không thấu Trương Viễn. Lại đến hiện tại, không chỉ là nhìn không thấu, càng bị chấn kinh đến. Trương Viễn vị này Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy, vậy mà có thể trưởng khống như thế lực lượng. Liền Trương Viễn ở chỗ này bố trí, đã vượt qua Âu Dương Húc. Thẳng đến lúc này, Phượng Lan mới minh ngộ, vì cái gì lúc ấy Tiêu Đồng Lâm gặp mặt Trương Viễn sẽ dạng kia phẫn nộ. Nàng cũng rõ ràng, vì cái gì Âu Dương Minh sẽ như thế oán hận Trương Viễn. Nàng biết rõ rồi Xích Lân quân cường giả vì cái gì cùng Trương Viễn thân cận. Nàng cũng hiểu được, Âu Dương Húc nhìn đến Trương Viễn thời điểm loại kia kinh hãi là nguyên nhân gì. Trương Viễn, có nàng chỗ không biết, khó có thể tưởng tượng thực lực. Muốn chết sắc bén mà bạo ngược tiếng thét dài âm thanh cấp tốc mà tới. Đầy thân lân giáp, yêu khí vang dội tiên yêu điện cổ đảm tế tự phụ không mà động, một bước mấy chục trượng, lăng không mà tới. Yêu khí ngưng tụ, đầy thân khí huyết cuồn cuộn, cổ đàm tế tự trên thân khí thế sông trời, dù chưa đến tông sư cảnh, cũng đã có không kém hơn tông sư lực lượng. Đây chính là yêu pháp lực lượng. Năm đó Mộ Dung Chiêu liền là mượn thiên yêu điện lực lượng, căn cứ một quận địa phương mà tự lập. Xeo một cái trường tiễn đón hóa yêu cổ đàm vào tới, lại bị hắn ngoài thân yêu khí trực tiếp cuốn nát. Đạp ở trên mái hiên Bạch Thiếu Đình sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt trường cung, nhìn cổ đàm từ phía trước một cái chớp mắt, đã đến đá xanh trên quảng trường. Quá nhanh. Thân hình rơi vào đá xanh quảng trường, cổ đàm cười dài một tiếng phi thân mà lên, lăng không đi Định Dương lâu lầu năm đi. Từ đại hà một bên đến chỗ này, cổ đàm chỉ dùng không đủ 15 tức. Hắn phải xem Trương Viễn thế nào giữ vững 50 tức. Hắn phải xem đại tần tông sư tự tổn tu vi, 50 tức vọt tới Định Dương lâu trước đó, lại công thua thiệt tại bại. Hóa yêu sau đó, trong lòng của hắn suy nghĩ tất cả đều bạo ngược đến khó lấy kiềm chế. Giết Đỗ Lăng một tiếng hét dài một thương đánh lui Mộ Dung phụ, tiếp đó một chân đạp nát đá xanh, phi thân thẳng lên, trường thương hướng về cổ đàm đâm tới. Cổ đàm người giữa không trung, cười lạnh một tiếng, thân hình đảo ngược tràn đầy lân giáp thủ trưởng chống tại Đỗ Lăng mũi thương bên trên. Bành cổ đàm thân hình hơi chấn động một chút, tiếp đó hình như mây trôi, mượn Đỗ Lăng một thương lực lượng phiêu nhiên thẳng lên, Đỗ Lăng nhưng là trong miệng máu tươi phun ra, thân hình ầm vang rơi xuống, dưới chân đá vụn nổ tung, liền lùi lại 7-8 bộ, mới lấy trường thương chống nơi, đứng thẳng thân hình. Phi thân đến Đỗ Lăng bên cạnh thân Bạch Thiếu Đỉnh một tay dựng cung, một tay ép tiễn, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, bước trên mây thẳng lên cổ đàm, hình như thương ưng một dạng, nào về phía Định Dương lâu tầng 5. Tần Ngọc Khanh ngẩng đầu nhìn cổ đàm thân hình đến Định Dương lâu tầng 5 vị trí, hướng về trong lầu các vừa xài bước đi, chậm rãi nhắm mắt, trong đôi mắt có nước mắt trượt xuống. Cuối cùng, không thể bảo vệ của chúa. Mộ Dung phụ ngẩng đầu lên, hai mắt gấp chằm chằm năm tầng lầu các. xa xa trên đường cái, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn hướng Định Dương lâu 5 tầng lầu các. Âm đại hà bên cạnh, vô tận thủy quang theo quyền ảnh nổ tung, đụng nát màu máu trường long. Xoạt xoạt Định Dương lâu tầng 5, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Chương 107, Nghĩa Bạc Vân Tiên Trương nhị gia chương 107, Nghĩa Bạc Vân Tiên Trương nhị gia Định Dương lâu, tầng 5. Đứng tại mái nhà con phía trước Phượng Lan nhìn xem Trương Viễn tay phải rút ra Phượng Linh đao, hai tay nắm ở chôi đao, tiếp đó bước ra một bước, từ tầng 5 trên nhà cao tầng bước ra, đón cái kia hình như đằng vân một dạng hóa yêu cường giả một đao chém xuống. Phượng Lan hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt cuộn xuống. Nàng che lại miệng của mình, sợ có một tia thanh âm sẽ ảnh hưởng đến Trương Viễn. Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Viễn. Hai ngày phía trước, bọn họ vốn không quen biết. Bọn họ gặp nhau, chỉ ở Triệu Du một câu nhắc nhở, một cái hứa hẹn. Bởi vì nàng là đại tần của chúa, là vì đại tần, vì bách tính tới đến chỗ này. Cho nên Trương Viễn việc nghĩa chẳng từ nan liền xông ra ngoài. Đại tần, còn có bao nhiêu dạng này người? Đại tần, chính là có vô số Trương Viễn dạng này võ giả, dạng này có tốt, mới có thể ngăn lại cái kia khắp thiên tiên phận, mới có thể giữ vững nhân tộc sau cùng nội tình. Thân là đại tần hoàng tộc, Phượng Lan biết đến sự việc rất nhiều. Nhiều đến nàng cảm giác thở không nổi, nhiều đến nàng hoàn toàn không cách nào muốn đại tần nên như thế nào tiếp tục chống đỡ. Thẳng đến lúc này, nàng nhìn xem trực tiếp xông ra tầng 5 lầu cao Trương Viễn bóng lưng, mới hiểu được. Đại tần có như thế võ giả, chính là cái kia thần ma đời trời, cũng ép không ngừng cái này bất khuất sống lưng. Từng kia ánh mắt bên trong, cầm trong tay trường đao Trương Viễn từ 5 tầng lầu cắt xông ra, hướng về kia phi thiên một dạng hóa yêu cường giả đánh tới. Định Dương lâu lầu 3. Triệu Trường Minh cùng Hoàng Thắng bọn họ đều tại. Bọn họ ngẩng đầu, có thể nhìn đến Trương Viễn phi thân xông ra thân ảnh. Thân ảnh này, giống như 5 năm trước. Năm đó cái kia mang mặt nạ, đóng giữ phong điển huyện thành đầu tượng thân ảnh, cùng lúc này phi thân mà chém thân ảnh trùng hợp. Nghĩa Bạc Vân Thiên, Đại Nghĩa Quân Thiên, Trương Viễn. Bạch Thiếu Đình nhẹ giọng nói thầm, trong mắt có nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ. 5 năm trước, vứt bỏ phong điển huyện thành, hắn Bạch Thiếu Đình rơi qua một lần nước mắt. 5 năm sau hôm nay, nhìn năm đó làm thủ phong điển huyện thành mà tử chiến không lùi Trương Viễn cầm đao xông ra, hắn lần nữa lệ rơi đầy mặt. Đồng dạng địa phương, đồng dạng người, đồng dạng việc nghĩa chẳng từ nan. Cổ Đàm Hóa Yêu, trên thân yêu khí khuấy động, trong đôi mắt lộ ra đỏ thẫm. Nhìn Trương Viễn cầm đao phi thân mà ra, trên mặt của hắn lộ ra tàn nhẫn chi sắc, che kín lân giáp thủ trưởng lộ ra, sắc bén móng tay hướng về Trương Viễn chém xuống trường đao chụp tới. Hóa Yêu sau đó, cái kia lân giáp có thể ngăn cản tiên tiên cảnh sơ kỳ một kích toàn lực mà không nát. Yêu khí quan chú, chân nguyên ngưng tụ, liền xem như tiên tiên cảnh hậu kỳ cũng không phá được cái này lân giáp. Vừa rồi tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả Đỗ Lăng một thương, Cổ Đàm liền là trực tiếp đưa tay chặn lại mũi thương, không chút nào thương, phản chấn lui Đỗ Lăng. Lúc này, đối mặt trên thân khí tức bất quá hậu thiên cảnh Trương Viễn, Cổ Đàm không có chút nào để ý dũng khí đang xem. Chết có ý nghĩa. Trương Viễn hai tay cầm đao, trong đôi mắt có kim quang nhàn nhạt chớp tắt. Hỗn độn phụ chiến. Trước mặt Cổ Đàm đỉnh đầu, một đạo đỏ nhạt cổ sáng hiện hiện. Mượn yêu khí tu hành thiên yêu điện cung phụng tế tự, tu vi đến tiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Trong mắt người ngoài là cao không thể chạm, vô pháp địch nổi tồn tại. Thế nhưng là tại Trương Viễn trong mắt, cái kia cổ sáng là đỏ nhạt. Trương Viễn có ngao luyện đến cực hạn tiên tiên cảnh nội thân. Trương Viễn có nền vững chắc đến cực hạn tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Trương Viễn có đại viên mãn cấp độ sơn hà động công pháp. Trương Viễn có đại viên mãn cấp độ kim thân công. Trương Viễn có xá lợi. Trương Viễn có giả đan. Trương Viễn có vô số lần sát lục ma luyện, có hỗn độn lần lượt phụ chiến, có ma luyện đến cực hạn sát phạt thủ đoạn. Chỉ là mượn yêu khí mà thành tiên tiên cảnh hậu kỳ, nhờ vào yêu pháp nhiều mấy phần chiến lực phế vật, tại hắn Trương Viễn trước mặt là cái thá gì? Giết Trương Viễn thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lưỡi đao cùng Cổ Đàm lộ ra thủ trưởng chống đỡ. Nguyên bản giống như không đến lực đạo lưỡi đao bên trên, nặng nề đến giống như nghiêng trời đắc lực số lượng trong nháy mắt đè xuống. Xuyên thấu kình. Vượt qua 5 vạn cân cự lực mượn đao phong xuyên thấu Cổ Đàm thủ trưởng, theo cánh tay của hắn, quán chú ngực của hắn bụng. Cổ Đàm trong nháy mắt hai mắt trừng trừng, huyết hồng trong đôi mắt đều là kinh hãi cùng hoảng sợ. 5 vạn cân lực lượng. Hắn Cổ Đàm mượn yêu khí tu hành, cũng bất quá có thể một kích 3 vạn cân sức lực. Cho dù là thi triển yêu pháp, ngưng tụ lân giáp, hắn Cổ Đàm cũng không cách nào một kích 5 vạn cân. Hắn gân cốt, ngũ tạng đều gánh chịu không ngừng nặng 5 vạn cân lực. Lui. Chỉ có tốc độ nhanh nhất lui ra phía sau, đem quán chú ngực bụng cự lực tháo bỏ xuống, hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Cổ Đàm thân hình dừng lại, như lưu tinh hướng về phía dưới rơi xuống. Gào hình như rồng ngầm tượng hống thanh âm vang lên. Hai tay cầm đao Trương Viễn lưỡi đao đè xuống. Đồi núi hình ảnh, chiến tượng hình dạng. Võ đạo ý cảnh, một voi lực lượng. Cổ Đàm trên thân yêu khí tràn ngập, che đậy rồi Trương Viễn võ đạo dị tượng. Người khác không nhìn thấy, Cổ Đàm tự mình biết. Hắn biết mình sai rồi. Từ đầu tới đuôi đều sai rồi. Nguyên lai Phượng Minh quận chúa bên cạnh mạnh nhất hộ vệ thủ đoạn, không phải tầng kia tầng vũ khí, không phải hậu thiên cảnh vương phụ trưởng sự, cũng không phải Xích Lân quân cường giả, càng không phải là đại tần tông sư. Phượng Minh quận chúa mạnh nhất hộ vệ thủ đoạn là ẩn tàng tại chỗ tối, ẩn nhận đến thời khắc này mới một kích tuyệt sát Trương Viễn. Trương Viễn từ đầu tới đuôi ẩn nấp, liền vì lúc này giết hắn. Phượng Linh đao bực này bảo đao ra chỉ chân nguyên cùng đao khí, ngưng tụ phong mang lộ ra thấu xương ngũ hàn, trực tiếp đem Cổ Đàm cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp mở ra. Lưỡi đao phá vỡ mà vào thủ trưởng, tiếp đó theo xương cánh tay hướng xuống bổ. Đồi núi lực lượng, một voi kình. Giờ khắc này, Trương Viễn trên thân không có một gợn sóng. Tất cả lực lượng tụ hợp đã vượt qua rồi tiên thiên cảnh có khả năng trưởng không cực hạn. Giờ khắc này, hắn không phải tông sư, cũng đã lấy tông sư lực lượng tập sát. Phía trước Lương Khải Nguyên đại hạ vô lượng quyền thế tại Trương Viễn trong óc hiện lên. Chính hắn giờ khắc này giống như hóa thân đồi núi. đây chính là tông sư tâm cảnh. Cổ Đàm chiến ý đã sụp đổ. Hắn giống như bị một tòa trăm trượng đỉnh núi từ phía trên rơi đập, đè xuống đầu. Đó là một loại thiên địa lật úp tuyệt vọng. Đối mặt tông sư cường giả mới có tuyệt vọng. Bực này đại thế trước mặt, coi như Cổ Đàm đứng tại trên mặt đất cũng ngăn không được, huống chi lúc này thân ở giữa không trung, không chỗ gắng sức. Băng sơn tư thế, lăng không chém xuống. Lưỡi đao phá vỡ Cổ Đàm cánh tay, nghiêng đi hắn ngực bụng cùng cái cổ chém tới. Cổ Đàm còn muốn lại tận lực đi ngăn cản, nhưng hắn ngực bụng bên trong xuyên thấu kình đột nhiên chấn động. 5 vạn cân sức lực trong nháy mắt đánh rách tạc ơi, Cổ Đàm ngũ tạng lục phủ trực tiếp vỡ nát làm huyết nhục chi bùn. Ngũ tạng vỡ vụn, Cổ Đàm đương nhiên lại ngăn không được Trương Viễn đao. Âm từ tầng 5 bên trên rơi vào đá xanh quảng trường, tổng cộng bất quá 1/3 tức. Trương Viễn lôi đao bổ ra Cổ Đàm thân thể nháy mắt, Cổ Đàm thân hình đã rơi lập trên mặt đất. 5 vạn cân sức lực băng liệt, 5 vạn cân sức lực đè xuống. Trong nháy mắt đó đện ở đá xanh trên quảng trường thân hình không phải thân hình, là lưu tinh, là vân thạch. Từng mảnh lân giáp bay ra, đá xanh nổ tung, đất đá kích tản. Huyết nhục vỡ vụn thành huyết vụ, yêu khí, chân nguyên, tiên tiên khí kình, còn có tiên tiên cảnh cường giả vẫn lạc của khí, tất cả đều cùng nhau xen lẫn, huyết hồng một mảnh. Trương Viễn, ta thắng Phượng Lan thiếu ngươi một cái mạng. Lâu năm bên trên, Phượng Lan nhìn xem phía dưới cái kia bốc lên huyết vụ, sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng nói thầm. Giây lát kia tức giao thủ không người thấy rõ, Phượng Lan chỉ biết là Trương Viễn liều chết mà ra, cùng cái kia Hoa Yêu Thiên Yêu Điện tế tự cùng rơi mà xuống. Trương Viễn, Tần Ngọc Khanh cảm giác chân của mình chân đều đứng không vững, một tay kéo lấy bên cạnh Tề Nguyệt cánh tay, mới đứng vững thân thể của mình. Nàng nghe qua đảo công tử nói năm đó Phong Điền huyện thành cố sự, nàng biết rõ Trương Viễn từng một người một đao thủ hộ Phong Điền huyện thành. Có vài người thời khắc sinh tử, lựa chọn đại nghĩa, lựa chọn hy sinh. Thế nhưng là, một lần, hai lần, điều này cần bao lớn dũng khí. Tề Nguyệt hai mắt bên trong có nước mắt cuộn xuống. Lúc trước đến Lư Dương phủ thời điểm, Tề Nguyệt không ngứa nhất Trương Viễn. Trương Viễn một người, đem Tần Ngọc Khanh trực tiếp ra không, để các nàng hai người tại Hắc Băng Đài không có việc gì. Sau đó nhìn đến Trương Viễn sát phạt khốc liệt, nàng có một ít e ngại, nhưng đàm luận không lên tôn kính. Thẳng đến lúc này, nàng vừa rồi rõ ràng vì cái gì nhiều người như vậy đối Trương Viễn vô cùng tôn kính. Nghĩa bạc vân thiên, đại nghĩa phía trước, sống chết coi nhẹ. Nhân vật như vậy, khi kính một tiếng nhị gia. Nhị gia, Định Dương lâu tầng 3 bên trên, Hoàng Thắng nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ đập trước mặt lan can. Một bên những cái kia xích hồ thương đội hộ vệ đều không nói một lời, chỉ đem chính mình trong tay nọ nắm chặt. Hôm nay chàng diện này, 5 năm trước bọn họ gặp qua. Nghĩa bạc vân thiên Trương nhị gia, từ trường chí cuộc đời này không quên. Cách đó không xa đường phố bên trên, cầm trong tay trường kiếm, người mặc giáp đen từ trường chí thần sắc trên mặt đỏ lên, cắn răng gầm nhẹ. Nghĩa bạc vân thiên. Những cái kia thân phận mới chuyển đổi thành võ vệ tân binh giang hồ võ giả, đều là cắn răng gầm nhẹ. Cái gì gọi là trung nghĩa vô song? Đây chính là Trương Viễn Định Dương lâu bên trên giật mình, khẳng khái chịu chết hình ảnh, bọn họ cuộc đời này cũng không thể quên. Nơi xa, đại hà một bên Lương Khải Nguyên trên thân, sông trời chân nguyên cương khí khuấy động mà lên. Trương Viễn là lấy chính mình mạng, hoàn thành thủ hộ 50 tức hứa hẹn. Nhưng đáng tiếc, Bạch Thiếu Đình bên cạnh thân Đỗ Lăng thở dài một tiếng, thần sắc trên mặt từ thương xót chậm rãi hóa thành nghiêm trọng. Phía trước, cái kia trong huyết vụ một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Trương Viễn liều chết một kích, hay là ngăn không được vị kia Thiên Yêu Điện cường giả sao? Định Dương lâu trước đó, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi tiêu tán huyết vụ. Nhìn xem cái kia huyết vụ bên trong thân ảnh. Trương Viễn liều chết, cuối cùng chỉ có thể vô ích lao sao? Vâng, nhị gia. Định Dương lâu bên trên, một tiếng kinh hô. Chương 108, trọng giáp sông trận phong thái, khí huyết ngưng thế chi uy, đây là trước trận dũng tướng chương 108, trọng giáp sông trận phong thái, khí huyết ngưng thế chi uy, đây là trước trận dũng tướng cái kia trong huyết vụ kéo lấy trường đao đi ra thân ảnh, không phải Trương Viễn là ai? Cùng loại kia lăng không thẳng lên, thân hóa đại yêu cường giả va chạm, như lưu tinh truy lạc, sống mà đi ra, lại là Trương Viễn. Kéo đao mà đi, Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, trên thân khí tức hơi hơi rung chuyển, trong đầu màn ánh sáng màu vàng nóng hiện hiện. Trương Viễn thân phận, Đại Tần Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Viễn, Hắc Băng Đài giáp đen giáo úy Hắc Hổ, Xích Hồ Thương đội thống lĩnh Xích Hồ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà tu vi, tiên thiên cảnh hậu kỳ, thăng cấp cần 793 khí huyết châu, 300 chân nguyên châu, tông sư kiếp, mở ra, thiên đạo thời cơ, kim thân ngọc cốt, luyện hóa có thể vào kim cương tông sư cảnh, võ đạo tu hành, sơn hà động đại viên mãn, kim thân công đại viên mãn, đoạn khí quyết tiểu thành. Chiến trận, Thương Lang trận đại viên mãn, hổ hành chiến trận đại viên mãn hỗn độn không gian, khí huyết châu 7,352 viên, cảm ngộ châu 2600 viên, chân nguyên châu 2,370 viên, yêu khí châu 1,320 viên, Phật nguyên châu 570 viên hỗn độn phụ chiến, mở ra chém giết một vị thiên yêu điện tiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thế tử, lấy được đủ loại trả lại là lượng lớn. Chỉ là rõ ràng hắn tu hành cũng không phải là dựa vào bản thân thể ngộ, trả lại cảm ngộ châu ít hơn so với tu vi cấp độ. Nhưng đối với Trương Viễn tới nói, chém giết cổ đàm tế tự trả lại thu hoạch, xa xa so không lên viên kia quận xuống trên mặt đất có phiến. Kim thân ngọc cốt, võ đạo tông sư châu ngưng, tụ võ đạo tu hành bí mật. Khi nắm chặt cái này cốt phiến trong ngay mắt, Trương Viễn đã rõ ràng, đây chính là chính mình sở cầu thiên đạo thời cơ. Lấy tông sư ngọc cốt vi dẫn, dẫn dắt bản thân chân nguyên tụ biến, hóa thành tông sư cương khí. Lấy kim thân ngọc cốt vi bằng, hóa bản thân nhục thân khí huyết lực lượng vào huyền ảo chi cảnh, bỏ đi phàm thai nhục thân, nương tụ đại đạo thân thể, thuộc về mình ngọc cốt kim thân. Võ đạo tông sư cảnh, tu võ đạo kim thân. Chân nguyên bao vây, ngọc cốt hóa thành ngọc sắc khí đoàn thẳng vào đan điền, cùng xá lợi, giả đan chiếu rọi. Trương Viễn thân hình đang lặng lẽ lột xác. Chỉ cần hoàn toàn vượt qua tông sư kiếp, hắn liền có thể bước vào thế gian tu hành chi đỉnh, tông sư cảnh. Từ giờ trở đi, hắn Trương Viễn chỗ đi mỗi một bước đều là hướng về đại đạo tiến về phía trước, hướng về thuộc về hắn tông sư chi cảnh tiến về phía trước. Đứng tại đá xanh trên quảng trường, Mộ Dung Phụ sắc mặt ngốc trệ, nhìn xem trên thân tung tóe đầy máu xương mù Trương Viễn kéo lấy trường đao, đi chậm rãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể ra tới chính là Trương Viễn? Đây chính là Hóa Yêu Tiên Yêu Điện tế tự, chiến lực gần với tông sư cảnh. Mạnh như thế người, hắn Mộ Dung Phụ đều không một chiến lực lượng, làm sao sẽ chết? Làm sao sẽ chết tại chỉ là hạ người vô danh trong tay? Định Dương lâu trên dưới, chỉ có Trương Viễn tiếng bước chân, còn có cái kia trường đao xẹt qua phiến đá xanh chói hai thanh âm. Không đúng, là em hai. Tần Ngọc Khanh nhìn xem cái kia cầm đao tiến lên Trương Viễn, chưa hề có một khắc cảm giác được trường đao lê đất đều có thể mang ra êm tai tiếng vang. Trên mặt nàng nước mắt chưa khô, trên mặt lại lộ ra ý cười. Hắn còn sống, thật tốt a. Tần Ngọc Khanh vui sướng trong lòng, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Năm đó nàng là hy vọng dường nào nhạn ngừng trong cốc có một thân ảnh đi ra, đáng tiếc không có kỳ tích. Hôm nay, rốt cục để cho nàng nhìn thấy kỳ tích. Hắn là thế nào làm được? Tề Nguyệt thì thào nói thầm, trên mặt đều là ngốc trệ. Nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia vô địch phong thái Hóa Yêu cường giả, làm sao lại chết không còn sót lại một chút cả sao? Bất quá nhìn xem Trương Viễn chậm rãi tiến lên, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng nhếch lên. Gia hỏa này không có chết, thật tốt. Ngươi không có chết, thật tốt a. Định Dương lâu tầng 5 bên trên, Phượng Lan một bên lau nước mắt, vừa cười khẽ nói, nàng đã không nhớ rõ chính mình bao nhiêu năm không có chảy qua nước mắt, nàng càng không nhớ rõ chính mình bao nhiêu năm không có bởi vì một sự kiện mà thực tình vui sướng. Xuất thân hoàng tộc nàng, sớm đã vinh nhục không sợ hãi, tâm như diễm cổ. Thế nhưng là giờ khắc này nàng vừa rồi hiểu, rơi lệ cùng cười, mới là còn sống bộ dáng. Ha ha, nhị gia làm sao có thể chết? Nhị gia mạng thêm cứng rắn, 5 năm trước không chết, hôm nay càng không khả năng chết. Định Dương lâu bên trên, một mảnh reo hò. Nơi xa, đại hà bên bờ, Lương Khải Nguyên cười khẽ, trên thân nguyên bản khuấy động khí tức chậm rãi bình thản. Không cần thiết dùng thương tổn tu vi bí pháp tới xông phá long giáp vệ cản trở. Tương phản, hiện tại là hắn muốn đem cái này một nhánh Bắc Yến hoàng tộc thân vệ lưu tại Phong Điền huyện thành. Bước chân dừng lại, Trương Viễn trong tay trường đao chậm rãi nâng lên. Trương Viễn tạc quận chúa ban đao, đem trường đao hơi chấn động một chút, thân đao chấn động hót, Trương Viễn mỉm cười mở miệng, thật là một thanh chém sắc như chém bùn hảo đao a. Hảo đao, có thể giết Hoa Yêu đại tu, đương nhiên là hảo đao. Bị lưỡi đao chỉ Mộ Dung Phụ, lúc này đã thay đổi thần sắc. Quay đầu nhìn một chút bị ngăn cản tại trên đường cái Bắc Yến võ giả, Mộ Dung Phụ cắn xoay người rời đi. Đại Tần tông sư ở bên, Trương Viễn có thể một đao chạm Thiên Yêu Điện Hóa Yêu tế tự, hắn lại lưu ở nơi đây, là đang chịu chết. Ta Đại Tần Hắc Kỵ ở đâu? Trương Viễn trong tay cầm đao, một tiếng hét dài. Hắc Kỵ. Định Dương lâu trước cửa, Tần Ngọc Khanh trừng to mắt. Hắc Kỵ không phải tại ngoài thành chờ đợi phối hợp tác chiến sao? Hắc Kỵ. Lầu năm bên trên Phượng Lan trên mặt lộ ra một tia mù mờ. Trương Viễn là võ vệ nha môn thay giáo úy, cùng Hắc Kỵ có quan hệ gì? Âm âm chiến kỵ chạy vội thanh âm vang lên. Ngay tại ngoài trăm trượng chuyển giao đường phố chỗ, tiệm tàng đã lâu Hắc Kỵ chạy vội mà ra. 30 Hắc Kỵ kết thành tam giác truy trận, từ Định Dương lâu bên cạnh công kích mà tới. Định Dương lâu trước chiến đến lúc này, lại còn tiềm tàng một nhánh như thế Hắc Kỵ. Chỉ huy chi này Hắc Kỵ người, sao có thể ẩn nhẫn đến như thế? Hắc Kỵ vọt tới trước, một tay hoành đao Lý Trường Vệ, một tay lôi kéo một thất không kỵ, đến Trương Viễn trước thân, hắn đem dây cương hất lên. Mời đại nhân trưởng trận Lý Trường Vệ trên người có chân nguyên lực lượng khuấy động, hóa thành khí kình hộ thể. Tiên Tiên cảnh. Đã từng tiên tiên vô vọng Lý Trường Vệ, tại Lư Dương phủ bước vào tiên tiên cảnh. Tất cả những thứ này cơ duyên, đều là Trương Viễn ban tặng. Trương Viễn tay trái bắt dây cương, người theo lên ngựa đi. Một bước lên ngựa, tay phải trường đao nghiêng kéo, vọt tới tam giác truy chiến trận trước nhất vị trí. Ẩm chiến trận lên, khí huyết ngưng. Một tôn màu đen mãnh hổ hình ảnh chạy vội mà động, theo chiến kỵ xung kích. Hắc kỵ, xông trận. Chớp mắt thành trận, xông trận võ tướng, ngươi, ta biết ngươi là ai rồi. Lầu năm bên trên, Phượng Lan nhẹ giọng mở miệng, trên mặt lộ ra cười khổ. Lư Dương phủ Hắc Băng đài giáp đen giáo úy Trương Viễn. Lúc trước vốn nên là Hắc Hổ xuất linh Hắc Kỵ bảo vệ nàng tới Phong Điền huyện thành, nhưng nàng đối với Hắc Hổ cao điệu làm việc bất mãn, đặc biệt cự tuyệt Hắc Hổ hộ tổng đồng hành. Nguyên lai, quên đi của lại vẫn là hắn a. Trọng giáp xông trận phong thái, khí huyết ngưng thế chi uy, đây là trước trận dũng tướng. Đỗ Lăng quay đầu, nhìn xem sắc mặt có một ít ngu ngơ Bạch Thiếu Đình, ta Xích Lân quân bên trong có thể làm được bước này chỉ có ngươi cùng Hắc Hùng. Có phải hay không là ngươi sợ hắn vượt qua ngươi, cho nên một mực vị tướng hắn thu vào Xích Lân quân. Bạch Thiếu Đình há hốc mồm, lại không lời nào để nói. Hắn là biết rõ Trương Viễn tiên phú vô cùng tốt. Hắn là biết rõ Trương Viễn dạy bảo đồng đội con cháu cực kỳ thiện chiến. Lần trước Thanh Lang nói là Trương Viễn có lĩnh quân xông trận bản sự. Thế nhưng là hắn thật không biết Trương Viễn quân vọt tới trước trận bản lĩnh, mạnh đến trình độ này. Màu đen chiến kỵ hóa thành một đạo gió lốc, trong nháy mắt đã đuổi theo chạy trốn Mộ Dung Phụ. Hắc Hổ bay nào, Mộ Dung Phụ chuyển thân một đao chém xuống. Vành thân thể của hắn bị Hắc Hổ đánh bay. Đây chính là Hắc Kỵ xông trận chi uy. 30 kỵ lực lượng ngưng tụ, Trương Viễn thống ngự trận thế chỗ ngưng võ hồn chiến thú, một kích liền đánh lui Tiên Thiên cảnh hậu kỳ Bắc Yến hoàng tộc cường giả Mộ Dung Phụ. Mộ Dung Phụ người tại cao nửa trượng chỗ bay ngược, Trương Viễn đã buôn kỵ mà tới. Thân hình thấp phục, trường đao hình ép, mượn chiến mã cùng phía sau 30 chiến kỵ khí huyết ngưng tụ lực lượng, lưỡi đao hướng về Mộ Dung Phụ thân hình mang đến. Chỉ cần xoa chạm, liền là thân hình một chạm mà lộn. Cho dù là một vị tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả, thân mang trọng giáp, đối mặt như thế kết trận công kích, cũng không có khả năng lấy thân hình đi đụng vào cái kia rét lạnh lưỡi đao. Giết Mộ Dung Phụ đem hết toàn lực, trường đao ngăn tại trước thân. Trường viện trong tay đao cắt tại Mộ Dung Phụ trong tay đào chui đao. Hơi hợt va chạm, kèm theo vượt qua 3 vạn cân ở trên cự lực. Mộ Dung phụ thân hình run lên, khóe miệng chảy máu. Trương Viễn chiến kỵ một vùng mà qua. Theo sát phía sau Lý Trường Vệ lưỡi đao cắt ngang, đánh vào Mộ Dung phụ trên chuôi đao. Phía sau, từng chuôi trường đao nghiêng kéo mà qua, tiếp đó chiến kỵ gấp rút chạy tới, hướng về trên đường cái bị ngăn cản ở Bắc Yến võ giả phóng tới. Từng đạo hắc kỵ chạy đạp mà đi, trường đao hoành mang. Không biết là vị thứ mấy hắc kỵ lưỡi đao kéo qua thời điểm, trên lưỡi đao lao qua một đạo tơ máu. Cũng không biết là vị thứ mấy hắc kỵ chạy qua thời điểm, nằm ngang ở yên ngựa trước lưỡi đao có chút dừng lại, tiếp đó xuyên qua mà qua. Không biết là vị thứ mấy hắc kỵ công kích mà quá hạn sau đó, lưỡi đao mang theo một chùm máu tươi, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu bay lên cao cao. Một đạo tiên tiên cảnh vẫn là khí kình chi trụ tại hắc kỵ chạy bước qua sau đường phố bay lên. Lúc này, cầm trong tay trường đao Trương Viễn đã điều động chiến kỵ, vọt tới đường cái trước đó. Ta đại tần Trương Viễn hoành đao hét to. Kết trận 200 võ vệ tân binh, phía sau theo sát 30 hắc kỵ, nơi xa Định Dương lâu bên trong những cái kia đã từng xích lân quân hiện tại xích hồ hộ vệ, tất cả đều lên tiếng hô to. Uy Vũ lầu chót tầng 5 bên trên bình tĩnh nhìn Phượng Minh của chúa, trong miệng nhẹ giọng nói thầm. Ta đại tần, Uy Vũ. Chương 109, hắn muốn khiêu chiến Long Giáp vệ. Chương 109, hắn muốn khiêu chiến Long Giáp vệ. Chiến kỵ chạy nội, khí huyết ngưng tụ, Trương Viễn có thể cảm giác được 30 hắc kỵ khí huyết cùng chiến ý liên kết, 30 kỵ vì một người thoải mái. Đặc biệt là lên tiếng hô to, giống như trung quanh thiên địa bên trong đều có một loại nặng nghề mà mở mịt lực lượng ra chỉ quản chú bản thân. Lực lượng này mỏng manh, nếu như không phải tâm cảnh đột phá, Trương Viễn cũng không cách nào rõ ràng như thế cảm nhận được. Lúc này lực lượng này nhập thể, phân tán tại hắn cùng phía sau 30 hắc kỵ thân hình, có thể để cho bọn họ giác quan càng nhạy cảm, tốc độ càng nhanh một phần, khí huyết lực lượng càng kéo dài một phần. Cái này liền là trong truyền thuyết thiên đạo lực lượng a. Tông sư chi cảnh liền là cảm ứng thiên đạo, mà lại mượn thiên đạo lực lượng tu hành quá trình. Giết Trương Viễn lên tiếng hét to, trong thanh âm mang theo thẳng tiến không lùi sát phạt cùng cấp liệt. Giết 30 kỵ theo sát hô ứng, chiến kỵ từ tam giác truy trận hóa thành một chữ trường xà. Trương Viễn tại chiến kỵ phía trước nhất, thân hình hơi hơi thấp giọng hô, một tay đem chạy vội chiến mã đầu lâu đè xuống, để cho hắn ngựa khải cái cổ trô nối tiếp khe hở sẽ không bộc lộ. Một tay hoành nắm trường đao, lưỡi đao hướng ra phía ngoài, cánh tay giãn ra, lưỡi đao theo chiến kỵ chạy vội mà hơi hơi nhấp nô run rẩy. Hắc kỵ là khoác giáp trọng kỵ. Khoác giáp trọng kỵ không am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhưng trước trận công kích có thể xương vô song. Hắc kỵ từ võ vệ đóng giữ trước trận như gió mà qua, phá tan đường phố bên trong tới không kịp lui những cái kia Bắc Yến võ giả. Chiến ma áo giáp đánh vào nhục thân bên trên, vượt qua ngàn cân trọng lực trực tiếp để cho bị đụng người xương vỡ gân nước. Trương Viễn trong tay trường đao cảm giác được một tia ngưng ngắt, mang ra huyết tuyến từ vẩy ra lại đến dâng trào. Điều khiển như cánh tay, lưỡi đao mở ra cái cổ khí hầu cùng mạch máu, liền tốt là xé mở một tấm giấy rách. Trường đao mở ra ngực bụng, chặt đứt xương sườn, từ trong đó xuyên đấu, cắt đứt tâm mạch cùng phổi quản, trong nháy mắt đó từ tắc đến thông suốt, lưỡi đao chỉ là một vùng mà qua. Trương Viễn có thời gian cảm khái, thật là hào đao. Không quay đầu lại, túi đầu nằm ở trên lưng ngựa, Trương Viễn chỉ đè thấp trong tay lưỡi đao, mặc cho chiến kỵ chạy tiến lên trước hành. Một hơi thở, năm hơi, 10 hơi, từ chiến kỵ đụng vào phía trước Bắc Yến võ giả, đến phía trước sáng tỏ thông suốt, lưỡi đao bên trên đột nhiên không còn, toàn bộ quá trình bất quá 10 hơi. Cái này 10 hơi, như cùng tuổi trăng tròn chuyển một dạng dài dằng dặc. Cái này 10 hơi, là chiến kỵ thu hoạch tính mệnh 10 hơi. Bước ra bên ngoài hơn 10 trượng, Trương Viễn ngăn chặn đầu ngựa, chiến kỵ tốc độ hạ xuống, từ mở rộng chỗ nghiêng nghiêng điều chuyển. Theo sát ở phía sau chiến kỵ cũng xẹt qua một cái hình cung, tại phía sau hắn một lần nữa kết trận. Chiến mã tại thở dốc, quân tốt tại thở dốc. Máu tươi theo chiến kỵ chạy bước ra đường đá xanh chảy xuôi, trong đó xen lẫn bị đạp gãy xương cốt cùng kéo đứt ruột và dạ dày, nóng rực huyết tinh cùng nóng rực tanh hôi khí tức đan xen. Giáp đen chiến kỵ trên thân, đến từ sát lục sát khí cùng huyết tinh tương hợp, để cho ngưng tụ ra hắc hổ hư ảnh lộ ra một tia dữ tợn cùng màu máu. Lấy võ đạo khí huyết vi dẫn, hợp chiến trận sát khí, hóa thành võ hồn chiến thú. Đây là 10 vạn năm trước đại tần quét ngang vạn vực quân trận căn cơ. Chính là tiên ma, tại vạn quân khí máu sát khí chống ngưng võ hồn chiến thú phía trước, cũng như một quyển vải rách một dạng, bị dễ dàng xé nát. Lựa Trương Viễn hét to, hoành đao nơi tay, chiến kỵ đứng thẳng người lên, sau đó lại thứ chạy đạp mà lên. Lựa 30 kỵ như một người, võ hồn chiến thú lơ lửng tùy hành, đề xuất thẳng tiến không lùi công kích. Nhanh như gió, xâm như lửa. Bắc Yến võ giả đã sụp đổ. Vô Kiên bất tồi hắc kỵ đạp nát xương cốt của bọn hắn, một vùng mà qua trường đao chặt đứt đầu lâu của bọn hắn. Không giáp không thuẫn, không trận không chiến ý, những này am hiểu ẩn nút cùng tập sát Bắc Yến võ giả tại giáp đen trọng kỵ trước mặt, chỉ có thể bị tàn sát. Nguyên bản hỗn loạn đường phố đã không đãng. Hắc kỵ lại đạp mà qua, tóe lên máu tươi cùng thịt nhão nổ ở trùng quanh trên vách tường, giống như từng đóa màu máu hoa mai. Đứng tại đường phố trước chú ý chấn động đình ngẩng đầu, nhìn hướng đối diện bọn tới hắc kỵ. Ánh mắt của hắn cùng lĩnh quân công kích Trương Viễn ánh mắt đối đầu. Ở trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đầu của mình trực tiếp nổ tung, trước mặt một mảnh huyết hồng. Sát ý vô tận dâng trào, để cho hắn một tiếng hét to giết đứng tại bên cạnh hắn từ trường chí một cái kéo lấy cánh tay của hắn, đem hắn té ngã trên đất. Thân hình rơi xuống, chú ý chấn động đỉnh toàn thân run lên, ngồi yên trên mặt đất. Đều đừng xem. Giáo úy đại nhân sát ý sẽ để cho các ngươi tâm thần mê thất. Từ trường chí hô to một tiếng, cúi đầu xuống. Sát ý mê thất tâm thần. Nơi này 200 võ vệ tân binh đều là tương giang hồ võ giả xuất thân, được chứng kiến sát phạt, nhưng chưa từng thấy qua như thế tùy ý đổ sát khốc liệt. Cho dù là chú ý chấn động đỉnh dạng này môn phái tinh anh, cũng bị Trương Viễn trên thân cái kia nồng đậm sát ý chấn nhiếp tâm thần. Giờ khắc này, đường phố trước 200 tân binh liền ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Viễn, dũng khí đều không có, chỉ có thể nắm chặt chính mình binh khí trong tay, cắn răng đứng thẳng chặt cước. Nguyên lai, đây mới thật sự là quân trận sát phạt. Bọn họ lúc trước những cái kia giang hồ chém giết, tại bực này sát phạt phía trước, quả là liền là tiểu nhi vui chơi. Trong bất chi bất giác, nhà mình giáo úy vô địch phong thái, cũng ấn khắc tại tất cả trong lòng người. Cái này lĩnh quân sông trận sát thần một dạng nhân vật, liền là nhà mình giáo úy đại nhân. Trương Viễn không có để ý trước trận võ vệ tân binh cảm thụ, chiến kỵ lần nữa điều chuyển, không chút do dự hướng về đã còn thừa lác đác Bắc Yến võ giả phong tới. Định Dương lâu trước quảng trường, Đỗ Lăng lắc đầu, nói khẽ, ít đình à, ta thu hồi lời mới vừa nói. Nhìn xem hắc kỵ lần nữa xông vào đường phố, Đỗ Lăng trong đôi mắt có tinh quang chớp động, luận sát phạt khốc liệt, ngươi cùng hắc hùng đều kém hắn quá xa. Trên chiến trường, chỉ có vô cùng tàn nhẫn nhất người mới có thể sống sót. Không thể nghi ngờ, Trương Viễn hung ác vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một trận chiến giết hết quân giặc, liền người sống cũng không lưu lại. Loại này tàn nhẫn, loại này lãnh khốc, chỉ có trải qua vô số sát lục mới có thể ma luyện ra tới. Định Dương lâu tầng 3, Triệu Trường Minh cùng bên người những cái kia xích hồ thường đội hộ vệ đều không có người nói chuyện. Thời chiến giáp, bọn họ đã không còn dáng vẻ quyết tâm này. Cho dù là tiên thiên cảnh Triệu Trường Minh, cũng làm không được như thế xung phong. Lúc này nhìn xem cái kia chiến kỵ chạy vội, bọn họ hâm mộ, bọn họ cũng may mắn. May mắn chính mình từng từ máu và lửa trong chiến đấu sống sót, may mắn chính mình hôm nay còn sống. Hán, nếu như không phải tại Hắc Băng Đài. Đứng tại Định Dương lâu trước, Tề Nguyệt nhẹ giọng nói thầm. Hắc Băng Đài đến cùng chỉ là giám sát cơ cấu, không phải chủ chiến quân ngũ. Trương Viễn nếu là tại biên quân trước trận, lấy cỡ này khốc liệt sát phạt thủ đoạn kiến công lập nghiệp, chẳng phải là lên như diều gặp gió. Hắc Băng Đài đang cần người như hắn. Tần Ngọc Khanh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Quân phủ chủ ti nói qua, Hắc Băng Đài muốn trọng trưởng võ vệ nha môn, liền cần có thể đảm đương trách nhiệm, sát phạt quả đoán người tới trọng trấn uy danh. Hắc Hổ là nhân tuyển tốt nhất, ta sẽ hướng chủ ti đại nhân tiến cử hắn. Tần Ngọc Khanh trong thanh âm lộ ra trịnh trọng. Định Dương lâu tầng 5, lúc này Phượng Lan trên mặt nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Nhìn xem Trương Viễn dẫn hắc kỵ đụng nát Bắc Yến võ giả đội ngũ, đem bọn hắn tính mệnh thu hoạch, Phượng Lan trong đôi mắt càng phát ra trong suốt. Hay là Tiểu Ngọc Nha đầu ánh mắt tốt, vậy mà có thể phát hiện Trương Viễn bực này nhân vật. Đại ca nếu là có thể được hắn đầu nhập, Chiêu Vương nhất mạch liền có rồi có thể xông pha chiến đấu cường tướng. Phượng Lan ánh mắt đi theo Trương Viễn cùng 30 chiến kỵ hướng phía trước kéo dài, trên mặt nàng mang theo mỉm cười chậm rãi hóa thành kinh dị. Hắn muốn từng tia ánh mắt bên trong, Trương Viễn cho dẫn chiến kỵ chạy tiến lên trước hành, trực tiếp đi đại hà một bên mà đi. Đại hà bên cạnh, có đại tần tông sư, còn có ngăn cản tông sư 300 Bắc Yến Long Giáp vệ. Bắc Yến hoàng tộc thân vệ, Bắc Yến thứ nhất quân vệ. Hắn muốn khiêu chiến Long Giáp vệ. Điên rồi. Bạch Thiếu Đình nhìn xem chiến kỵ công kích mà đi, trừng to mắt thì thào nói thầm. Chương 110, Bắc Yến thứ nhất quân, chỉ đến như thế. Chương 110, Bắc Yến thứ nhất quân, chỉ đến như thế. Điên rồi. Đi theo Trương Viễn sau lưng Lý Trường vệ chỉ cảm thấy mình ngực muốn nổ tung. 30 kỵ, đi sông 300 Long Giáp vệ. Sợ sao? Sợ. Kia là Bắc Yến mạnh nhất quân trận. Hắn không có quay đầu. Phía sau cùng bên cạnh thân hắc kỵ cái kia ngưng trọng hô hấp, còn có không ngừng bốc hơi khí huyết, đều tỏ rõ lấy tất cả mọi người trong lòng nhiệt huyết cuộn cuộn. Giết, giết, giết. Một bên Thường Đình trong miệng không ngừng nói thầm, giống như đã lâm vào điên cuồng. Bắc Yến thứ nhất quân lại như thế nào? Gấp 10 chi địch lại như thế nào? Ánh mắt gấp chằm chằm phía trước Trương Viễn bóng lưng, tất cả mọi người ngừng thở, để cho bản thân nhiệt huyết khuấy động. Sông lần này, chết cũng không tiếc. Chiến kỵ như gió, chạy đạp như sấm. Cách xa 200 trượng, Trương Viễn đã từ chiến kỵ cạnh yên ngựa túi trong túi lấy ra lộn điện cung nỏ. Một tay nắm chuôi, đem cung nỏ trước lưng chụp tại bàn đạp bên trên, dùng sức kéo một phát, bốn tổ dòng dọc đồng thời chuyển động, dây cung bị kéo căng. Phía sau, tất cả quân tốt đồng thời treo dây cung. Chỉ là cái này treo dây cung hoạt động, tại Lư Dương phủ thành bên ngoài doanh địa, hắc kỵ luyện 10 ngày. Một tay treo dây cung, cung nỏ bình ép. Gió to mang theo phá không tiếng rít, từng nhánh mũi tên thường thường bắn ra, đâm về phía trước kết trận Long Giáp vệ. Không phải tản ra, là bắn ra. Tất cả mọi người tên nỏ theo Trương Viễn trong tay mũi tên phương hướng, cùng nhau đính tại Long Giáp vệ quân trận sau sườn trái một góc. Gần ngắn mũi tên giống như hạt mưa một dạng rơi đập tại phương viên 2 trượng phương viên vị trí, đem bên kia ba vị Long Giáp vệ thân hình bao trùm. Bành 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 một hộp mũi tên bắn ra, không có ai đi nhìn chiến quả thế nào, tất cả mọi người bung ra trong tay nỏ, mặc kệ treo ở cạnh yên ngựa, một lần nữa nắm chặt trường đao. Lúc này, hắc kỵ khoảng cách Long Giáp vệ quân trận đã không đủ 30 trượng. Đại Hà bên cạnh, Lương Khải Nguyên nhìn xem sông trận chiến kỵ, thần sắc trên mặt lộ ra một tia phức tạp, còn có khó mà đè nén kinh hỉ. Sơn Nhạc Tông mặc dù có cực sâu triều đình bối cảnh, nhưng hắn hay là giang hồ một phái. Trong môn tinh anh rất nhiều, có thể có lĩnh quân khả năng, có thể trưởng quân sông trận người lắc đắc không có mấy. Sơn Nhạc Tông vốn là phân hóa, trong môn đệ tử tại triều đình quân ngũ đảm nhiệm chức vụ, lại không người có thể trổ hết tài năng, có được thống ngự lực lượng. Hoặc giả đây là triều đình muốn xem đến. Nhưng trong tông môn một mực tại suy xét, có thể hay không để cho nhà mình trong môn đệ tử lại hướng phòng khách bên trong thêm chút lực ngưng tụ. Sông trận vô song. Lương Khải Nguyên nhẹ giọng nói thầm, nhìn xem Trương Viễn trong tay trường đao tiền chỉ, dẫn 30 hắc kỵ đụng vào Long Giáp vệ. Lương Khải Nguyên trên thân, tông sư cảnh lực lượng uy áp bành ra, để cho 300 Long Giáp vệ khí huyết sắc khí, quân trận võ hồn không thể chuyển hướng. Một vị tông sư cảnh vốn là có thể mài giết 300 Long Giáp vệ, chỉ là cần thời gian. Lúc này Trương Viễn dẫn hắc kỵ tới sông, bất quá là nhìn đúng Long Giáp vệ toàn lực cùng tông sư giao chiến, căn bản là không có cách hứng đối hắc kỵ mà thôi. Hắn không đốc, nếu không phải có cơ hội, hắn làm sao có thể lấy 30 hắc kỵ sông trận Long Giáp vệ? Hắc kỵ tuy mạnh, cũng chỉ là đại tần Trịnh Dương quận bên trong Hắc Băng Đài chiến kỵ, làm sao có thể cùng Bắc Yến hoàng tộc thứ nhất quân vệ đánh đồng với nhau? có tông sư áp trận, lại là đối phương tất cả bố trí suy tàn, lại không chiến ý thời cơ, cơ hội như vậy, cả một đời tìm khắp không được một lần. Hôm nay chỉ cần Hắc Kỵ có thể xông phá Long Giáp Vệ quân trận, hắn Trương Viễn tại Hắc Băng Đài liền là thần thoại một dạng tồn tại. Có dẫn 30 kỵ phá 300 Long Giáp Vệ vô địch chiến tích, đại tần trong quân ngũ, người nào không coi trọng hắn Trương Viễn. Có trận chiến này, đại tần bất luận kẻ nào cũng không thể lại đem hắn thu đến dưới trướng làm không có chức không có quyền cung phụng hộ vệ. Đại tần thiếu nhất liền là lĩnh quân chiến tướng, mãi mãi cũng thiếu. Ngự Long Giáp Vệ bên trong có âm thanh vang lên. Thân là đỉnh tiêm chiến vệ, Long Giáp Vệ quân tốt không chỉ là tu vi chí ít hậu thiên trung kỳ, càng là nhập ngũ 10 năm, trải qua bách chiến. Hắc Kỵ xông trận mà tới lúc sau đó, Long Giáp Vệ đã tự có quân tốt điều chuyển trận hình, hơn 10 vị chiến tốt khí huyết cùng yêu khí tương hợp, tạo thành cất dấu, ngăn tại chiến kỵ trước đó. Nơi xa, Định Dương lâu Đỉnh Phượng Lan nắm chặt nắm đấm, xương ngón tay trắng bệch. Bạch Thiếu Đỉnh cùng Đỗ Lăng ngừng thở. Lúc này Hắc Kỵ cùng Long Giáp Vệ va chạm, đã không chỉ là hai quân giao phòng, càng là đại biểu Đại Tần cùng Bắc Yến quân ngũ chiến trận đọ sức, đại biểu cho hai nước quân lực nội tình. Ẩm Trương Viễn chiến kỵ đánh vào phía trước cái kia mở nhạt tường ánh sáng bên trên, cho dù ngàn cân lực lượng cũng không thể đem cái kia tường ánh sáng đụng nát. Chiến kỵ thế sông bị ngăn cản. Lúc này phía sau chiến kỵ đã đến, nếu như vô pháp xông phá tường ánh sáng trở ngại, Trương Viễn sẽ cùng phía sau chiến kỵ chất thành một đống, 30 hắc kỵ chính mình đụng vào nhau, trong nháy mắt tử thương. Giết Trương Viễn trong tay đao chém ra. Nhàn nhạt phong mang lộ ra thân đao, dẫn phía sau hắc hổ võ hồn chiến thú một móng đuốt búa xuống. Rắc rắc ngăn đường tường ánh sáng đồng thanh mà nát. Trương Viễn chiến kỵ vọt tới trước, đánh vào trong tay cầm thương xích giáp võ tốt trên thân. Cái kia võ tốt trên mặt đỏ lên, thất khiếu chảy máu, thân hình gắt gao chặn lại Trương Viễn chiến kỵ. Phía trước, từng bị xích giáp quân tốt trên thân khí huyết cùng yêu khí tụ hợp, cùng trên thân xích giáp quấn quanh, nối thành một tuyến. Quân trận, yêu trận. Long giáp vệ trên thân giáp là yêu giáp, chính là lấy yêu tộc lân giáp gen đúc, có thể tụ yêu lực. Trương Viễn thủ trưởng đè ở chiến mã cái cổ. Giờ khắc này, thân thể của hắn giống như cùng chiến mã hợp nhất, trên thân khí huyết chân nguyên lực lượng cùng chiến mã thân hình bên trong khí huyết tương hợp. Nhân mã hợp nhất, quân trước phá trận. Nguyên bản túi đầu chiến kỵ ngửa mặt lên trời hí dài, chân trước cầm vang bước ra. Bài ngăn tại phía trước xích giáp quân tốt bị chiến mã một chân đạp nát lồng ngực, gót sắt giẫm vào ngực bụng, máu tươi báo tố tung tóe mà ra. Chiến kỵ nhảy lên, đem hai vị xích giáp quân tốt đụng đổ, Trương Viễn trong tay trường đao kéo ngang, rực rỡ lưỡi đao đem tới trường thường chặt đứt, lưỡi đao chặt đứt hai cái cánh tay. Xông phá chống cự, chiến kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía sau tam giác truy trận gạt mở xích giáp quân tốt, như phần đệm một dạng hung hăng vào đi. Trương Viễn trong tay nắm lấy đao trái phải chém vào. Xông vào quân trận bên trong, đã mất đi tốc độ, vậy sẽ phải dựa vào lĩnh quân chiến tướng dũng mãnh giết ra một đường máu. Khí huyết chân nguyên cũng không phải là quá rộng lớn, Trương Viễn hiện ra chỉ có miễn cưỡng tiên thiên cảnh lực lượng. Nếu như lực lượng của hắn hiện ra quá mạnh, liền sẽ cùng phía sau Hắc Kỵ quân trận tách rời. Nếu như hắn xông tốc độ quá nhanh, phía sau quân trận cũng cùng không lên. Đại quân xông trận không phải lực lượng một người, là một quân lực lượng. Định Dương lâu bên trên, nhìn xem giống như màu đen đá ngầm một dạng chiến kỵ cùng sóng biển quần quần xích giáp va chạm, Phượng Lan chỉ cảm thấy trong ngực chắn đến hoảng, có nước mắt mơ hồ ánh mắt. Kia là Đại Tần quân ngũ, kia là Đại Tần sống lưng. Hít sâu một hơi, quả đấm của nàng nện ở trước thân trên lan can ầm ầm vang vọng. Nhà ai binh sĩ chôn xương tại hải tường âm vang sôi sục tiếng ca vang lên, từ Định Dương lâu bên trên phiêu đãng. Nhà ai nữ tử trong ngọc khoác lụa hồng trang. Nếu là có hồn trở về thời gian, mà lại nhớ rõ uống một chén ta tự mình làm canh. Tiếng ca mơ hồ, cùng sông trận chiến kỵ hô quát, thở dốc, binh khí ba chạm, vung vậy thành âm tương hợp. Sa sa ca, chỗ gần máu. Vung vậy chiến nào? Chạy đạp chiến kỵ. Trương Viễn có thể cảm giác được, giữa thiên địa có cái kia huyền ảo thiên đạo lực lượng ra thân. Lực lượng kia cùng người tần huyết mạch bên trong vũ trụ tương hợp, kia là phát ra từ trong xương kiệt ngạo cùng cứng cỏi. Rên một tiếng hét dài, lưỡi đao chém xuống, Trương Viễn tay trái cầm đao, tay phải lại rút bên hông nhạn lông đuôi chim. Song đao nơi tay, trên người hắn khí huyết khuấy động, chân nguyên khí cơ vòng quanh người, lưỡi đao bên trên hàn quang lưu chuyển. Chiến kỵ theo hắn tâm ý, đột nhiên tăng tốc, phá tan phía trước ngăn đường xích giáp, dẫn phía sau hắc kỵ vọt tới trước. Xông, xông, xông. Lưỡi đao bên trên rét lạnh bị máu tươi nhuộm đỏ, lại bị máu tươi rót vào thành nóng rực. Chiến kỵ tam giác chiến trận đã lỏng lẻo, hắc hổ võ hồn đã lảo đảo bốn ngã. Tất cả quân tốt đã mỏi mệt không chịu nổi, chỉ còn lại một bầu nhiệt huyết trèo trống. Khởi viết vô y Trương Viễn chấp đao nơi tay, ngửa mặt lên trời hú dài. Giữ tử đồng bào Lý Trường Vệ cùng phía sau quân tốt cất tiếng cười dài, dùng hết sau cùng sức lực đuổi theo. Âm mờ nhạt hắc hổ hình ảnh lần nữa ngưng tụ, theo Trương Viễn chém ra một đao, phía trước thông suốt mở miệng, đại hà dập dờn. Giết xuyên qua. Bắc Yến mạnh nhất quân vệ Long Giáp Vệ, bị hắc kỵ xông trận giết mặc. Ha Trương Viễn ngửa mặt lên trời cười to, dùng ngựa lao nhanh. Phía sau từ màu đỏ quân trận bên trong xông ra hắc kỵ đi theo, đều là thoải mái cười to. Bắc Yến thứ nhất quân, chỉ đến như thế. Vọt tới Lương Khải Nguyên trước thân, chiến kỵ quay thân đứng thẳng người lên. Ánh mắt nhìn về phía trước theo hắn vọt tới Hắc Kỵ, Trương Viễn một tiếng hét dài. Ta Đại Tần Hắc Kỵ chương 111, một trận chiến này, đem trọng tụ Đại Tần chiến trận vô địch thần thoại. Chương 111, một trận chiến này, đem trọng tụ Đại Tần chiến trận vô địch thần thoại. Uy Vũ uy Vũ uy Vũ từ Hắc Kỵ đến nơi xa Định Dương lâu trước võ vệ, lại đến Định Dương lâu bên trong võ giả, tiếp đó đến đại hà đối diện cái kia tụ tập ngắm nhìn máy tính, tất cả đều lên tiếng hô to. Kia là phát ra từ trong xương vinh quang. Uy Vũ dũng mà reo hò. Bạch Thiếu Đình nắm chặt song quyền, bên cạnh Đỗ Lăng sắc mặt đỏ lên. Chỉ có thân ở quân ngũ mới biết được sông trận phá Long Giáp Vệ ý vị như thế nào. Đại Tần chiến kỵ có thể phá Long Giáp Vệ, Bắc Yến quân ngũ sau này tại Đại Tần trước mặt liền là gà đất chó sành. Trận chiến ngày hôm nay mặc dù chỉ là 30 kỵ đối 300 quân tốt, quy mô nhỏ đến không thể tính quân chức tranh phong, nhưng đại tần chiến trận chi uy y nguyên sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Một trận chiến này, đem trọng tụ đại tần chiến trận vô địch thần thoại. Nhị gia, chân thần a. Định Dương lâu tầng 3, Định Dương lâu trưởng Quý Hoàng Thắng nhếch miệng mở miệng. Một bên Xích Hồ thương đội hộ vệ đều là đi theo cười, cười đến thoải mái. Đừng quên, nhị gia hay là nhà mình thương đội lão bản, đại trưởng Quý đâu? Thật, giết xuyên qua. Trước thêm đá, Tề Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Nàng gặp qua rất nhiều thiên tiêu, đại ca của nàng càng là nàng một mực sùng bái người. Lúc này, nàng rõ ràng chính mình nhìn thấy thiên tiêu, không một người phối cùng Trương Viễn đánh đồng với nhau. Đây mới thật sự là quân chức chém giết, nguyên lai ta đại tần tướng sĩ, liền là dựa vào dạng này chém giết, giữ vững rồi chính mình nước cùng nhà. Định Dương lâu bên trên, Phượng Lan khẽ nói, nàng thân là đại tần quận chúa, coi là nhìn thấy liền là đại tần, coi là nhìn thấy quân trận liền là chiến trường quân trận. Nàng hát hồng trang thiết giáp, coi là cái kia giáp chỉ cần quăng lên, liền có thể quân chức chém giết. Nàng coi là kiến công lập nghiệp chỉ đến như thế. Nàng sai rồi. Chân chính chiến trận chém giết, là để cho người ta ngạt thở, là huyết nhục xung kích, là địch như sơn nhạc sụp đổ ở phía trước đại quân việc nghĩa chẳng từ nan. Nàng hát đều là rút tại bị bảo vệ gia quốc bên trong, buồn cười phán đoán. Cái kia liền là lúc trước cứu tất cả chúng ta nhị gia. Bờ sông bên cạnh có nhân thủ một bên rất hài đồng, nhẹ giọng mở miệng. Đó chính là nhị gia, ý hệt năm đó. Âm Long Giáp Vệ chiến trận võ hồn chỉ chấn động chốc lát liền một lần nữa ngưng tụ. Cho dù là bị hắc kỵ giết mặc, Long Giáp Vệ cũng chưa sụp đổ. Ha ha, các ngươi mà lại nghỉ ngơi chốc lát, còn lại lao phu tới. Lương Khải Nguyên khẽ cười một tiếng, chậm rãi tiến lên. Hắn đương nhiên nhìn ra, hắc kỵ đã không một chiến lực lượng. Hắn đương nhiên rõ ràng, Trương Viễn dám lấy hắc kỵ xung trận, đều là cho hắn mượn áp chế Long Giáp Vệ chiến trận cơ hội. Không quan hệ, thân là tông môn tiền bối, vì hậu bối thành danh đưa một phần trợ lực, không tính là gì. Lương Khải Nguyên từng bước tiến lên, phía sau, đại hà nước theo bước chân mà động. Tiến lên ba bước, phía sau đại hà nước đã ngưng vì trăm trượng tường nước. Bờ bên kia bách tính đều đã quỳ rạp xuống đất. Đối với bách tính tới nói, đây chính là thần tích, là đại tần được thiên địa chiếu cố thần tích. Lương Khải Nguyên từng bước tiến lên, tông sư mặc dù không nguyện trước người hiển thánh, nhưng không có nghĩa là không thể trước người hiển thánh. Hôm nay như là đã thoải mái đến như thế, vậy liền triệt để tùy ý một lần lại như thế nào? Trương Viễn ánh mắt gấp chằm chằm Lương Khải Nguyên trên thân. Loại này thấy tông sư cảnh cơ hội xuất thủ rất ít, mỗi một lần cũng không thể bỏ lỡ. Tường nước là chân nguyên cương khí dẫn động, nhưng càng nhiều là đại đạo lực lượng dẫn dắt. Tường nước hóa thành thủy long hình ảnh, là dùng võ nói chiến kỳ ý cảnh ngưng tụ. Đây cũng không phải là ý cảnh, mà là dung hợp đại đạo lực lượng võ đạo đại thế. Tông sư thủ đoạn, tại đại thế đấu đá, tại đại đạo va chạm. Vào tông sư cảnh, bản thân nhục thân lực lượng, chân nguyên lực số lượng đã chậm rãi chẳng phải trọng yếu, hoặc là nói không phải cân nhắc chiến lược tiêu chuẩn. Đại đạo lực lượng trường khống mới là bắt đầu. Âm thủy long giết đảo, đánh vào long giáp vệ chỗ tụ võ hồn máu trên thân rồng. Cái kia máu trên thân rồng lân giáp từng mảnh vỡ nát, thân hình thống khổ thay đổi, sau cùng đổ nát. Trương Viễn thấy rõ, 300 long giáp vệ là thật có cùng tông sư sức đánh một trận. Đáng tiếc cái kia huyết long gần như vô pháp trường khống, chỉ có thể lấy bản năng lực lượng giao chiến. Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra một tia tinh lượng, trong mắt có chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như là chính mình chấp trưởng 300 như long giáp vệ một dạng quân ngũ chiến trận, có thể hay không chém giết tông sư? Có thể, thật có thể. Trong óc hỗn độn phụ chiến cấp ra đáp án, lấy hắn đối chiến trận trường khống, cùng với bản thân chiến lực cùng nhục thân vững chắc, thật có thể chấp trưởng võ hồn chiến thú cùng tông sư một trận chiến. Nếu là có cơ hội chính mình trưởng như long giáp vệ sức chiến đấu cỡ này một quân, đó chính là thiên hạ có thể đi. Lui long giáp vệ lĩnh quân chiến tướng cắn răng hét to, trên thân khí huyết cùng yêu khí tương hợp, thân hình bên trong từng đạo xám đen yêu khí xung ra, thân hình bành trướng vì trượng cao, trên thân đỏ thấm giáp mảnh dán vào tại thân, hóa thành một tôn xích lân yêu nhân. Phía sau hắn, 10 vị long giáp vệ trùng võ quan tiến lên, trên thân khí tức hóa thành yêu quang ngưng thực. Giao tại hóa yêu quân tướng dẫn dắt phía dưới, 10 vị long giáp vệ quan võ hướng về Lương Khải Nguyên lao ngược lên trên. Chiến không thể vì, chiến tướng đoạn hậu, long giáp vệ có thể có thực lực này, là chân chính trải qua bách chiến sống chết. Tảng còn lại long giáp vệ bên trong có người hô to, tiếp đó hóa thành tiểu đội 10 người, từ đại hà cùng đường phố ở giữa chạy trốn rời đi. Lương Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên vung lên, thủy long tiện tay mà động, một đầu đem ngăn tại phía trước long giáp vệ hóa yêu chiến tướng đụng nát, cuốn ngược còn lại những cái kia quan võ, hợp với đường phố ở giữa chạy đạp mấy chục long giáp vệ một quyển mà đi, rốt tại đại hà bên trong. Yêu diễm máu tươi tại trong nước sông hóa thành từng đóa màu máu hoa sen, theo sóng lớn thoải mái. 300 long giáp vệ có thể còn sống rời đi không được 50. Những này thoát đi long giáp vệ đã không chiến ý, trở lại Bắc Yến cũng không cách nào lại làm long giáp vệ rồi. Trương Viễn ánh mắt nhìn về phía hạ xuống nước sông, hắn có thể cảm nhận được đại đạo lực lượng đan sen cùng cuộn cuộn. Lương Khải Nguyên quay đầu nhìn hướng Trương Viễn. Trương Viễn có thể cảm giác được tông sư cảnh mới có thể trưởng khống cùng cảm ngộ đại đạo lực lượng. Cái này sao có thể? Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lương Khải Nguyên đột nhiên hơi nhướng mày, quay đầu nhìn hướng tây bắc phương hướng. Trương Viễn cũng quay đầu, thần sắc trên mặt hóa thành ngưng trọng, khí huyết bụi mù thẳng lên bầu trời. Chí ít 3000 quân từ tây bắc mà tới, là trấn Bắc quân. Ken ken ken, thời gian 5 năm, Phong Điền huyện thành đầu tường, địch tập tiếng chuông cảnh tỉnh gõ vang. Thành Bắc, trên đầu thành, Trương Viễn đứng tại Lương Khải Nguyên phía sau, cách đó không xa là sắc mặt yên lặng Phượng Minh của chúa. Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng đều tại trên đầu thành, nhìn xem dưới thành chạy vội mà đến chiến kỵ. Phong Điền huyện thành từ trở thành thương mậu giao dịch chi địa sau đó, trong thành đã không quân tốt đóng quân, chỉ có không được 100 người nha dịch phụ trách bình thường tuần vệ. Ngoài thành cũng chỉ có mấy trăm trấn Tây quân quân tốt, ứng đối trong thành rối loạn đầy đủ, đối mặt 5000 trấn Bắc quân căn bản không đáng chú ý, trăm người chiến kỵ chạy vội, trước tiên quân tướng trưởng thường trong tay gánh một kiện y giáp. Bạch Thiếu Đình trong tay trường cung nắm chặt, hai mắt nheo lại. Chỉ là chờ cái kia chiến kỵ đến phụ cận, hắn thần sắc trên mặt đã chậm rãi hóa thành kinh hãi cùng phẫn nộ. Cái đó là Hoàng sứ y giáp. Trên đầu thành Đỗ Lăng cầm trong tay trường thương, quát khẽ một tiếng. Xuất quân đưa trấn Bắc quân Bạch Nha vệ trở về tần địa hoàng sư, y giáp rơi vào trấn Bắc quân trên tay, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đưa ta trấn Bắc quân thiếu tướng quân đến đại doanh, nếu không thì ta trấn Bắc quân giết xích lần quân hoàng sư tế cờ, đại quân hết lên, phá phong điền huyện thành, toàn thành giết hết. Dưới thành chiến kỵ ném đi y giáp, một tiếng hét dài, ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu thành. Biết rõ đại tần quận chúa cùng tông sư đều tại, trấn Bắc quân không có ý bước lên chiến sự, nhưng nếu là thiếu tướng quân có gì bất trắc, ta trấn Bắc quân không ngại ngọc thạch câu phần. Chương 112, ngươi người kiểu này, chỉ là sâu kiến. Chương 112, ngươi người kiểu này, chỉ là sâu kiến ngọc thạch câu phần. Phong điền huyện thành không chỉ là có tông sư, có quận chúa, càng có toàn thành bách tính. Năm đó trải qua chiến loạn bách tính, cùng những cái kia khắp nơi hội tụ thương hội, thương đội. Nếu như phong điền huyện thành bị phá, toàn thành đồ sát hầu như không còn, cái kia đại tần cùng Bắc Yến biên cảnh thương mậu đem trực tiếp bị chém đứt. Tông sư có thể mang quận chúa rời đi, lại không cách nào mang toàn thành bách tính rời đi. 5000 chiến kỵ ở phía trước, tông sư cũng phải tránh lui. Tông sư cường giả có một người đối một quân khả năng, lại không có khả năng trực diện 5000 biên quân chiến kỵ. Tông sư có thể một người chiến thiên quân, phần lớn chỉ là lực lượng một người du đấu, tới lui tự nhiên, lực phá vỡ đồi núi, sau cùng kéo vỡ quân trận. Trên đầu thành, không có người mở miệng, chỉ là ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Phượng Minh quận chúa trên thân. Phượng Lan hít sâu một hơi, nhìn hướng một bên Bạch Thiếu Đỉnh cùng Đỗ Lăng. Hoàng sư tướng quân là ta đại tần trọng tướng, hắn tính mệnh giá trị hoàn toàn không phải chỉ là Tiêu Đồng Lâm có thể so sánh. Phượng Lan thanh âm vang lên, thần sắc trịnh trọng, lấy Tiêu Đồng Lâm đổi hoàng sư tướng quân trở về, đây là chuyện đương nhiên, nàng nói còn chưa dứt lời, một bên Tần Ngọc Khanh thấp giọng nói, nếu là bọn họ thay người sau đó đại quân không lùi, lại lấy toàn thành bách tính làm uy hiếp, như đồ quận chúa làm sao bây giờ? Lời này để cho Phượng Lan thần sắc trên mặt hơi hơi cứng đờ. Bách tính làm trọng, ta thắng Phượng Lan một cái mạng không tính là gì. Lắc đầu, Phượng Lan nhẹ nói. Bạch Thiếu Đình há hốc mồm, lại nói không ra lời nói. Đỗ Lăng khẽ nhíu mày, nắm chặt trong tay thương. Bọn họ cũng đều biết Tần Ngọc Khanh lo lắng là đúng. Hai quân giao phong, cái gì tín nghĩa đều là giả. Trấn Bắc quân đổi về nhà mình thiếu tướng quân sau đó, cực lớn có thể sẽ lại công phong điền huyện thành. Nhưng thắng Phượng Lan thân là đại tần quận chúa, cũng chỉ có thể mở miệng nói trao đổi hoàng sư trở về. Nàng dám không đổi, Chiêu Vương nhất mạch sau này cũng đừng nghĩ có quân ngũ chiến đem hiệu chung. Ta mang cái kia Trấn Bắc quân thiếu tướng quân đi đại doanh. Bên cạnh, chắp tay sau lưng nhìn hướng ngoài thành Lương Khải Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Chỉ cần vào doanh, ta có thể trực tiếp giết đối phương chủ tướng khiến hắn quân tự loạn. Chỉ chốc lát sau, một cỗ xe ngựa từ phong điền huyện thành thành bắc cửa thành chậm rãi lái ra. Khung xe trước là mặc vải thô y sam đánh xe lão giả, trong xe Tiêu Đồng Lâm cùng Trương Viễn ngồi đối diện nhau. Biết rõ vì cái gì bốn thế tử muốn để ngươi theo ta đi đại doanh sao? Nhìn xem Trương Viễn, Tiêu Đồng Lâm nhàn nhạt mở miệng. Hắn từ Định Dương lâu hôn chiến thời điểm, liền bị Phượng Minh hộ vệ của quận chúa phong bế kinh mạch, ngăn cách nhận biết. Trương Viễn tại Định Dương lâu cùng Đại Hà một bên chém giết, hắn đều không chút nào biết. Chỉ là vừa mới hắn bị Phượng Minh quận chúa thả ra thời điểm, nhìn đến Trương Viễn, trong lòng hận ý phun trào, mới chỉ tên để cho Trương Viễn cùng hắn đi trấn Bắc quân đại doanh. Nhìn đến Phượng Minh quận chúa khó xử, nhìn đến một đám tần quân chiến tướng cùng hộ vệ tranh nhau phải đưa hắn đi trấn Bắc quân đại doanh, Tiêu Đồng Lâm trong lòng vô cùng thoải mái. Đáng tiếc là Trương Viễn thần sắc thản nhiên, không có lộ ra sợ hãi thần sắc, để cho hắn có một ít không thoải mái. Cho nên lúc này hắn mới cố ý mở miệng hỏi, "Không phải ta, thế tử sẽ không rơi vào tình cảnh như thế, nghĩ đến thế tử là cực hận ta." Trương Viễn yên lặng mở miệng, lời nói để cho Tiêu Đồng Lâm trên mặt lóe qua một tia dữ tợn. "Thế tử không động được quận chúa, muốn chỉnh trị ta vẫn là có thể. Rốt cuộc, mệnh của ngươi quý giá." Trương Viễn tay đè tại bên hông trên chuôi đao, thanh âm dị thường bình ổn. Ai nói ta không động được Phượng Minh của chúa? Chỉ cần Tiêu Đồng Lâm thanh âm dừng lại, gấp chằm chằm Trương Viễn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, ngươi thấy được, ngươi trung tâm vô cùng, vì nàng vị này quận chúa xuất sinh nhập tử, nàng vứt bỏ ngươi lúc, không chút do dự. Hiểu sao, ngươi người kiểu này, chỉ là sâu kiến. Trương Viễn không có trả lời, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ xe. Hắn đáp ứng ngồi Tiêu Đồng Lâm tới lại doanh, là bởi vì hắn cảm giác được, thuộc về mình tông sư kiếp, đã vô cùng rõ ràng. Liên tại cái này một trận giao phong, Tiêu Đồng Lâm nắm chặt hai nắm đấm. Đáng tiếc kinh mạch bị phong, nếu không hắn sẽ đưa tay đánh nát đối diện Trương Viễn xương ngực. Bất quá không đội chờ đến đại doanh, hắn có là thủ đoạn. Hơi hơi cắn răng, Tiêu Đồng Lâm thần sắc trên mặt biến ảo. Lần này thất thủ tại Phong Điền huyện thành, với hắn mà nói là cực lớn sỉ nhục. Chỉ sợ tại trấn Bắc quân quân tướng trong lòng, hắn Tiêu Đồng Lâm hy vọng đem giảm bớt đi nhiều. Liên là phụ thân, sau này đối với hắn coi trọng cũng sẽ nhẹ một phần. Tất cả những thứ này đều là Phượng Minh quận chúa ban tặng. Chờ hắn trở lại đại doanh, nhất định phải phát binh phá Phong Điền huyện thành, cầm xuống Phượng Minh quận chúa. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu hắn mối hận, mới có thể vãn hồi hắn uy danh. Xe ngựa lăn tăn mà động, hành 7-8 dặm đường sau đó, đến mở rộng tình cảnh, phía trước trấn Bắc quân 5000 chiến kỵ hạ trại. Chiến kỵ tầng biệt vì trận, trung quân phương hướng có quân kỳ tung bay. Trương Viễn nhận ra, cái kia đem cờ là trấn Bắc quân Lan Vân chiến kỵ thống lĩnh, Vân kỵ úy Tiền Lập Xương chiến kỵ. Lan Vân chiến kỵ là trấn Bắc quân bên trong ít có thể cùng xích Lân quân chính diện giao phong quân ngũ. 8000 Lan Vân kỵ là trấn Bắc quân bên trong mạnh nhất quân ngũ một trong. Nhìn đến Tiền Lập Xương chiến kỵ, Tiêu Đồng Lâm trên mặt lóe qua kinh hỉ. Lan Vân chiến kỵ vẫn luôn tại Cố Bắc Thành, lúc này xuất hiện tại Phong Điền huyện thành bên ngoài, tất nhiên là nhà mình phụ thân điều động an bài. Đại quân chí ít sớm một ngày từ Cố Bắc thành xuất phát, buôn tập 600 dặm mà tới. Hơi phía trước quân trận trung quân tốt một hô, tiến lên xe ngựa trong nháy mắt dừng lại. Đội một kỵ binh chạy vội tiến lên, lĩnh quân quân uy ánh mắt quét mắt một vòng tuổi già sức yếu đánh xe lão giả, tiếp đó nhìn hướng toa xe. Trường thương vung lên màn xe, nhìn đến khuôn mặt trẻ tuổi Trương Viễn, sau đó lại nhìn đến ngồi ngay ngắn Tiêu Đồng Lâm, quân uy sắc mặt nghiêm lại, thiếu tướng quân. Tiêu Đồng Lâm gật gật đầu. Quân uy truyền thân, chiến kỵ lẹ sẹt, dẫn phía sau kỵ binh bảo hộ tại khung xe hai bên. Nên thiếu tướng quân trở về doanh phía trước, nguyên bản chỉnh tề chiến trận chậm rãi hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu đại đạo. Xe ngựa chậm rãi động, hướng về phía trước đi. Tiêu Đồng Lâm ánh mắt rơi vào Trương Viễn nắm chắc trên chu đao, rút tại trong tay áo hai tay nắm chắc, móng tay lâm vào trong thịt. Không quản cùng đi chính là ai, đều sẽ toàn lực trông giữ hắn, thẳng đến trao đổi đến Xích Lân quân hoàng sư một khắc này. Hắn Tiêu Đồng Lâm lúc này còn chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy trở lại đại doanh chờ chú trọng lấy được tự do. Xe ngựa tiến lên, cách phía trước quân trận càng ngày càng gần. Từ trên xe ngựa có thể xem đến phía trước quân trận, sau đó chiến xa, cùng trên chiến xa đứng thẳng các vị quân tướng. Hắn là tông sư xe ngựa đến quân trận 30 vị trí đầu trượng bên ngoài, quân trận bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Nguyên bản tránh ra một lối quân trận trong nháy mắt kết lại, khí huyết cùng sát khí ầm vang bốc lên quấy động. Xe ngựa dừng lại. Trong xe Tiêu Đồng Lâm trừng to mắt. Tông sư? Cái gì tông sư? Vô Lượng tông sư, ngươi đường đường võ đạo tông sư, lại đóng vai thành sa phu, có một ít mất khí độ a. Quân trận bên trong, mặc giáp đen, cưỡi tại trên chiến mã Doanh Lạc cao giọng mở miệng. Hắn bên cạnh thân, một thân áo võ bảo màu xanh dương định viễn cong trường kiếm, da mặt kéo căng. Doanh Lạc, Đại Tần Cố Vương phụ thế tử. Lương Khải Nguyên từ khung xe bên trên chậm rãi đứng dậy, trên thân nguyên bản bình thường trong nháy mắt tiêu tán, nhàn nhạt uy thế hiện hiện. Võ đạo tông sư, không giận tự uy. Tông sư thứ lỗi, ta Cố Vương phủ đã cùng trấn Bắc quân tiêu ra kết mình, Doanh Lạc giúp trấn thủ khiến đại nhân tiếp trở về thế tử, chuyện đương nhiên. Doanh Lạc không người chắp tay, trên mặt lộ ra khó mà che giấu thoải mái. Chương 113, ta đưa thế tử tới trong trận, đổi hoàng sư tướng quân xuất trận. Chương 113, ta đưa thế tử tới trong trận, đổi hoàng sư tướng quân xuất trận. Doanh Lạc trên mặt mang theo vài phần ý cười, nhìn xem Lương Khải Nguyên, Vô Lượng tông sư nếu là rảnh rỗi, nhưng đến ta Cố Vương phủ ngồi một chút, phụ vương đối tông sư ngài luôn luôn tôn kính. Lương Khải Nguyên hai mắt chậm rãi nheo lại, trên người có nhàn nhạt cương khí rung chuyển. Chỉ cần hắn vị này tông sư vào quân trận bên trong, đến Lăn Vân chiến kỵ thống lĩnh bên ngoài trăm trượng, liền không ai cản nổi lại hắn. Bất kể là vào trận đánh giết Lăn Vân chiến kỵ thống lĩnh, hay là cưỡng ép Lăn Vân chiến kỵ người chỉ huy, đều có thể bảo trụ Phong Điền huyện thành. Đáng tiếc, vốn có đã muốn thành nưu đồ, bị Doanh Lạc nhìn thấu. Doanh Lạc từng gặp hắn. Xe ngựa hai bên chiến kỵ chạy đạp, đao thương chỉ hướng cung xe. Phía trước quân trận ngưng tụ chiến ý, thiên quân lực lượng hóa thành một thể, có hổ lang hình ảnh tụ tuân trào cùng tông sư đối lập. Thiên quân sau đó, Doanh Lạc hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Từ Vân Đài huyện rời đi, là hắn biết Phong Điền huyện thành chuyện không thể làm, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn trong đêm chạy vội đến trấn Bắc quân đại doanh, lấy bản thân làm vật thế chấp, dẫn trấn Bắc quân chặn giết hoàng sư cùng thanh lang. Dương Định Viễn nhưng là dẫn hắn thân bút thư tử, còn có Cố Vương phủ lân tín, ra hành 600 dặm đến Cố Bắc thành trực diện Bắc cảnh trấn thủ khiến Tiêu Nhân Quang. Kết quả cuối cùng chính là Tiêu Nhân Quang phái Lăng Vân chiến kỵ tới Phong Điền huyện thành. Hôm nay chỉ cần Tiêu Đồng Lâm trở lại Bắc cảnh, Tiêu Nhân Quang liền sẽ trực tiếp tuyên bố quy thuận đại tần. Tiêu Đồng Lâm chỉ cần an toàn trở về đại doanh, hắn liền cùng Dương Định Viễn rời đi. Phía sau Phong Điền huyện thành nếu có cái gì sự việc, kia là trấn thủ khiến thế tử chút căm phẫn, cùng hắn một kia quan hệ đều không có. Phượng Minh quận chúa có quyết đoán, có thủ đoạn, hắn Doanh Lạc chỗ nào kém? Ván này, hắn chút nào không có thua. Cho dù Phượng Minh quận chúa có tông sư tương trợ, hắn Doanh Lạc ý nguyên tuyệt địa phản thắng. Trong buồng xe, Trương Viễn đưa tay bắt lại Tiêu Đồng Lâm vào áo, bước ra toa xe, tay phải trường đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao đè ở Tiêu Đồng Lâm cái cổ, Trương Viễn ánh mắt nhìn về phía trước. Ta đại tần Xích Lân quân hoàng sư tướng quân ở nơi nào? Trương Viễn lưỡi đao trong trẹo, đè ở Tiêu Đồng Lâm trên cổ, lộ ra từng kia vết máu. Tiêu Đồng Lâm cắn răng không lên tiếng. Doanh Lạc trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn gặp qua Trương Viễn ngay tại Vân Đài huyện. Lúc ấy không phải Trương Viễn, không phải Trương Viễn dẫn tới Xích Lân quân cường giả, Phượng Minh quận chúa đã rơi vào trên tay hắn. Hắn không nghĩ tới, lúc này vậy mà tại nơi này nhìn đến Trương Viễn. Một cái không quan trọng gì nhân vật mà thôi. Thảo mãng cũng tốt, hèn mọn quan võ cũng thế, hắn đường đường thế tử chưa hề để ở trong mắt. Hắn Doanh Lạc đi sự tình, động một tí liên quan đến mấy chục vạn quân tốt, liên quan đến trăm vạn bách tính. Chỉ là vũ dũng hàng người, tại đại sự không hề ảnh hưởng. Nếu là dám đả thương nhà ta thiếu tướng quân chút nào, quân trận trước hô nói quân tướng nói còn chưa dứt lời, Trương Viễn trong tay trường đao phía dưới vẽ xoan một tiếng, tại Tiêu Đồng Lâm cái cổ cùng ngực bụng ở giữa vạch ra một đạo ngấn dài, máu tươi trong nháy mắt nhuộm dần y sam. Cái kia hô nói quân tướng thanh em dừng lại. Doanh Lạc khẽ nhíu mày. Trương Viễn tàn nhẫn, vượt qua hắn tưởng tượng. Trương Viễn lơi đao thu về, lần nữa đè ở Tiêu Đồng Lâm cái cổ, ánh mắt gấp chằm chằm phía trước. Ta đại tần hoàng sư tướng quân ở đâu? Lưỡi đao của hắn đang từ từ ép xuống. Tiêu Đồng Lâm trên cổ, tơ máu theo lưỡi đao, huyết châu quần xuống. Tiêu Đồng Lâm liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Hắn sợ khí hầu mạch máu bị Trương Viễn trong tay lưỡi đao xé mở. Quân trận phía trước quân tướng ra mặt co rút, cũng không dám lên tiếng. Chẳng những nhà mình thiếu tướng quân sinh tử một đường, phía trước còn có một vị võ đạo tông sư. Bọn họ căn bản không có tư cách, cũng không dám làm bất kỳ quyết định gì. Mời tông sư lui ra phía sau ngàn trượng, chúng ta đưa hoàng sư xuất trận. Trong đại quân có âm thanh vang lên. Lan Vân chiến kỵ thống lĩnh, Vân kỵ úy Tiền Lập Sương. Tông sư lui ra phía sau. Nếu như Lương Khải Nguyên lui ra phía sau, trước trận trao đổi Hoàng sư sau Lăn Vân Chiến Kỵ trực tiếp độc thủ, Hoàng sư Y Nguyên sẽ chết tại trước trận. Đại Tần đều đã mưu đồ tông sư xá phía dưới ra vào doanh, Lăn Vân Chiến Kỵ làm sao có thể còn thủ cái gì quy củ? Hai quân giao phong, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật tin đối phương thủ thuận miệng lập hạ quy tắc, cái kia chết đều không biết chết như thế nào. Còn như Doanh Lạc nói tới Trấn Bắc quân nguyện ý quy thuận, cái kia cùng Xích Lân quân không quan hệ, cùng Phong Điền huyện thành không quan hệ, cùng Phượng Minh quận chúa không quan hệ. Giết Hoàng sư, phá Phong Điền huyện thành, không chút nào ảnh hưởng Trấn Bắc quân quy thuận. Không cần đưa Hoàng sư tướng quân xuất trận. Trương Viễn một tiếng hét dài, tay trái kéo lấy Tiêu Đồng Lâm bả vai, tay phải trường đao ngăn chặn hắn cái cổ, thân hình bước xuống xe ngựa, kéo lấy Tiêu Đồng Lâm nhanh chân đi lên phía trước. Ta đưa thế tử tới trong trận, đổi Hoàng sư tướng quân xuất trận. Đưa thế tử vào trận, đổi Hoàng sư xuất trận. Doanh Lạc lần này một lần nữa dò xét thân hình một nửa ẩn tại Tiêu Đồng Lâm sau lưng Trương Viễn. Cho dù Y Nguyên chỉ là cái dũng của thất phu, thế nhưng là lúc này lại nhìn Trương Viễn, Doanh Lạc trong mắt thêm ra một tia kính nể. Đưa thế tử vào trận, đổi Hoàng sư xuất trận, mang ý nghĩa Trương Viễn hẳn phải chết. Một khi Hoàng sư xuất trận, Trương Viễn sinh cơ liền đoạn tuyệt rồi. Trừ phi hắn là tông sư, nếu không thì không có khả năng tiên quân bụi rậm bên trong giết ra tới. Phía trước quân trận bên trong trầm mặc, Trương Viễn lơi đao để ép Tiêu Đồng Lâm đi lên phía trước. Trương Viễn. Phía sau, Lương Khải Nguyên một tiếng kêu gọi. Trương Viễn hơi hơi ngừng một chút bước chân, sau đó tiếp tục tiến lên. Lương Khải Nguyên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nắm quyền. Nói cái gì ngoan thoại, giao phó cái gì, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai quân trước trận, không bên ngoài sống chết mà thôi. Hắn có thể làm, liền là đợi chút nữa giết thêm chút ít Trấn Bắc quân vì Trương Viễn báo thù. Còn có liền là đem những này chiến kỵ kéo ở chỗ này thời gian lâu dài một chút, vì Phong Điền huyện thành càng kiên cố thủ phòng ngự tranh thủ thêm chút thời gian. Tông sư tuy mạnh, đại quân phía trước cũng không phải là trong tưởng tượng dạng kia không gì làm không được. Nhưng đáng tiếc Trương Viễn dạng này, một vị võ đạo vô cùng có thiên phú, vô cùng có tiềm lực, thậm chí tại lĩnh quân phương diện cũng có siêu tuyệt tiên phú sơn nhạc tông hậu bối. Người gọi Trương Viễn. Khi Trương Viễn lơi đao để ép Tiêu Đồng Lâm đến quân trận phía trước thời điểm, Doanh Lạc cao giọng mở miệng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Không quan hệ tu vi chiến lực, không quan hệ lập trường, Trương Viễn phần này khẳng khái vào trận hào hùng, đáng ra hắn Doanh Lạc nhớ kỹ. Đối với cấp thấp quân tướng hoặc là võ giả tới nói, có thể để cho một vị vương phủ thế tử nói ra câu nói này, nên là một đời vinh dự. Trương Viễn bước chân không ngừng, đỉnh lấy Tiêu Đồng Lâm tiến lên. Phía trước quân trận hơi hơi rung chuyển, tránh ra một cái lối nhỏ. Trương Viễn xâm nhập quân trận trong nháy mắt khép lại. Đi thôi. Doanh Lạc nhẹ giọng nói thầm, điều động chiến kỵ xoay người rời đi. Nơi đây, hắn không cần thiết để lại. Phía sau sự việc không có quan hệ gì với hắn. Dương Định Viễn gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn liếc mắt Trương Viễn, theo sát tại Doanh Lạc phía sau, thoáng quân trận bên cạnh rời đi. Trương Viễn lơi đao không chút sức mẻ, để ép Tiêu Đồng Lâm xuyên qua tầng tầng quân trận, thẳng đến cái kia bốn con chiến mã lôi kéo chiến xa phía trước mới dừng bước. Chiến xa bên trên, đứng thẳng năm vị mang giáp chiến tướng, trước tiên thiết quan buộc tóc, hàm dưới râu ngắn, người mặc chữ sơn giáp đại hán, hai mắt gấp chằm chằm Trương Viễn, như ưng giằng vò. Trung quanh, từng đội chiến kỵ bốn vó lẹt xẹt, trường ngự kỵ binh trong tay đao thương buông xuống, tùy thời có thể lấy sông giết tiến lên. Trương Viễn không quản những người này, ánh mắt nhìn về phía khung xe trước bị một đạo xích sắc khóa lại cởi trần thân hình, một cánh tay đứt gãy rủ xuống Hoàng sư. Hoàng sư ngực bụng ở giữa đao thương vết thương, mũi tên vết thương đan sen, một đạo vết chém từ cái trán đến hầm dưới, liền đến cánh tay, một ánh mắt đã vỡ ra. Trương Viễn, nhìn đến Trương Viễn, Hoàng sư thanh âm khàn giọng, nỗ lực dãy rủa, tránh xích sắc rào rào rung động. Tiểu tử ngươi tới làm gì? Lão tử cho thanh lang bọn họ đoạn hậu, liền không nghĩ tới còn sống trở về. Trong miệng quắc khẽ, mặt tái nhợt bên trên thêm ra một tia đỏ lên màu máu. Hoàng sư còn sót lại trong mắt lộ ra kích động. Ngươi trở về, ngươi trở về. Trương Viễn nhìn xem Hoàng sư, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng trên chiến xa của tướng, hít sâu một hơi. Thay người. Lưỡi đao của hắn đè ép, Tiêu Đồng Lâm trên cổ máu tươi theo lưỡi đao của xuống. Trên chiến xa trước tiên quân tướng hơi nhướng mày, cũng không mở miệng. Trương Viễn trường đao trở về quất, một đao chạm tại Tiêu Đồng Lâm trên đùi, máu tươi báo tố tung tóe. Tiêu Đồng Lâm thống khổ kêu rên, đi đứng mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Trương Viễn lưỡi đao hoành nắm, đè ở hắn cái cổ, ngẩng đầu lên. Thay người. Chương 114, Đại Tần võ vệ Trương Viễn. Giết Bắc Yến Cổn Vân Chiến Kỵ thống lĩnh Tiền Lập Xương. Chương 114, Đại Tần võ vệ Trương Viễn, giết Bắc Yến Cổn Vân Chiến Kỵ thống lĩnh Tiền Lập Xương. Tiêu Đồng Lâm trên đùi máu me đồng địa, cái cổ bị lưỡi đao ngăn chặn, cũng là đỏ tươi huyết dịch theo lưỡi đao nhỏ xuống. Trương Viễn hung ác, rốt cục để cho trên chiến xa đứng đấy sơn tự giáp đại hán hai mắt nheo lại. Ánh mắt từ Trương Viễn trên thân quét qua, đại hán nhìn hướng quỷ gối trên đất Tiêu Đồng Lâm, chậm rãi giơ tay lên. Chiến xa hai bên hai cái quân tốt tiến lên, đem khóa lại Hoàng sư xích sắt kéo lấy, tiếp đó mở ra trọng tỏa. Bỏ rơi xiềng xích, Hoàng sư cả thọt lấy chân, bước nhanh đi lên phía trước mấy bước, nhìn xem Trương Viễn, khóe miệng run rẩy. Trương huynh đệ. Hoàng sư nắm chặt nắm đấm. Cái này đại quân trong trận, hắn xuất trận, liền là Trương Viễn chết thời điểm. Trương Viễn đây là lấy chính mình mạng, đổi mệnh của hắn. Lao ca khả năng đi ra ngoài. Trương Viễn mặt không đổi sắc, một tay cầm đao đè ép Tiêu Đồng Lâm cái cổ, một tay ngăn chặn bên hông mặt khác một thanh đao chôi đao, nhìn xem Hoàng sư mở miệng. Có thể đi. Cắn răng, Hoàng sư gật gật đầu, kéo lấy chân, đi lên phía trước. Đã đến một bước này, hắn coi như không đi, cũng đổi không được Trương Viễn rời đi rồi. Hắn lồng ngực mặt mũi vết thương chồng chất, phía sau lưng lại sạch sẽ. Điều này nói rõ hắn là tử chiến không lùi, lực tận mới bị tóm. Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, trong tay đao đè ép Tiêu Đồng Lâm cái cổ, không nhìn tới từng bước một chuyển ra quân trận Hoàng sư. Lúc này, trong đầu của hắn, từng quả khí huyết cùng chân nguyên châu tự vỡ nát. Bước vào tông sư cần chân nguyên cùng khí huyết, đang tại cấp tốc bổ sung. Ngoại nhân đều cho là hắn khẳng khái chịu chết, ai có thể biết rõ, hắn chỉ là tại nên chính mình kiếp, thuộc về hắn tông sư kiếp. Bước qua một bước này, biển rộng bầu trời. Hoàng sư cắn răng, kéo lấy chân, từng bước một tiến lên. Hắn một mắt bên trong, có nước mắt tuôn xuống. Phía trước, liền là quân trận nơi tận cùng rồi. Hắn xuất trận, Trương Viễn liền phải chết. Hắn cùng Trương Viễn mặc dù nhận ra, lại không giống Bạch Vũ một dạng quen thuộc. Thế nhưng là lúc này, liền vì đổi hắn, Trương Viễn đem chính mình mạng lưu lại. Đến quân trận bên ngoài, qua hơn 10 bộ, phía trước liền là Đại Tần tông sư. Hoàng sư dừng bước, xoay người, quỳ một gối xuống trên mặt đất. "Trương huynh đệ, ta vàng hắn âm thanh thiếu ngươi một cái mạng." Thở phào một tiếng, Hoàng sư đứng người lên, cả thọt lấy chân đi Lương Khải Nguyên trước thân chạy đi. Trấn Bắc quân quân trận cũng ngưng tụ khí huyết chiến lực, cùng tông sư đối lập. Quân trận bên trong, nghe đến Hoàng sư thanh âm, khung xe bên trên 5 vị quân tướng một trong, cầm trong tay trường thương chiến tướng lại nhịn không được, trường thương tiền chỉ, nhìn xem Trương Viễn, còn không thả người. Trung quanh quân tốt đao thương chỉ hướng Trương Viễn, một tiếng hét to, thả người khí huyết khuấy động, tựa hồ muốn đánh vào Trương Viễn trên thân, đem hắn thần hồn đập vụn. Trong đại quân, sát khí ngưng tụ, bình thường tiên thiên cảnh tại trong đó đều sẽ bị áp chế tới tay chân khó mà chống đỡ được. Bị Trương Viễn lôi đao để ép Tiêu Đồng Lâm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là hoán động, ánh mắt liếc về phía Trương Viễn. Chỉ là mới nhìn đến Trương Viễn thân sắc, hắn toàn thân chấn động, há to mồm. Trương Viễn sắc mặt yên lặng đến cực hạn, nhưng trong đôi mắt sắc ý lộ ra huyết hồng. Trương Viễn muốn giết hắn. Đây là Tiêu Đồng Lâm sau cùng ý niệm. Xoẹt xẹt Trương Viễn trong tay lưới đao kéo ngang, máu tươi từ Tiêu Đồng Lâm cái cổ trong nháy mắt phun ra. Khí hầu cùng động mạch đồng thời cắt đứt, huyết khí dâng trào, bao tố tràn ra trượng bên ngoài. Tiêu Đồng Lâm thân hình ngã nhào xuống đất, tứ chi run rẩy, máu tươi nhuộm dần thổ nhưỡng. Một đao kia, để cho trong trận tất cả mọi người sửng sốt, không dám tin nhìn hướng cầm trong tay trường đao Trương Viễn. Người này giết Trấn Bắc quân thế tử. Hắn làm sao dám giết thế tử? Người này ti tiện tính mệnh, sao có thể cùng thế tử so sánh? Người này không nên thản nhiên nhận lấy cái chết sao? Hắn làm sao dám? Xoạt xoạt Trương Viễn trường đao ra khỏi vỏ, song đao nơi tay, một đao vung rơi huyết châu, một đao xoay tròn, không đúc cự lực quán chú thân đao, chân nguyên lực lượng xuyên vào lưỡi đao, để cho lưỡi đao bên trên lưu quang quấy động. Trường đao nổ vang, hướng về ngoài ba trượng trên chiến xa trước tiên chiến tướng lượn vòng chém xuống. Sắc bén gào thét để cho quân tốt chiến tướng lấy lại tinh thần. Cái này vung đao tốc độ nhanh đến cực hạn. Không quản là những cái kia quân tốt, hay là khung xe bên trên đứng đấy các vị quân tướng, đều chỉ có thể nhìn đến một cái bóng mờ, liền xuất thủ đón đỡ cơ hội đều không có. Chỉ có cái kia người mặc sơn tự giáp đại hán quát khẽ một tiếng, bên hông bội kiếm rút ra, móc nghiêng lượn vòng mà tới trường đao. Trương Viễn không đi quản đao kia, bước ra một bước, dưới chân đất đá nổ tung, người đã xông ra cao hai trượng, theo tại vung ra trường đao sau đó, một tay kéo đao, phóng tới chiến xa bên trên. Ken vung ra trường đao cùng sơn tự giáp chiến tướng kiếm trong tay va chạm, trường kiếm đồng thanh mà đứt. Trong tay nắm kiếm gãy sơn tự giáp chiến tướng cánh tay run rẩy, cái này trường đao bên trên tích chứa lực lượng, mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Trường đao bị thương ngăn cản một chút, lượn vòng phương hướng hơi hơi biến hóa, lướt qua hai vị chiến tướng ở giữa vị trí, từ cái kia trước tiên sơn tự giáp chiến tướng bên cạnh thân bay ra, đâm vào phía sau to cỡ miệng chén trên cột cờ. Giáp giáp cột cờ nghiêng 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 đổ. Lúc này không có người đi quản cột cờ. Trương Viễn đã cầm trong tay trường đao, phi thân mà tới, lưỡi đao chém ngang. Đứng tại sơn tự giáp chiến tướng bên trái hai vị quân tướng trong tay đào thương thể xuất, ngăn trở Trương Viễn chém xuống lưỡi đao. Ken trường đao chạm tại hai thanh đâm ra trường thương bên trên, hai vị kia thương nhọn quân tướng sắc mặt cấp biến, trong tay thương căn bản bắt không ngừng, miệng hổ trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Hai vị quân tướng bị một đao chạm thân hình lập không ngừng, sắc mặt trắng bệch lui về sau. Trương Viễn trong tay dưới đao chạm tư thế hơi ngừng lại, người đã đến sơn tự giáp chiến tướng trước thân năm thước. Giết sơn tự giáp chiến tướng một quyền đánh ra, Trương Viễn chân phải đạp xuống, quyền cùng chân đụng vào nhau. Bành Trương Viễn thân hình chỉ dừng một chút liền rơi vào khung xe bên trên, cái kia sơn tự giáp đại hán sắc mặt đỏ lên, lui về sau hai bước, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Nửa bước tông sư. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì Trương Viễn muốn vào trận thay người. Từ đầu đến cuối, vị kia tông sư cảnh cường giả đều chỉ là biểu hiện, chân chính muốn vào trận chính là người trước mặt. Chân chính muốn giết hắn tiền lập xương, là người trước mặt. Trương Viễn người tại khung xe bên trên, trong tay đao một cái chém xoáy, đem đâm về hắn một thanh trường thương xoắn lấy, mũi thương mang ra ngoài thân, dưới chân tại một chân bước ra, phía sau đổi núi hình ảnh hiện hiện. Võ đạo ý cảnh, đổi núi hình ảnh. Một bước đuổi theo người mặc sơn tự giáp tiền lập xương, Trương Viễn nhấc chân bước ra. Sơn Hà động, đạp sơn hà. Sơn Hà lực lượng ngưng ở một chân, bước ra. Sơn Hà bỡ nát, Tiền Lập Xương hai tay nâng lên, ngăn tại trước thân, ngăn trở Trương Viễn một chân. Bành thân hình của hắn bị Trương Viễn một chân đập bay, đụng vào phía sau chiến xa lan can, cả người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi dâng trào. Hắn là tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, vậy mà ngăn không được Trương Viễn một chân. Đây là cỡ nào cường hành nhục thân? Tiền Lập Xương hoành hất ra thời điểm, Trương Viễn đã đặt chân đuổi theo. Trương Viễn sắp phạt, cho tới bây giờ đều là quả quyết vô cùng. Muốn giết người, giống như xương mu bàn chân chi trở, không chết không thôi. Đây là vô số lần sát lục đã thành thói quen. Bảo hộ tướng quân khung xe bên trên bị Trương Viễn trả lui quân tướng gầm thét, hướng về Trương Viễn bỏ tới. Khung xe chung quanh những cái kia chiến kỵ cũng kịp phản ứng, hướng về chiến trường phương hướng bỏ tới. Đại quân trong trận bị ám sát chủ tướng, bọn họ có gì mặt mũi còn sống? Đối với quân ngũ chiến tốt tới nói, vô pháp bảo vệ chủ tướng của mình, đây là vô cùng nhục nhã. Trương Viễn trước người sông, đao hình nắm, theo cánh tay, ngăn trở tới trường thương, tiếp đó lôi đao thuận thế nghiêng cầm, bước ra một bước, phi thân hướng về bay tứ tung mà ra Tiền Lập Xương đuổi theo. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Cổn Vân chiến kỵ thống lĩnh Tiền Lập Xương. Kết trận khung xe một bên có người hô to. khí huyết cùng chân nguyên lực lượng tương hợp, bốn vị tiên tiên cảnh chiến tướng lực lượng dẫn động xung quanh quân tốt khí huyết sát khí, hóa thành một tôn mười trượng màu xanh báo săn hình ảnh, rít lên một tiếng, đón Trương Viễn đánh tới. Quân trận lực lượng, võ hồn chiến thú, chớp mắt thành trận, cồn vân chiến kỵ cũng là cực mạnh quân ngũ. Cái này chiến thú chí ít 3 vạn cân lực, chỉ cần ngăn trở Trương Viễn một hơi thở, phía sau quân trận thiên quân lực lượng đưa tới, kèm theo lực lượng có thể trong nháy mắt nghiền nát Trương Viễn thân hình. Chỉ cần ngăn trở Trương Viễn một hơi thở, cho dù hắn là tông sư, cũng không có khả năng lại giết được nhà mình chủ tướng. Nhìn nào tới trước mặt chiến thú, Trương Viễn ánh mắt xuyên tấu qua cái này chiến thú hư ảnh, nhìn hướng bay tứ tung rơi xuống trên mặt đất, người mặc sơn tự giáp tiền lập xương. Hắn chỉ có một hơi thở cơ hội. Một hơi thở không thể giết cuồn vân chiến kỵ chủ tướng, không thể phá trước mặt chiến thú, hắn liền thật sẽ chết ở trong trận. Cho dù tông sư ở bên ngoài, cũng cứu không được hắn. Một hơi thở. Đây chính là hắn Trương Viễn tông sư kiếp. Không phải tiền lập xương chết, liền là hắn Trương Viễn chết. Ầm vỡ nát chân nguyên cùng khí huyết hạt châu phồng lên lên vô tận kim hồng. Trương Viễn ngoài thân chân nguyên lực số lượng cùng sát khí tương hợp, hóa thành nhàn nhạt cương khí. Tông sư lực lượng. Giữa thiên địa đại đạo lực lượng quan chu thân hình, đồi núi hình ảnh hình như ngưng thực. Đã phân thắng bại, cũng định sống chết, cái này một hơi thở không giết tiền lập xương, hắn Trương Viễn vào không được tông sư, cùng lắm thì chết. Không bước. Túi lưng. Khí huyết cùng chân nguyên tương hợp, đỉnh đầu đại đạo lực lượng theo một quyền đánh ra. Sơn Hà động, định sơn hà. Bành quyền cùng chiến thú hư ảnh chống đỡ, Trương Viễn thân hình chấn động, thân hình bay ngược. Chiến thú sau đó mới vừa đứng người lên tiền lập xương sắc mặt tái đi, trừng to mắt, tiếp đó thân hình ầm vang vỡ nát. Cách sơn đàng lưu xuyên thấu kình, bay ngược mà quay về Trương Viễn nhìn xem cái kia vỡ nát thân ảnh, trên mặt lộ ra vô tận thoải mái. Đại tần võ vệ Trương Viễn giết bác kiến cổn vân chiến kỵ thống lĩnh tiền lập xương hú dài thanh âm, chấn động khắp nơi. Chương 115, tứ tượng tông sư cảnh. Chương 115, tứ tượng tông sư cảnh. Đại tần võ vệ Trương Viễn giết bác kiến cổn vân chiến kỵ thống lĩnh tiền lập xương. Trương Viễn giết tiền lập xương. Một hơi thở, võ hồn chiến thú ngăn đường trước mặt, giết cổn vân chiến kỵ thống lĩnh. Phía trước quân trận phía trước, hoàng sư trên mặt lộ ra mấy phần mù mờ. Lương Khải Nguyên trên thân khí tức khuấy động, trong đôi mắt tóe ra thần thái. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn có thể cảm ứng được phía trước quân trận lực lượng suy sụp cùng đổ nát. Đây là chủ tướng bị giết, khí thế suy sụp, đại đạo lực lượng đổ nát biểu hiện. Lương Khải Nguyên thần sắc trên mặt từ ngưng trọng hóa thành kinh ngạc, tiếp đó liền là vô tận kinh hỉ. Trương Viễn, làm được hắn muốn làm lại không có thể làm được sự tình. Bành Trương Viễn thân hình bị võ hồn chiến thú một kích rơi đập tại khung xe bên trên, đụng nát lan can. Trên người hắn áo ngoài xé nát, lộ ra bên trong mặc tử kim nhuyễn giáp. Lấy tay đem trước vùng ra trường đao nắm chặt, lưỡi đao chấn động, bị mổ đoạn đem cờ chậm rãi nghiêng đổ. Hai tay cầm đao, đứng tại khung xe bên trên, Trương Viễn trên mặt tất cả đều là tùy tiện cùng ngạo nghễ. Trong người hắn thuộc về tông sư cảnh lột xác bắt đầu. Không có cảm ứng được loại này lột xác, hắn là vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tông sư cảnh. Quần quần chân nguyên cùng khí huyết ngưng thực, từ kinh mạch cùng nhục thân bên trong xung kích, hình như đại hà lao nhanh, tựa như thiên hà khuấy động. Từng cây kinh mạch bị xé mở, tiếp đó tại đỉnh đầu rơi vào đại đạo lực lượng bảo vệ phía dưới, lần nữa phục hồi, hóa thành rộng rãi trường hà, mặc cho chân nguyên vùng lên. Đan điền trong khoảnh khắc đó, bị đại đạo lực lượng xung mở, hóa thành vô biên chi hải. Chân nguyên ngưng tụ, từ từng sợi màu xanh khí tức hóa thành giọt giọt hạt mưa một dạng. Chân khí hóa cương, ngưng cương sát lực lượng, tu kim thân ngọc cốt. Đây chính là tông sư cảnh. Treo ở trong đan điền kim đan cùng xá lợi giống như minh nguyệt ngôi sao treo cao, trong đan điền chân nguyên cùng xá lợi kim quang đan sen. Phía trước luyện hóa vào đan điền ngọc cốt đã hóa thành một đạo ngọc sắc trường long, xoay quanh lượn lờ sau đó, theo đại đạo lực lượng hóa thành ngọc sắc sương mù, tản vào toàn thân. Trong thân thể, mỗi một cái khung xương giờ khắc này đều lộ ra kim ngọc chi sắc, trên đó đạo đạo kim quang đan sen. Nhục thân lực lượng tại cái kia tính ra hàng trăm khí huyết hạt châu quan chú, không ngừng tăng lên. Chiến tượng vang lên thanh âm tại Trương Viễn thể nội cuộn, nhàn nhạt chiến tượng thân ảnh hiện lên ở Trương Viễn phía sau. Một voi lực lượng, võ đạo tông sư cảnh. Giờ khắc này, Trương Viễn phá tiên tiên bình cảnh, tu vi võ đạo rốt cục bước vào tông sư chi cảnh. Vào tông sư cảnh, sau này đạo đổ, trời cao biển rộng. Chiến tượng ngưng thực, tiếp đó, thứ hai tôn xuất hiện. Hai tôn, ba tôn, bốn tôn. Bốn tôn chiến tượng hình ảnh tại Trương Viễn phía sau, cùng trên thân ngưng tụ đổi núi cảnh tượng tương hợp. Một voi 5 vạn cân lực, Trương Viễn bước vào tông sư cảnh, trực tiếp ngưng tụ tứ tượng 20 vạn cân nhục thân lực lượng. Kim cương thiên sư cảnh, nhục thân lực lượng đến tứ tượng cấp độ, không nói gần như không tồn tại, cũng là phượng mao lân giác. Thế gian tu hành coi trọng tinh tiến, nào có người có thể làm được đem nội tình ngao luyện đến tứ tượng mức độ. Đại đa số tông sư phá cảnh sau đó nhất tâm cảm ngộ thiên đạo, để thăng trưởng khống thiên đạo thời gian đều không đủ, đâu còn đi ngao luyện nhục thân. Thế gian kim cương tông sư, nhục thân không thể ngưng tụ một voi lực lượng mới là đại đa số. Chỉ có Trương Viễn có lượng lớn khí huyết châu cùng chân nguyên châu, có thể trực tiếp hóa thành lực lượng của mình. Tứ tượng tàn đi, Trương Viễn trên mặt lộ ra minh ngộ. Hắn nghĩ sai. Kỳ thực hắn vượt qua tông sư kiếp, lấy thiên đạo thời cơ dẫn dắt, cũng đã xem như tông sư, nhưng dẫn đại đạo lực lượng tu hành. Hắn coi là cái kia lấy ngàn mà tính khí huyết châu cùng chân nguyên châu tự là bước vào tông sư cảnh nhất thiết phải. Không phải, kia là hắn tu kim cương tông sư cảnh giới cần. Cho nên, lúc này hắn không phải mới vào kim cương tông sư cảnh, mà là kim cương tông sư cảnh đỉnh phong. Ít nhất nhục thể của hắn là kim cương đỉnh phong. Có lẽ hắn đối đại đạo trường khống, đối tự thân lực lượng cảm ứng, vẫn chỉ là mới vào tông sư. Thậm chí hắn còn vô pháp phát huy ra tông sư cảnh nên có chiến lực. Nhưng nhục thể của hắn là kim cương cảnh đỉnh phong. Trong đan điền, xá lợi chấn động, kim quang cùng thân hình tương hợp. Kim cương đỉnh phong, ngưng xá lợi lực lượng, dẫn động kim thân công lột xác, hóa thành bất phá kim thân. Phật môn nhưng hoành hành thiên hạ công pháp. Phương Viên trăm trượng, tất cả quân tốt mặc dù không gặp được Trương Viễn phía sau dị tượng, thế nhưng là loại kia áp bách lực lượng đè xuống đầu, liền dưới hông chiến kỵ đều trầm thấp tiếng kêu. Đây mới thực là cường giả uy áp, những cái kia có linh tính chiến kỵ theo bản năng không dám nhìn thẳng. Cổn Vân chiến kỵ kết trận chỗ ngưng võ hồn chiến thú gào hét, đại quân khí huyết sát khí bốc lên, giống như cùng lực vô hình va chạm. Tông sư gia, tất có thiên địa dị tượng, nếu như không phải đại quân khí huyết sát khí ngưng tụ chiến trận lực lượng che chắn va chạm, ít nhất phương viên trăm dặm thiên địa sóng mây phun trào, phong vân biến ảo. Lúc này, đứng tại quân trận phía trước tông sư Lương Khải Nguyên khẽ nhíu mày, trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Quân trận lực lượng biến động quá mức dị thường. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới đây là Trương Viễn bước vào tông sư cảnh, dẫn động đại trận lực lượng xúc động. Hắn không có khả năng đi Trương Viễn thành tiểu tông sư phương hướng suy nghĩ. Tối đa liền là cảm giác quân trận biến hóa, cho là bởi vì lĩnh quân chiến tướng bị giết, Cổn Vân chiến kỵ quân trận có rồi dị thường biến hóa. Hắn tu thành tông sư cảnh, cũng không có chính mắt nhìn thấy qua có người có thể tại 5000 chiến kỵ thủ hộ bên trong ám sát lĩnh quân chiến tướng. Cái này thiên hạ chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, sẽ có người có thể tại quân trận bên trong mượn ám sát lĩnh quân chiến tướng vượt qua tông sư kiếp, bước vào tông sư cảnh. Đại tần võ vệ Trương Viễn, giết bác kiến Cổn Vân chiến kỵ thống lĩnh Tiền Lập Xương. Tiếng như vân lôi cuồn cuộn, truyền đến ngoài 10 dặm phong điền huyện thành đầu tường. Những cái kia bội vàng vận chuyển thủ thành vật liệu bất tính, quân tốt, tất cả đều ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mù mờ. Bọn họ không biết kêu một tiếng này, ý vị như thế nào. Bọn họ chỉ biết là, nhị gia lại giết cường rồi. Nhị gia có phải hay không lại là công? Muốn được, trước trận trạm tướng còn phải là ta nhị gia. Những cái kia năm đó xích lân quân lao tốt, hiện tại xích hồ hộ vệ, đều là ngẩng đầu, nhếch miệng cười khẽ. Theo bọn hắn nghĩ, nhị gia giết địch là ăn cơm một dạng dễ dàng. Trên đầu thành, Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn hướng nơi xa bước lên tiên tiên khí kình của sáng. Tiền Lập Xương chết rồi. Cổn Vân chiến kỵ vô chủ, đoán chừng nhất thời khó công phong điển huyện thành rồi. Thế nhưng là vì cái gì giết Tiền Lập Xương chính là Trương Viễn? Không nên là tông sư xuất thủ sao? Đầu tường, Phượng Minh quận chúa quay đầu nhìn về phía trước cái kia khí huyết khuấy động phương hướng. Nàng không biết vì sao là Trương Viễn giết Tiền Lập Xương, nhưng nàng biết rõ, vạn quân bụi rậm bên trong chém tướng đoạt cờ, đây là đỉnh tiêm chiến tướng mới có bản sự. Chỉ là, Trương Viễn giết Tiền Lập Xương, còn có thể sống được trở về sao? Mới đi ra khỏi bất quá vài dặm doanh lạc dừng lại chiến mã, trên mặt lộ ra một tia mù mờ. Có ý tứ gì? Trương Viễn giết Tiền Lập Xương? Cái kia trong đại quân, Trương Viễn có thể giết Tiền Lập Xương. Thế tử đi mau, nơi đây sự việc chúng ta không còn được. Dương Định Viễn quát khẽ một tiếng, đưa tay kéo lấy doanh lạc chiến mã dây cương, hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Hắn giết Tiền Lập Xương. Hắn giết Tiền Lập Xương. Chiến kỵ chạy vội, doanh lạc trong miệng thì thào nói thầm, một thời gian giống như lần đột. Nếu như Trương Viễn thật giết Tiền Lập Xương, cái kia doanh lạc tất cả mưu đồ đều cực khả năng thất bại. Ai dám nghĩ, bực này ảnh hưởng hai nước đại thế mưu đồ, lại bởi vì một vị hạng người vô danh cái dũng của thất phu mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn giết tướng quân. Thẳng đến lúc này, khung xe bên trên mấy vị kia quân tướng tài hoan quá thần. Trương Viễn ngoại thân quang ảnh biến ảo quá nhanh, bọn họ cũng chỉ là nhìn đến một kia, lại không biết lúc này Trương Viễn đã vào tông sư cảnh. Coi như bọn họ nhìn đến kia là đại biểu tông sư cảnh chiến tượng hình ảnh, cũng sẽ không tin tưởng. Người nào có thể mới vào tông sư, liền ngưng tụ tứ tượng lực lượng. Hắn giết tướng quân. Có người cuồng hống, không biết là để biểu đạt phẫn nộ, vẫn là phải đem chính mình sợ hãi trong lòng xua tan. Trong đại quân, chủ tướng bị tập kích giết. Cổn Vân chiến kỵ tự tổ kiến đến nay, chưa từng có chủ tướng chết bởi trong quân vực này vô cùng nhục nhã. Hắn giết tướng quân khung xe tứ phương, những cái kia quân tốt cao gạo. Quân trận lấy ngàn mà tính quân tốt chậm rãi quay đầu. Bọn họ thấy đến nghiêng độ chiến kỳ. Còn có một đạo nồng đậm tiên tiên cảnh cường giả vẫn là khí huyết của sáng bốc lên. Tướng quân thật bị giết. Giết chiến xa bên trên, Trương Viễn song đao chém ngang, thân hình theo đao mà động, đánh về phía bên cạnh cuộn bần chiến kỵ quân tướng. Ý thức chiến đấu, hắn Trương Viễn tuyệt đối ma luyện đến rồi cực hạn, chút nào ở giữa, xuất thủ lần nữa. Bên trái hai vị tiên tiên cảnh chiến tướng thân hình lui lại, còn chưa thối lui đến chiến xa bên ngoài, Trương Viễn lưỡi đao đã chém tới. Lúc này hai người hai tay miệng hổ xé rách, trong tay thương đều cầm không được, căn bản là không có cách ngăn cản Trương Viễn nào. Thây trước tiên chiến tướng một tiếng cuồng hô, hai tay ôm chính mình trong tay thương, đánh về phía Trương Viễn chém ra lưỡi đao. Mặt khác một tướng nhưng là bùng ra trong tay thương, một quyền đánh về phía Trương Viễn ngực. Đều là phối hợp vô số năm đồng bảo, hai người xuất thủ ăn ý đến cực hạn. Một người chịu chết, một người tấn công địch. Phía sau hai vị kia tiên tiên cảnh cũng trong tay đao thương hướng về Trương Viễn đánh tới. Xoẹt xẹt Trương Viễn trong tay đao chạm tại cái kia ôm bắn nhau đem chuôi thương, lưỡi đao chặt đứt chuôi thương, chém ngang qua hắn thân hình. Nhẹ nhõm xé mở thắt lưng ở giữa giáp, kéo ra ruột và dạ dày, cấp thiết đoạn tích xương, tiếp đó thấu thể mà ra. Một đao cắt đứt, tứ tượng lực lượng tại thân, vây tay một cái liền là không thể nào ngăn cản mấy vạn cân cự lực. Đừng nói là thân người, liền xem như kim thạch cũng sẽ như là đầu hũ bị cắt mở. Trương Viễn tay phải đao chống tại vị thứ hai chiến tướng bả vai, tay trái đao hoành nắm, ngăn trở phía sau tới một thường, mặc cho phía sau chém xuống đao bổ vào chính mình trên vai. Phía trước, xuất quyền chiến tướng một quyền đánh vào Trương Viễn ngực. Tiên thiên cảnh trung kỳ, một quyền lực lượng, trận thế lực lượng gia trì, vạn cân lực lượng đánh ra. Bành Trương Viễn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Ken chạm tại hắn trên vai lưới đao tia lửa văng khắp nơi. Một quyền, một đao, không đả thương được hắn chút nào. Quan chú tiên đạo linh khí cùng võ đạo chân nguyên tử kim nhuyễn giáp, tu đến đỉnh phong gia chỉ xá lợi lực lượng bất phá kim thân. Lúc này Trương Viễn coi như không vận chuyển tông sư cảnh cương sát lực lượng tại thân, tiên thiên cảnh hậu kỳ phía dưới, không người có thể phá hắn phòng ngự. Phía trước, xuất quyền tiên thiên cảnh chiến tướng cánh tay run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn một kích toàn lực, vậy mà vô pháp thương đối phương chút nào. tông sư. Chỉ có tông sư mới có thể nhục thân phòng ngự mạnh đến mức độ này. Trước mặt mình vị này giết lĩnh quân thống lĩnh người, là một vị võ đạo tông sư. Đại tần, tới hai vị tông sư. Đáng tiếc, biết đến đã quá muộn, trên bả vai hắn đè ép trường đao mang theo phong hàn chém ngang. Xoẹt xẹt Trương Viễn thân eo nghiêng chuyển, cánh tay phải thẳng bằng, trường đao hoành chuyển, tay trái đao tùy thân mà xoáy, từ phía sau xẹt qua. Phía trước một viên lớn chừng cái đấu đầu người bay lên cao cao, sông trời của máu, khuấy động khí kình nổ tung, phía sau xuất đao tiên tiên cảnh chiến tướng cúi đầu, nhìn mình ngực. Tu cục máu tươi từ một tuyến hóa thành báo tô tung tóe, tiếp đó trong lồng ngực khí huyết ầm vang băng tán. Hai thanh trường đao chạm hai người. Từ Trương Viễn xuất thủ, đến trên chiến xa ba vị tiên tiên cảnh chiến tướng chết, tổng cộng bất quá ba hơi. Chiến xa bên trên, ba đạo huyết quang cột khói bốc lên. Ba vị tiên tiên cảnh, gần như trong nháy mắt bị chu sát. Song đao nơi tay, Trương Viễn ánh mắt từ phía trước cầm thương chiến tướng trên thân quét qua, tiếp đó nhìn hướng chiến xa bên ngoài những cái kia bị huyết quang chấn nhiếp, nhất thời không dám phụ cận Bắc Yến chiến kỵ. Trên người hắn, có nồng đậm đến cực hạn chiến ý cuồn cuộn, song đao hành cầm, lên tiếng hét to. Đại tần võ vệ Trương Viễn ở đây, ai tới giết ta? Chương 116, Nghĩa Bạc Vân Thiên, nguyên lai thanh danh này, là lấy mạng đi đổi. Chương 116, Nghĩa Bạc Vân Thiên, nguyên lai thanh danh này, là lấy mạng đi đổi. Ba đạo tiên tiên cảnh chết bước lên cột khí mới lên, Trương Viễn tiếng hô to vang lên. Đại tần võ vệ Trương Viễn ở đây, ai tới giết ta? Thanh âm này tại phương biên hơn 10 dặm chi địa quanh quẩn, thậm chí để cho cái kia cổn vân chiến kỵ ngưng tụ võ hồn chiến thú thân hình chấn động, khí huyết sát khí ép không được Trương Viễn khí thế. Chiến trận bên ngoài, Lương Khải Nguyên cười dài một tiếng, trên thân tông sư khí thế hóa thành quần quần uy áp, hướng về cổn vân chiến kỵ chỗ tụ quân trận ép đi. Trong ngoài xung kích, cổn vân chiến kỵ chỗ tổ chiến trận võ hồn từng tấc vết nứt xuất hiện, tựa hồ phải bị đụng nát. Một vị tông sư cùng hai vị tông sư, cái kia chỗ hiện ra chiến lực cũng không phải một tăng mộ. Huống chi lúc này Trương Viễn tại quân trận bên trong trạm thống lĩnh chiến tướng, đoạn thống quân chiến kỷ, liền tiên tiên cảnh chiến tướng đều liên sát ba vị. Bực này từ đó trung tâm mà lên tập sát, đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cổn vân chiến kỵ đến bây giờ không có sụp đổ, đã nên phải cường quân danh tiếng. Hoàng sư đứng tại Lương Khải Nguyên bên cạnh thần, còn sót lại một mắt bên trong tất cả đều là kinh hỉ. Trương Viễn chẳng những không có chết, còn tại cái kia trong đại quân tàn phá bừa bãi giết khắp. Thoải mái, quả nhiên là thoải mái. Xa xa phong điền huyện thành phương hướng, trên đầu thành bách tính cùng quân tốt đều đã thả xuống trong tay công việc, nhìn hướng đại quân tập kết chi địa. Cái kia bước lên tiên thiên cảnh vẫn là của sáng, còn có Trương Viễn không che giấu được chiến ý hét to, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bành phía dưới cửa thành bị phá tan, đội một hắc kỵ chạy vội mà đi, hướng về Bắc Yến đại quân tập kết chi địa phong tới. Lý Trường Vệ tán răng, trong tay nắm chặt trường đao. Phía sau hắn thường linh đám người, tất cả đều ra mặt kéo căng, không nói một câu nói. Bọn họ cùng dưới hông chiến kỵ đều đã sức cùng lực kiệt. Thế nhưng là lúc này, bọn họ nhất định phải xông lần này. Nhà Minh giáo úy đại nhân đi Bắc Yến quân đại doanh. Nhà Minh giáo úy đại nhân tại Bắc Yến đại doanh chém giết. Chính mình có thể ở chỗ này rụt lại, mặc cho bên kia vô số quân tốt vây giết giáo úy đại nhân sao? Không thể. Không phải liền là chết ở phía trước sao? Hôm nay không xông trận này, bọn họ cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tề Nguyệt, bảo vệ của chúa. Tần Ngọc Khanh quát khẽ một tiếng, thân hình bước ra đầu tường, đuổi theo hắc kỵ hướng phía trước chạy đi. Không cần chiêu hô, Triệu Trường Minh cùng bên cạnh những cái kia xích hồi hộ vệ tất cả đều cầm đao kiếm, phi thân nhảy xuống đầu tường. Bạch Thiếu Đình cùng Đỗ Lăng tại Trương Viễn thanh âm vang lên thời điểm, đã phi thân lao xuống đầu tường. Định Dương lâu trưởng Quý Hoàng Thắng trong tay nắm lấy một cái thủy hỏa côn, mang theo một giúp hỏa kế, từ mở rộng cửa thành động xông ra. Dưới thành, cầm trong tay trường kiếm từ Trường Chí cùng chú ý chấn động đỉnh, dẫn phía sau võ vệ tân binh, bùi lầu chạy. Bọn họ mặc dù xuất thân giang hồ, bọn họ vào võ vệ nha môn mặc dù chỉ là vì cái kia một lượng năm tiền quân tiền, thế nhưng là lúc này, bọn họ nguyện ý liều mạng. Giờ khắc này, máu của bọn hắn phảng phất tại thiêu đốt. Đùng 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 trên cổng thành, tiếng trống vang lên. Cầm trong tay rủi trống Phượng Minh quận chúa tầng tầng đánh trống chiến, âm vang thanh âm vang lên. Khởi viết vô ý dưới thành, từng đạo thanh âm đáp lời. Giữ tử đồng bào kia là toàn thanh bách tính, xách theo côn đồng, kia là khắp nơi thương đội hộ vệ cầm đao kiếm, kia là trong thành tuần vệ cùng ngoài thành những cái kia quân tốt, tập kết lấy phóng tới Bắc Yến quân đại doanh. Phượng Minh quận chúa hai mắt bị nước mắt mơ hồ. Đám ô hợp. Xông ra thành những người này thật là đám ô hợp, nếu là đối đầu những cái kia chiến kỵ, sẽ bị gặt lúa mạch một dạng đổ sát. Thế nhưng là giờ khắc này, không có người nào lùi bước, bởi vì bọn hắn nghe đến rồi Trương Viễn hô hoán. Đại tần võ vệ Trương Viễn ở đây, ai tới giết ta? Giờ khắc này tất cả mọi người phải đi thủ hộ Trương Viễn, bảo vệ Trương Viễn tính mệnh. Phượng Minh quận chúa chống chiến đánh, nhìn về phía trước nơi xa Bắc Yến quân trận chỗ khói động khí huyết, trong miệng nhẹ nhàng nói thầm: Nghĩa Bạc Vân Thiên, nguyên lai thanh danh này là lấy mạng đi đổi. Quân trận bên trong, Trương Viễn cầm trong tay song đao, đặt ở chiến xa khung xe bên trên. Cái kia bốn vị tiên thiên cảnh chiến tướng bên trong còn sót lại một vị, lúc này bị một đám chiến kỵ bảo hộ tại phía sau, sắc mặt trắng bệch. Quay đầu ngựa lại chiến kỵ càng ngày càng nhiều. Thấy Trương Viễn không lại chờ, lên tiếng hú dài, một chân đạp xuống, lôi kéo chiến xa bốn con khoác giáp chiến mã vọt tới trước. Những cái kia ngăn tại phía trước chiến kỵ bị chiến xa đụng vào, hoặc là bị lao xuống chiến mã, hoặc là bị chiến xa bánh xe bên trên mang theo mũi nhọn cắt đứt đuôi ngựa, rơi xuống trên mặt đất. Chiến xa tốc độ càng lúc càng nhanh, tại chiến kỵ trong trận tàn phá bừa bãi. Nguyên bản treo chống quân trận lão đảo muốn ngã. Phía trước, tông sư Lương Khải Nguyên đã bắt đầu dẫn động thiên địa chi lực, hướng về trong trận áp bách. Cho dù là mấy ngàn chiến kỵ, một khi quân trận tư thế sụp đổ, cũng sẽ bị tông sư đổ sát. Tông sư một người có thể chiến thiên quân, liền là chậm rãi kéo vỡ quân trận, tiếp đó đổ sát. Thây chiến xa tại sông ra ngàn trượng thời điểm, đột nhiên chuyển hướng, đem đuổi theo chiến kỵ đục bay, để cho phía trước ngăn đường chiến kỵ thất bại. Trương Viễn lúc này hỗn độn vụ chiến mở ra, điều động chiến xa tìm phương vị hợp thích nhất xung đột. Những cái kia chiến kỵ bị từng tầng xung mở, mắt thấy Trương Viễn muốn điều động chiến kỵ xông ra quân trận. Bán. Bị tầng tầng bảo vệ vị kia tiên thiên cảnh chiến tướng cắn răng quát khẽ. Đại quân trong trận bắn cung nỏ, căn bản địch ta không phân. Thế nhưng là hắn không thể không như thế hạ lệnh. Trương Viễn giết thống lĩnh và mấy vị tiên thiên chiến tướng, nếu là còn có thể xông ra trận đi, Cổn Vân chiến kỵ sau này còn có cái gì chiến ý có thể nói. Hôm nay liền xem như không phân địch ta, cũng phải đem Trương Viễn lưu tại trong trận. Xeo tên nỏ hướng về Trương Viễn cùng chiến xa, còn có cái kia lôi kéo chiến xa chiến mã. Đuổi theo gần chiến kỵ bị mũi tên bắn thủng thân hình, rơi xuống chiến mã. Bắn không mũi tên tung bay, đâm vào cách đó không xa chiến kỵ trên thân. Giờ khắc này, mũi tên bay thấp, không phân địch ta. Trương Viễn trong tay song đao tùy ý vung chạm, chỉ đem những cái kia bắn tới trước thân cùng diện mạo mũi tên đẩy ra. Cái khác mũi tên coi như bắn tới trên thân, cũng không phá nổi tử kim nhuyễn giáp. Huống chi lúc này hắn vận chuyển kim thân công, thân như kim cương, ngưng tụ không sợ kim thân, có thể xương đao thương bất nhập. Hắn không sợ mũi tên, nhưng bốn con chiến mã ngăn không được như mưa mũi tên. Chiến xa chạy vội mấy chục trượng sau đó, đầy thân bị mũi tên bắn thủng bốn con chiến mã ầm vang bổ nhào, chiến xa hướng về phía trước cuộn cuộn. Trương Viễn đã sớm chuẩn bị, phi thân lên, song đao đang cầm, đón phía trước trong tay cầm súng chiến kỵ phủ xuống chém xuống. Bành lưỡi đao thượng chân nguyên cùng đao khí tương hợp, cầm thương đón đỡ quân tốt cả người lẫn ngựa bị chém thành hai nửa. Người theo đao đi, Trương Viễn nghiêng người mà chém, năm thước đao khí xé nát một bên khác quân tốt ý giáp cùng thân hình, máu tươi phun ra, một mảnh đỏ thẫm. Kéo đao tiến lên, phía trước hơn 10 kỵ đã tập kết, khí huyết liên lụy, trước tiên chiến kỵ một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, linh quân hướng về Trương Viễn mà tới. Chiến trận lực lượng gia trì, hắn nửa bước tiên tiên cảnh liền có thể kẹp theo 5000 cân lực lượng tại lưỡi đao thuần giáp. Trương Viễn dậm chân tiến lên, một chân bước ra, thân hình bên trên 8 xích vị trí, tay trái hoành đao tại khuỷu tay bên ngoài, lưỡi đao chặn lại cái kia linh quân chiến kỵ thoát tròn. Xoẹt xẹt vốn là sắc bén nặng nề phượng linh đao gia trì đạo khí, còn có một tia khó mà nhận ra cương khí, lúc này coi là thật chém sắc như bùn. Cái kia kim thiết tạo thành thuần tròn như giấy mỏng một dạng bị chém ra, hợp với cái kia linh quân chiến kỵ nắm thuần năm ngón tay cùng cánh tay cùng nhau chặt đứt. Lưỡi đao lướt qua hắn thân hình, từ dưới nách nhập thể một thước, một vùng mà qua, chặt đứt ruột và dạ dày cùng nửa bên xương sống lưng. Người cùng chiến kỵ bay sượt mà qua, phía sau chiến kỵ đã vọt tới Trương Viễn trước thân. Cái kia khoảng chừng 30 tuổi quân tốt cắn chặt hàm răng, ánh mắt gấp chằm chằm Trương Viễn, trong tay đoạn thương nắm chặt, hướng về thân không gắng sức Trương Viễn ngự tới. Bành Trương Viễn không chút sức mẻ, thân hình tiếp tục vọt tới trước. Cái kia cầm thương quân tốt thân hình từ chiến kỵ bên trên rơi xuống, bị phía sau chạy đạp chiến mã giẫm đoạn tích xương cùng cái cổ, đem hắn đầu lâu đập nát. Kéo đao, ép đao. Trương Viễn cùng mỗi một vị vọt tới trước người chiến kỵ đối mặt mà qua, lưỡi đao cảm nhận được ngừng ngắt ở giữa xé rách. Mười mấy kỵ xông lên đi qua, Trương Viễn bước chân hơi hơi dừng lại, tiếp đó song đao nghiêng cầm, lần nữa vọt tới trước. Phía sau hắn, mười mấy kỵ hoặc thân hình đứt gãy, hoặc giữa ngực bụng máu tươi phun ra, thân hình rơi xuống, hoặc đầu lâu quật xuống, không đầu thân hình bị chiến kỵ mang theo vọt ra thật xa. Đội một chiến kỵ, giết hết. Bành phía trước, đại hà hình ảnh rốt cục phá tan ngưng tụ trăm trượng chiến thú. Chương 117, Đại Tần võ vệ Trương Viễn nguyện theo vô lượng tông sư, lại giết một trận. Chương 117, Đại Tần võ vệ Trương Viễn nguyện theo vô lượng tông sư, lại giết một trận. Ung Tiên Châu bên trên sinh linh điểm báo ức, năm nước ba vực chi địa người tu hành vô số, có thể thành tông sư người, bất quá giải rác. Tông sư không chỉ là cảnh giới, càng là tuyệt đối chiến lược tính chất tượng trưng. Lực lượng một người có thể phá ngàn quân. Đại Hà hình ảnh quần quần mà động, xung kích tại 5000 chiến kỵ chỗ tụ võ hồn chiến thú trên thân thể, để cho hắn dung chuyển lui lại, thân hình bên ngoài từng tấc quang ảnh vết nứt dày đặc. Ầm trong ngoài giáp công phía dưới, Cổn Vân chiến kỵ chỗ tổ đại trận vỡ vụn. Ngút trời khí huyết lực lượng phun trào bốn phía, rất nhiều quân tốt sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chảy máu, những chiến mã kia cũng là bộ pháp lão đạo, bốn vó lẹt xẹt kém chút ngã sắp xuống. Đây chính là tông sư lực lượng. Lực lượng một người, đẩy lui ngàn quân. Phân trận quân trận bên trong, có tiếng hô to ầm vang lên. Đại quân tập kết đương nhiên có thể tụ chiến lực mạnh nhất, xông trận như hồng thủy mãnh thú. Bất quá một khi thật trận thế bị phá, nghiêm chỉnh huấn luyện quân ngũ cũng có thể nhanh nhất thời gian gây dựng lại chiến trận, hoặc là phân hóa trận hình. Cổn Vân chiến kỵ liền là một nhánh cường quân, mà lại hiểu được căn cứ thế cục biến trận. Lúc này trong ngoài đều là cường giả xung trận, chỉ có phân hóa trận hình, từng người tự chiến mới có thể ngăn cản. Phía trước chỗ mưu đồ đại quân tập sát tông sư đã không có khả năng, chỉ có phân trận, riêng phần mình ngăn địch mới có thể kiến công. Không làm gì được trước trận tông sư, trong trận ám sát thống lĩnh người nhất định phải chém giết. Đây là lúc này Cổn Vân chiến kỵ danh giới cuối cùng. 5000 chiến kỵ tách ra, muốn kết thành 5 tòa ngàn người quân trận. Ngàn quân đang đối mặt địch, không thể làm sao tông sư, nhưng có thể ngăn cản được. Những người khác vây giết vào trận người ám sát. Cổn Vân chiến kỵ không quản là người chỉ huy hay là quân tốt, đều có thể rất rõ ràng đi thực hành biến trận. Nguyên bản ống tròn một dạng đại trận bắt đầu phân hóa. Trương Viễn song đao nghiêng cầm, trong đôi mắt lấp lóe hờ mang, một tiếng hét dài, dưới chân bước ra. Một bước ba trượng, song đao bất động, chỉ trên vai hơi ép, lấy vai phải đính trụ phía trước chiến kỵ cái kia khoác giáp chiến mã trước vai. Thiết sơn kháo. Đôi núi lực lượng, ngưng tụ vạn cân lực lượng, mượn va chạm tư thế, quán chú xuyên thấu kình lực. Quyền pháp đến đại viên đầy cấp độ sau đó, giơ tay nhấc chân ở giữa đều là sát chiêu. Bành cái kia chiến kỵ bị Trương Viễn đụng phải bay ngược, trên đó quân tốt bị văng ra, chân treo ở bàn đạp bên trên, kéo lại lấy cái cổ đánh vào trên mặt đất, trực tiếp vỡ vụn. Chiến kỵ nằm ngang đánh vào hai vị một thất trên chiến mã. Xuyên thấu kình chấn động, đem cái kia chiến kỵ hợp với trên đó ngồi ngay ngắn quân tốt cùng nhau chấn động nội tạng vỡ nát, chiến mã té ngã, ngực bụng nổ tung, máu tươi phun ra, trên đó quân tốt ý giáp băng liệt, trong miệng máu tươi phun ra. Trương Viễn một kích xô ra, thân hình đã cuốn ngược, trong tay song đao chém ngang, đón bọn tới hai kỵ mã rơi. Hai vị kia cầm trường thương quân tốt mũi thương đâm vào Trương Viễn thắt lưng ở giữa, mũi thương tại tử kim nhuyễn giáp bên trên xẹt qua, mang theo một dải tia lửa. Trương Viễn tốc độ không giảm chút nào, từ hai kỵ ở giữa xông qua, bước chân không ngừng lại, một bước đạp ở trên mặt đất, tóe lên thổ nhưỡng mấy trượng, người đã đến năm trượng bên ngoài. Phía sau, cái kia hai kỵ bên trên quân tốt thân hình rơi xuống, thắt lưng đã bị trường đao chém ra. Năm trượng bên ngoài Trương Viễn thân eo mượn xung kích lực lượng một cái thay đổi, song đao như vòng, chặt đứt bên cạnh thân hai thất chiến mã chân trước, bả vai trước đỉnh, đem chân gãy chiến mã đỉnh lật. Trên chiến mã quân tốt bị chiến mã ngăn chặn, trực tiếp gân cốt đứt gãy, trong miệng hổ máu. Đao như luân, thân như gió. Song đao nơi tay, Trương Viễn rơi lấy kết trận chiến kỵ phía sau, để cho về căn bản vô pháp kết trận. Những cái kia chiến kỵ một khi dừng lại, liền bị Trương Viễn rút đao chém giết. Tản nơi xa truyền đến hét to. Mấy trăm quân tốt tản ra, điều động chiến kỵ hướng về bốn phía chạy vội. Trung quanh những cái kia chiến kỵ nhưng là vòng quanh trăm trượng phương viên vòng tròn bắt đầu, nghiêng nghiêng ngự kỵ binh chạy đạp. Chiến kỵ cần mượn tốc độ xung kích, không có tốc độ chiến kỵ, thực lực cũng không so cái khác quân ngũ cường bao nhiêu. Lúc này, Trương Viễn bước chân rốt cục dừng lại. Trên người hắn, tất cả khí huyết chậm rãi yên lặng, tất cả lực lượng đưa về toàn thân. Trận này chém giết, mặc dù không thể hoàn toàn bù đắp khí huyết chân nguyên hao tổn, nhưng cũng bù không ít. Đặc biệt là loại kia lấy vượt qua tiên tiên cảnh lực lượng chém giết thoải mái, để cho hắn đối tự thân thực lực có rồi một tia định vị. Đây chính là tông sư. Ở cách đó không xa, huyết thủy cùng cương khí tương hợp, hóa thành một đầu huyết long, vòng quanh mấy chục đạo quân tốt thân hình đánh vào trên mặt đất, xương vỡ gân liệt. Đại hà vô lượng. Trương Viễn dừng bước, là bởi vì khi Cổn Vân chiến kỵ chia binh phân trận thời điểm, liền chú định rồi bọn họ lại ngăn không được đại tần tông sư Lương Khải Nguyên. Vị nào tông sư không phải bách chiến quãng đời còn lại? Vị nào tông sư không phải bắt được chiến đấu thời cơ cao thủ? Nếu như Cổn Vân chiến kỵ thống lĩnh Tiền Lập Xương còn sống, liền tuyệt sẽ không ở bên trong bên ngoài đều địch tình huống phía dưới phân trận. Một vị tông sư ở phía trước, đem bản thân lực lượng mạnh nhất vứt bỏ, đây là tại muốn chết. Âm trường long từ 10 trượng bắt đầu bành trướng, xông vào quân trận bên trong tàn phá bừa bãi, nhanh nuốt quen ngang, tất cả bị đụng phải quân tốt đều thân hình đụng bay, miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, Lương Hải Nguyên rốt cục cho thấy chân chính tông sư lực lượng, trong lúc phất tay kẹp theo hình như phong lôi lực lượng, một kích liền là mấy chục trên trăm quân tốt bị nện rơi. Đây là đồ sát. Trương Viễn nhìn về phía trước cái kia màu máu trường long quận xoay, giật ra còn chưa kết thành quân trận. Tông sư tuy mạnh, cũng khó làm đến xé nát quân trận như giấy mỏng. Lương Hải Nguyên vị này sơn nhạc tông võ đạo tông sư hoặc là coi là thật hoành bán đức thế, hoặc là lấy bí pháp gia trì. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, lúc này Lương Khải Nguyên cho thấy vô địch phong thái, để cho vội vàng kết trận Cổn Vân chiến kỵ sợ hãi. Cười dài một tiếng, Lương Khải Nguyên chân đạp huyết thủy trường long, một cái xung kích liền đến Trương Viễn trước thân. Ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, trên dưới dò xét, nhìn hắn trên thân nhuyễn giáp mặc dù vết chém đầy dây, máu tươi ngưng kết, lại không một đạo vết thương, không khỏi tán thưởng thấp giọng hô: "Tiểu tử, không tệ, không tệ." Huyết thủy trường long tại Trương Viễn bên cạnh thân cuốn một cái, khí huyết cùng sát khí xoay quanh lở lở, dẫn động chung quanh thiên địa lực lượng phun trào. Trương Viễn có thể cảm giác được, đây là thiên địa lực lượng ra chỉ ở bản thân, lấy ý cảnh đại thế triển lộ biểu tượng. Ý cảnh sau đó, liền là võ đạo đại thế. Loại lực lượng này là hắn Trương Viễn kiên quyết, cảm ngộ đại thế vận chuyển, cảm ngộ đại đạo lực lượng điều khiển, đối với hắn mà nói, là một trận hiếm có cơ duyên. Lương Khải Nguyên là không biết Trương Viễn đã đến tông sư cảnh, nếu không tuyệt sẽ không đem bản thân trưởng khống đại đạo phương pháp, bản thân võ đạo đại thế hiện ra ở Trương Viễn trước mặt. Một vị tông sư nếu như đem bản thân đại đạo cùng trưởng khống phương pháp hoàn toàn không có giữ lại hiện ra cho một vị khác tông sư, cái kia sau này đối phương liền có thể đánh bại dễ dàng hắn. Có dám lại giết một trận? Lương Khải Nguyên trong mắt lộ ra tinh lượng thần quang, nhìn xem cái kia mang theo hốt hoảng quân ngũ chiến tốt, một tiếng hét dài. Có dám lại giết một trận? Thanh âm này vang vọng mười dặm, giống như mang theo cuồng phong, xoắn nát phía trước quân trận tụ lên khí huyết sát khí, đem còn chưa thành hình võ hồn đụng nát. Quân trận bên ngoài, Hoàng sư đứng tại chỗ, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Cùng tông sư đồng hành, cảm ngộ tông sư lực lượng bí mật, cho dù cuộc đời này không vào tông sư cảnh, cũng có thể hưởng thụ vô tận. Nơi xa, chạy vội Triệu Trường Minh mấy người cũng đều nghe được tông sư Lương Khải Nguyên thanh âm. Tông sư, mời ai lại giết một trận? Đại tần võ vệ Trương Viễn nguyện theo vô lượng tông sư, lại giết một trận, một tiếng hét dài, như lôi đỉnh quần vang lên. Quả nhiên là nhị gia. Ha ha, tông sư mời cùng chiến, đây chính là cả một đời vinh quang. Nhị gia tuổi còn trẻ liền có như thế cơ duyên thực lực, tông sư, không phải không dám nghĩ. Hướng về trấn Bắc quân quân trận vọt tới những cái kia võ vệ, quân tốt, bách tính, nghe đến Trương Viễn thanh âm, đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Xông vào phía trước Đô Lăng cùng Bạch Thiếu Đình trên mặt tất cả đều là hâm mộ. Tu vi đến bọn họ cấp độ này, muốn tiến một bước muôn vàn khó khăn. Mà tông sư cảnh xuất thủ, cảm ngộ đại đạo lực lượng, nhưng là trực tiếp nhất để thăng thủ đoạn. Chỉ là tiên hạ tông sư giải rác, đại đạo lực lượng chân quý, ai có loại kia cơ duyên, đi cảm ngộ tông sư lực lượng. Ở phía trước quân trận tụ tập vị trí, màu máu trường long phá tan chiến kỵ, hai tay cầm đao Trương Viễn ngoài thân huyết long lượn lờ, vô lượng tông sư đại đạo lực lượng ra chỉ. Thân hình hắn bên ngoài, một tôn màu vàng chiến tượng ngưng hình. Nhục thân lực lượng liền có thể gánh chịu một voi lực lượng. Gia hỏa này, nếu là vừa rồi chết ở trong trận, là ta Sơn Nhạc tông lớn nhất tổn thất. Lương Khải Nguyên một tiếng cười khẽ, trên mặt lộ ra một tia đỏ lên, khóe miệng một tia máu tươi nhỏ xuống. Mượn bí pháp lực lượng, một kích phá ngàn quân chi trận, hắn bản nguyên cũng thương tổn không nhỏ. Thế nhưng, đều đáng giá. Đều đáng giá. Ô nơi xa, tiếng kèn vang lên. Đội một xích giáp chiến kỵ chạy đạp mà tới, nhấc lên trăm trượng bụi mù, khí huyết hình ảnh chiếu khắp nửa bên bầu trời. Xích Lân quân, Xích Viêm chiến kỵ. Xích Lân quân chiến tướng Hoàng Sư thân trưởng 3 vạn chiến kỵ, đến rồi. Chương 118, Trung Can nghĩa đảm, sông trận vô song. Chương 118, Trung Can nghĩa đảm, sông trận vô song. Sắc mặt trắng bệnh Thanh Lang điều động chiến mã, chạy vội tại Xích Viêm chiến kỵ trước đó. Phía sau hắn là hơn 10 vị đồng dạng sắc mặt tiểu tụy mọi mệnh Thanh Lang kỵ. Từ Phong Điền huyện thành trở về Xích Lân quân đại doanh, nửa đường bị chặn giết, Thanh Lang kỵ tử thương thảm trọng. Không phải Hoàng Sư liều chết đoạn hậu, nói không chừng liền Thanh Lang đều muốn bị lưu lại. Hoàng Sư chiến lực tại Xích Lân quân chiến tướng bên trong xếp ở vị trí thứ nhất, cũng chỉ có hắn đoạn hậu mới có thể để cho còn sót lại Thanh Lang kỵ cùng Thanh Lang cùng nhau rời đi. Thanh Lang bọn họ quay lại đại doanh, thứ nhất thời gian tập kết Xích Viêm chiến kỵ tới cứu viện Hoàng Sư. Đối với Thanh Lang cùng còn sót lại Thanh Lang kỵ tới nói, không thể cứu trở về Hoàng Sư, bọn họ đời này trong lòng hối hận. Ô kèn hiệu xung phong vang vọng, Xích Viêm chiến kỵ căn bản không có tổ trận mà chiến ý tứ, trực tiếp một đợt xung kích, hướng về Cổn Vân chiến kỵ đánh tới. Đại quân đến phụ cận, Thanh Lang nhìn đến Hoàng Sư đạn lấy thân hình, vết thương đầy người, cánh tay đứt gãy, một mắt vỡ tan, không khỏi ngửa mặt lên trời thở phào, giết, giết, giết những cái kia Xích Viêm chiến kỵ theo sát, lên tiếng hét to, giết. Hoàng Sư nắm chặt nắm đấm, da mặt co rút, một mắt hốc mắt đỏ bừng, giết hai cái sông trận kỵ binh đưa tay đem hắn một cái kéo lên chiến kỵ. Cho dù trên thân không giáp, cho dù một cánh tay đứt gãy, Hoàng Sư y nguyên vẻ mặt cuồng ngạo, đưa tay tiếp nhận bên cạnh quân tốt đưa tới chiến đao, cắn răng giục ngựa xung trận. Cổn Vân chiến kỵ bắt đầu loạn rồi. Nếu như là thế lực ngang nhau tại chiến trận chém giết, bọn họ không sợ. Thế nhưng là lúc này Xích Lân quân là bọn họ mấy lần chi địch. Huống chi lúc này Đại Tần tông sư ở trong trận tàn phá bừa bãi, mà thống lĩnh của bọn họ đã bị ám sát. Có thể kiên trì đến như thế thời điểm không sụp đổ, Cổn Vân chiến kỵ đã là chân chính cường quân. Ầm, không có mấy phần chiến ý Cổn Vân chiến kỵ bị xung mở, đội mù quần quận Xích giáp đại quân đem Cổn Vân chiến kỵ quân trận xé thành hai nửa, vọt qua. Ba vạn chiến kỵ vọt tới trước, xuyên qua quân trận, rốt cục nhìn đến đứng tại trong quân tông sư cùng Trương Viễn. Trương huynh đệ, Trương huynh đệ nhìn đến Trương Viễn thời điểm, Hoàng Sư một mắt bên trong tất cả đều là nước mắt. Chính là người này, lấy chính mình mạng đổi hắn vàng hắn âm thanh mạng. Hắn thiếu người ta một cái mạng. Ba vạn chiến kỵ vòng chuyển, theo tông sư chỗ tụ huyết thủy trường lòng chung quanh kết trận. Tàn mát Cổn Vân chiến kỵ rốt cục sụp đổ, lại không trận thế, hướng về bốn phía chạy trốn. Vinh bại như núi đổ. Ba vạn chiến kỵ không cần chỉ huy, bắt đầu đại quân trước ép. Những cái kia tán loạn Cổn Vân chiến kỵ bị lôi cuốn, trong nháy mắt nhấn chìm quân trận bên trong, liền bọt nước đều không hiện lộ. Tan tác quân trận, chỉ có thể bị tàn sát. Kết trận ngăn địch Cổn Vân bất tuyệt vạn dặm hành hành một nhánh đội ngũ nghịch hành, từ bắt đầu thời điểm trên dưới 100 người, đến hội tụ thành 700-800, lại đến ngàn người chiến kỵ. Cầm thương nơi tay thanh giáp chiến tướng trên mặt tất cả đều là kiên quyết, vung tay hô to, đón chiến kỵ tải hữu xung đột, đem Xích Viêm chiến kỵ tiến lên con đường ngăn chặn. Ngàn người, 800, 500, 300, sau cùng trăm kỵ, tại lĩnh quân chiến tướng dẫn dắt phía dưới, hướng về Xích Giáp quân trận đề xuất quyết tử công kích. Nguyên Khang 18 năm thu, thời gian 5 năm, Phong Điền huyện thành tái khởi một trận ngắn ngủi tần yến giao phong. Lần này không có như 5 năm trước như thế huyết chiến kéo dài 3 tháng, nhưng ý nguyên thảm liệt. Chỉ là lần này thảm liệt một bên, không còn là năm đó liều chết thủ thành bách tính cùng quân tốt, mà là tập sát Phong Điền huyện thành Bắc Yến quân ngũ. Bắc Yến thứ nhất quân, Long Giáp vệ, 300 quân trận ngăn tông sư, lại bị Đại Tần Hắc Băng Đài Hắc Kỵ giết mặc trận thế, sau bị tông sư một kích, 300 quân còn sống trở lại Bắc Yến hoàng thành bất quá 1/2. Mặc dù trận chiến này đều là Đại Tần quân dân lời đồn, Bắc Yến toàn lực bác bỏ tin đồn, nhưng lời đồn cho tới bây giờ đều là càng tịch càng thật. Đại Tần Hắc Kỵ, 30 kỵ liền có thể giết mặc Long Giáp vệ. Năm nước ba vực, Đại Tần chiến kỵ thần thoại bất bại, lần nữa được chứng thực. Mấy chục năm qua năm nước không đại chiến, Đại Tần chiến kỵ chi uy đã bị rất nhiều người quên. Nếu như nói Bắc Yến 300 Long Giáp vệ tại Phong Điền huyện thành thảm bại, đối Bắc Yến quân thế có chỗ tổn hại, cái kia Bắc Yến trấn Bắc quân 5000 Cổn Vân chiến kỵ bị đánh tàn, trưởng quân thống lĩnh và mấy vị lĩnh quân chiến tướng đều chết bởi trong trận, liền là chân chính thảm liệt tổn thất. Tổ kiến như thế một nhánh chiến kỵ, trong đó hao tổn tư lương khó có thể tưởng tượng. Những này hay là ngoại nhân hiểu biết, ngoại nhân không biết, nghe nói Bắc Yến Tiên Yêu Điện bên trong từng có trung tang gõ vang. Nghe nói Bắc Yến trấn Bắc quân cùng trấn Tây quân đều có dị động. Trận này tổng cộng bất quá 5 ngày nhất thời một trận chiến, đại biểu cho yên ổn rồi 5 năm Đại Tần cùng Bắc Yến biên cảnh lần nữa nhấc lên chiến hỏa. Xích Lân quân tập kết, trấn Bắc quân hết khoác làm cạo. Một trận chiến này, thành tựu Đại Tần Hắc Kỵ vô địch danh tiếng, để cho yên lặng rất nhiều năm Hắc Băng Đài lần nữa để cho khắp nơi nhớ lại. Còn có liền là tông sư rốt cuộc mạnh cỡ nào, trở thành giang hồ cùng trong quân ngũ tranh luận đề tài câu chuyện. Sơn Nhạc tông vô lượng tông sư Lương Khải Nguyên, một người phá Cổn Vân chiến kỵ quân trận, một người địch một quân. Thế gian này, coi là thật có thể có một người chiến một nước, một người đổi một nước quốc vận cường giả sao? Trận chiến này bên trong, có hai người danh tự bị tận lực đè xuống. Một vị là lấy ca sĩ nữ thân phận lặng yên vào Phong Điền huyện thành, sau lại tại Phong Điền huyện thành đầu tường đánh chống hát vang Phượng Minh quận chúa. Trấn Tây quân một ngày chưa về thuận, Phượng Minh quận chúa trở nên sự tình một ngày không thể đem ra công khai. Bất quá triều đình đối với hắn ban thưởng, Đại Tần hoàng tộc sẽ có cái gì an bài, kia liền càng không phải ngoại nhân có thể biết được. Vị thứ hai bị đè xuống danh tự, liền là Trương Viễn. Lương Khải Nguyên đơn độc tìm hắn, trịnh trọng nói với hắn, còn trẻ thành danh, bị thanh danh chỗ mệ không phải chuyện tốt. Lương Khải Nguyên mặc dù không biết Trương Viễn tu vi đã đến tông sư cảnh, nhưng hắn đối Trương Viễn chiến lực là có chỗ nhận biết. Trong đại quân ám sát chủ tướng, cho dù có bảo đao bảo giáp, cũng cần bản thân có cường hoành đến cực hạn chiến lực. Liền lấy Lương Khải Nguyên nhìn thấy, tông sư phía dưới, Trương Viễn nhưng hoành hành. Vốn có Trương Viễn liền đối hư danh không quá để ý, hôm nay tu vi đến tông sư cảnh, càng là coi nhẹ rất nhiều đồ vật, Lương Khải Nguyên muốn giúp hắn đè xuống thanh danh, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là Vô Lượng Tông sư đề xuất, Trương Viễn tư lịch quá nhỏ bé, quá trẻ tuổi, lần này cần là thanh danh tuyên dương quá thịnh, Bắc Yến cùng trấn Bắc quân tất nhiên toàn lực ám sát hắn, đại tần rất nhiều người cũng sẽ nhớ thương hắn. Ngăn chặn Trương Viễn thanh danh, cho Trương Viễn tu hành thời gian, đây là đối Trương Viễn ủng hộ lớn nhất. Toàn thánh bách tính, chỉ đem đạo lý kia nói một lần, tất cả mọi người lại không nói nhị ra một người giết Thiên Yêu Điện tế tự sự việc, cũng không nhắc lại nhị ra dẫn hắc kỵ xuống trận, giết Mặc Long giáp vệ sự việc. Còn như nhị ra cái kia một tiếng giết Cổn Vân chiến kỵ tiền lập xương hô to, mọi người ghi ở trong lòng là được. Phượng Minh quận chúa có ý để cho Chiêu Vương phủ mời chào Trương Viễn, sẽ không đem Trương Viễn thực lực tuyên dương ra tới. Xích Lân quân Bạch Thiếu Đình cùng hoàng sư đám người lôi kéo Trương Viễn uống rồi mấy lần rượu, đều có đem Trương Viễn chiêu đến Xích Lân quân tâm tư, tự nhiên không hề không đối ngoại nói Trương Viễn thực lực cùng sông trận bản sự. Hoàng sư tổn thương một mắt, cánh tay cùng chân coi như có thể tốt, chiến lực cũng gây tổn hại rất nhiều, tâm khí tiêu trầm không ít. Hắn đặc địa lôi kéo Trương Viễn, muốn Trương Viễn đón hắn Xích Viêm chiến kỵ thống lĩnh vị trí. Nếu như Xích Viêm chiến kỵ có thể giao cho Trương Viễn, hắn yên tâm. Còn như trấn Bắc quân cùng trấn Tây quân, còn có Bắc Yến bên trong một chút thế lực, đều có mục đích, đều lặng yên đem Trương Viễn cái tên này đè xuống. Lần này Bắc Yến nếu như là thua ở tông sư trên tay, không coi là nhiều mất mặt. Nhưng nếu là bởi vì một cái vắng vẻ không tên Trương Viễn mà bại, ai cũng gánh không nổi mặt mũi này. Trong giang hồ, nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị ra danh tự, càng phát ra vang dội, rất nhiều lời đồn cũng càng phát ra mơ hồ. Chân chính nhìn đến chiến báo đại tần trọng thần võ tướng, thậm chí trong hoàng thành đại tần nhân vật đứng đầu, đều nhớ kỹ không thể coi nhẹ danh tự. Lư Dương phủ, Trương Viễn, một người dẫn 30 hắc kỵ xung trận, phá Bắc Yến 300 long giáp vệ. Một người vào trận, giết Bắc Yến Cổn Vân chiến kỵ thống lĩnh tiền lập xương mấy vị tiên thiên cảnh chiến tướng. Trung can nghĩa đảm, xung trận vô song. Chương 119, Trịnh Dương quận hắc băng đài chính lục phẩm giáp đen thống lĩnh. Chương 119, Trịnh Dương quận hắc băng đài chính lục phẩm giáp đen thống lĩnh. Đại tần nguyên khang 19 năm 2 tháng, xuân hàn xe lạnh, băng tuyết chưa tiêu. Khoảng cách Phong Điền huyện thành chiến đấu đã cách 3 tháng rưỡi. Lư Dương phủ, Đinh gia hẻm. Trong tiểu viện, Trương Viễn vươn người đứng yên, ngoài thân tầng tầng nhàn nhạt kim hồng khí tức lượn lờ. Đây chính là tông sư cảnh cương khí. Mở nhạt một tầng, có thể ngăn cản vạn cân lực lượng, có thể ngăn cản đao thương, có thể hóa binh khí, có thể khống chế ở giữa phá tiên ma lực lượng, có thể giết yêu diệt phật. Chân khí hóa cương, một bước lên trời. Thân ngoại cương khí khinh động, hóa thành vô hình. Trương Viễn trong óc, hỗn độn màn sáng dâng lên. Trương Viễn thân phận, đại tần Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Viễn, Trịnh Dương quận hắc băng đài chính lục phẩm giáp đen thống lĩnh, Xích Hồ thương đội thống lĩnh Xích Hồ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà tu vi, Kim Cương tông sư cảnh đỉnh phong, thăng cấp cần cương khí châu 3000 viên, Thiên Đạo kim châu 100 viên, Kim thân ngọc cốt 3 mảnh võ đạo tu hành. Sơn Hà động đại viên mãn, Kim thân công đại viên mãn, Đoán khí quyết đại viên mãn, Đại Hà đao pháp đại viên mãn, Đại Hà quyền pháp đại viên mãn chiến trận, Thương Lang trận đại viên mãn, Hổ hành chiến trận đại viên mãn hỗn độn không gian, Khí huyết châu 5.300 viên, Cảm ngộ châu 6.100 viên, Chân nguyên châu 3.400 viên, Yêu khí châu 1450 viên, Phật nguyên châu 590 viên, Cương khí châu 53 viên, Thiên đạo kim châu 2 viên hỗn độn phụ chiến, chưa mở ra võ vệ nhà môn quân chức chưa thay đổi, cái kia thay giáo úy chữ đại diện vẫn còn ở đó. Trương Viễn tại Phong Điền huyện thành công tích sau cùng không có từ võ vệ nha môn đi, mà là lấy hắc băng đài quân chức thanh toán. Chính lục phẩm Trịnh Dương quận giáp đen thống lĩnh, chấp trưởng Trịnh Dương quận 800 giáp đen, kiêm nhiệm hắc kỵ chỉ huy lang tướng. Vị trí này, mặc dù quan hàm còn không bằng năm đó Tần Ngọc Khanh thiên phu, Trịnh Dương quận nổi danh thiên tài, lang tướng tề lượng, nhưng thực tế quyền hành đã vượt qua tề lượng. Hắc băng đài đối với Trương Viễn công tích, không có cho cái gì tiền hàng pizza, cũng không có chức xuống quan chức, trực tiếp cho là chấp trưởng giáp đen hắc kỵ thực quyền. Đối với quân ngũ xuất thân quan viên tới nói, cái gì tên chính thức đều là hư, chỉ có trong tay binh quyền mới là chân thực. Bất quá Trương Viễn trước mắt còn chưa đi Trịnh Dương quận quận phủ báo cáo công tác, cái kia chức quan chỉ là trên danh nghĩa. Không phải hắn không muốn đi, thật sự là Lư Dương phủ bên này đi không được. Biên cảnh chi địa, Xích Lân quân cùng trấn Bắc quân giao chiến mấy chục tràng, đều có thắng bại, đoán chừng chờ băng tuyết dung hóa, liền sẽ chân chính đại chiến. Lư Dương phủ võ vệ nha môn 500 tạo y địa vệ đều tràn ra đi, do quân tình, chuyển mật ư, bắt mật thám, mỗi ngày bận rộn chạy vòng vòng, Trương Viễn cái này đời giáo úy cũng nhất thời không thể rời đi. Nguyên bản định đi tới quận phủ báo cáo công tác, chỉnh huấn, vẫn luôn không có thời gian đi. Cũng may từ Phong Điền huyện thành trở về sau đó, Trương Viễn tại Lư Dương phủ hắc băng đài cùng võ vệ nha môn uy tín đều đã vô lượng, cái gì sự việc chỉ cần phân phó, trên cơ bản không cần hắn ra mặt. Hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, phần lớn thời gian lấy dưỡng thương làm tên, tại Đinh Gia hẻm tiểu viện tu hành, chỉ cần không rời đi Lư Dương phủ liền tốt. Từ tu vi vào tông sư cảnh sau đó, tu hành cần ngưng tụ cương sát lực lượng, cần cảm ứng thiên đạo, chỉ dựa vào hỗn độn trả lại góp nhặt tư lương đã không đủ. Khí huyết chân nguyên châu tự trăm khỏa mới có thể ngưng một viên cương khí châu, bực này tổn hại thực sự không có lời. Chẳng bằng y nguyên lấy khí máu chân nguyên châu tự tới trồng chất nhục thân lực lượng. Trương Viễn tu hành con đường cùng cái khác tông sư có khác biệt, hắn cảm ứng cùng tích lũy thiên đạo lực lượng trước mắt chỉ là bình thường mới vào tông sư cấp độ, nhưng nhục thể của hắn lực lượng đã đến 30 bạc cân, còn tại đề thăng. Cái này đã vượt qua rồi thế gian tuyệt đại đa số tông sư. 3 tháng qua, Trương Viễn trên cơ bản đều là tại thích ứng tông sư tu vi, thích ứng tông sư cảnh chiến pháp, một bên tiếp tục ngao luyện bản thân nhục thân. Dù sao dựa theo Lương Khải Nguyên nói, ngao luyện nhục thân liền là ngao luyện kim thân, tôi luyện gân cốt liền là rèn đúc ngọc cốt. Càng người trẻ tuổi tông sư càng có thời gian ma luyện thân hình, sau này gánh chịu đại đạo lực lượng liền càng hùng hậu, bước vào lòng tượng tông sư cảnh cơ hội lại càng lớn. Lương Khải Nguyên tại Phong Điền huyện thành bên ngoài một trận chiến có một ít thương tổn bản nguyên, đến Lư Dương phủ ở vài ngày, cùng Trương Viễn nói chút ít tu hành sự việc, truyền tụ một chút sơn nhạc tông công pháp võ kỹ, liền trở về tông môn đi bế quan. Lúc gần đi sau đó nhiều lần dặn dò, để cho Trương Viễn nhất định phải nhớ rõ nhập môn sự việc. Không phải Trương Viễn có quan phụ thân phận, Lương Khải Nguyên đều phải trực tiếp dẫn hắn đi sơn môn tu hành. Thu công, chỉnh thúc y sam, Trương Viễn trực tiếp ra tiểu viện, đi Ngọc Lâm thư viện. Đến thư viện, mấy chục cái trai trai hài đồng đang tại tiền viện đọc sách, dạy học phu tử ngũ tuần có hơn, tròm râu hoa râm. Hậu viện phương hướng, 7-8 cái lớn một chút hài đồng, nhưng là tại hai cái thân hình hùng tráng võ đạo giáo tập dẫn dắt phía dưới, vung vẩy chiến đao. Đem so với trước thư viện, hôm nay hương thịnh không ít. Trương Viễn từ Phong Điền huyện thành trở về sau đó, trong bóng tối, thư viện thu rồi không ít người. Phong Điền huyện thành Định Dương lâu trưởng Quý Hoàng Thắng nhà đại nhi tử, cũng không thể không thu. Triệu Trường Minh cháu trai, Triệu Trường Minh xách theo buộc tu đặc địa đưa tới. Trong thành mấy cái trong gia tộc đích hệ tử đệ, sai người đưa tới, chắp nối đều kéo đến chi phủ cùng phán quan Hà Cần cái kia rồi. Thanh Sơn trại Diêu Cao nghĩa tử, mấy năm trước Trương Viễn liền thấy qua, hôm nay 15 tuổi rồi, Diêu Cao tự thân đưa tới. Độ Nguyên kiếm phái cùng Diệp Sơn môn đưa mấy cái đệ tử qua tới, đều là 11-12 tuổi, tập võ hạt giống tốt. Hoàng sư cùng Bạch Vũ đi quận phủ, nửa đường đi vòng Lư Dương phủ, đưa 7-8 cái hài đồng, nói là trong quân đồng đội trẻ mồ côi, có mấy cái liền là lần này hy sinh thanh lang kỵ đồng đội con cháu. Đào công tử nhắc nhở qua Trương Viễn, nhưng Trương Viễn cuối cùng vẫn là quyết định nhận lấy. Quá nhiều người, thư viện không thể không sẽ tìm phu tử, còn có dạy quyền pháp đao pháp giáo tập. Phu tử Lục Nam Thành là mấy lần quan thi không chúng lao đồng sống, liền là Lư Dương phủ người, hai lượng tiền tài một tháng đột tu, đương nhiên sẽ không chối từ. Hai vị võ đạo giáo tập đều là trong quân lui ra tới lao tốt, có đao pháp quyền pháp nội tình, lại có Hoàng Tam Lương bọn họ cách hai ngày liền đến giảng dạy một lần quyền pháp, cũng có thể đầy đủ. Tâm tư của bọn hắn a, liền là muốn đem ngươi cột vào Lư Dương phủ đâu. Hậu viện tiểu đình bên trong, trước lọ lựa đảo công tử nhìn đến Trương Viễn, lắc đầu mở miệng. Hà phán quan có một ít con đường, hiểu được ngươi tại Phong Điền huyện thành làm sự việc không nhỏ, vụ trộm chuẩn bị lấy cho ngươi vào phủ nha. Ngươi nhìn võ vệ nha môn giám quân chủ bộ đến bây giờ đều không đến, nhất định là bị phủ nha ngăn cản đi trở về. Xoa xoa tay, đảo công tử trên mặt thêm ra một tia huyết sắc. Lương Khải Nguyên tới Lư Dương phủ thời điểm, Trương Viễn cầu hắn dùng đại hà cương khí giúp đảo công tử xuyên qua tâm mạch, tu phục thương tổn tâm mạch. Trương Viễn sở tu cương sát mờ nhạt, lại là cương mãnh một đạo, không giống Lương Khải Nguyên cương khí có thể cường, có thể nhu, đại hà chi khí kéo dài không dứt. Lương Khải Nguyên cho Trương Viễn thể diện, giúp đảo công tử chữa thương. Bất quá Lương Khải Nguyên nói, đảo công tử thương quá lâu, trừ phi là Ung Thiên Châu bên trên không nhiều tiên đạo đang ăn dược, nếu không không cách nào khỏi hẳn. Lần này khơi thông, cũng tối đa chỉ có thể bảo vệ 3 năm. Đảo công tử có 3 năm này như người thường một dạng hoạt động, thậm chí còn có thể tu chút ít võ đạo, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Trương Viễn cũng không quan trọng, 3 năm, đầy đủ chính hắn tu ra đại hà cương khí. Nói thật, Phượng Minh quận chúa thời điểm ra đi, mở ra điều kiện, ngươi không tâm động. Đào công tử thân hình nghiêng về phía trước, nhìn hướng Trương Viễn, vương phủ trưởng sử, chiêu vương phủ dòng bên nữ tử làm vợ. Có vương phủ làm núi dựa, ngươi có thể một bước lên mây. Huống chi dựa theo Ngọc Khanh nói, chiêu vương cực có thể sẽ bị triệu vào hoàn thành. Trương Viễn bưng lên trên bàn chén trà, cho mình đổ một bát, lắc đầu. Ngọc Khanh, kêu một dạng thân mật, đây là sự thực đắc thủ rồi. Ngươi cho rằng ta như ngươi một dạng ăn bám. Cũng không biết tần chủ ti coi trọng ngươi cái gì. Thanh âm của hắn dừng lại. Cách đó không xa sương phòng, ôm áo lông chồn Tần Ngọc Khanh ra tới, trên mặt mang theo nao sắc. Đi ra ngoài cũng không mặc ấm chút ít, thật sự coi thân thể mình xương thật tốt. Nhìn đến Trương Viễn, Tần Ngọc Khanh thần sắc thản nhiên, đem áo lông chồn choàng tại đảo công tử trên thân, tiếp đó nhìn hướng Trương Viễn. Trương đại nhân, ta cùng Ngọc Lâm phải đi nông thôn đào ra, mấy ngày nay Hắc Băng Đài sự việc liền giao cho ngươi. Hôm nay đại nhân thế nhưng là chính lục phẩm chỉ huy sứ, Lư Dương phủ Hắc Băng Đài sự việc ngài một lời mà quyết, ta cùng Ngọc Lâm chuẩn bị tại nông thôn chờ lâu chút ít thời gian. Thân thể của hắn mới tốt, nông thôn ở thư thái, cho hắn khôi phục có chỗ tốt. Trương Viễn nhìn Tần Ngọc Khanh, lại nhìn Đào công tử, xoay người rời đi. Cái này địa phương chờ không được. Phía sau, Đào công tử tiếng cười truyền đến. Trương Viễn đến võ vệ nha môn, người mặc trường bào màu đen phùng thành bước nhanh mà tới, thấp giọng nói, đại nhân, Lê Bình huyện hai nhánh thương đội bị ước, Lê Bình huyện huyện lệnh cầu viện, đoan trưởng trong phủ muốn phái võ vệ đi tới. Chương 120, Ngọc Phật hạt Bồ đề, Đông cảnh Tiêu viện bá. Chương 120, Ngọc Phật hạt Bồ đề, Đông cảnh Tiêu viện bá. Phùng thành sắc mặt nghiêm trọng, hạ giọng, ti chức nhận được tin tức, tiếp cái kia hai nhánh thương đội giặc cướp có Lương Nguyên vực bối cảnh, rất có thể là Lương Nguyên vực bên trong Phật môn thế lực thâm nhập. Phùng Thành chấp trưởng võ vệ nha môn ám vệ, rất nhiều chưa công khai tin tức đều có thể thứ nhất thời gian tìm được. Đối với Phùng Thành tới nói, do xét giang hồ tin tức, so mặc giáp đen đi chém giết càng tự tại. Lương Nguyên vực, Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra một tia tinh lượng. Hắn trong đan điền xá lợi càng phát ra rực rỡ, tiếp theo thế nào rèn luyện, thế nào dùng xá lợi lực lượng, còn có kim thân công đến kim thân không phá cấp độ sau có hay không tiếp theo, đều quan hệ đến Lương Nguyên vực. Ngọc Chiêu tự, hắn còn có cái tiểu Phật chủ danh tiếng đâu. Chỉ chốc lát sau, phủ nha người tới, chi phủ Dư Hoa Lâm sai người tới mời Trương Viễn. Đến phủ nha, chi phủ đã đang chờ đợi. Nhị Hà, Lê Bình huyện có thương đội bị cướp, đem một phần văn thư đưa cho Trương Viễn. Dư Hoa Lâm sắc mặt nghiêm trọng, Lê Bình huyện mặc dù không trở lại Lư Dương phủ quản, nhưng kỳ đồng tại Trịnh Dương quận, mà lại. Dư Hoa Lâm dừng một chút, nói khẽ, Lê Bình huyện huyện lệnh Khương Khánh Quang đặc địa đến cầu viện binh, ta thế nào cũng phải rút một cái. Khóa phủ truy tạng, Lê Bình huyện cùng Lương Nguyên vực giáp giới, nếu là giặc cướp từ Lương Nguyên vực bên trong đến, có phải hay không còn cần đuổi tới Lương Nguyên vực? Trương Viễn gật đầu, mở miệng nói ra, hắn cũng không phải không nguyện đi Lê Bình huyện, chỉ là có chút sự tình cần sớm nói tốt, chỉ là tư nhân tình nghị, có thể khiến chi phủ tìm hắn Trương Viễn. Cái kia hàng hóa đến cùng là cái gì, sẽ để cho chi phủ đều coi trọng. Chi phủ Dư Hoa Lâm do dự một chút, hạ giọng nói, những vật khác có thể không cần, trong đó có 3 viên ngọc Phật hạt Bồ đề, nhất định phải tìm trở về. Đông cảnh có chiến tướng thụ thương, cần hạt Bồ đề áp chế thương thế. Trương Viễn biết rõ ngọc Phật hạt Bồ đề loại này lương nguyên vực bên trong đều cực kỳ bảo vật chân quý. Vật này có thể trị thần hồn tổn thương, đặc biệt là đối nhập ma hoặc là thần hồn thương tổn có huyền diệu công hiệu. Đông cảnh trực diện Ngụy Quốc có ma đạo thủ đoạn, không quản là nhiếp hồn hay là dẫn động ma niệm, đều là để cho người ta khó mà chống cự. Đặc biệt là rất nhiều chiến tướng thi sơn huyết hải bên trong giết ra đến, tâm thần căng cứng, vô pháp bình phục, rất dễ dàng bị ma đạo trổ sớm. Nếu như là ngọc Phật hạt Bồ đề, cái kia cấp hạt Bồ đề người cực khả năng đã đến lương nguyên vực đi. Thấy Trương Viễn không đáp lời nói, chi phủ từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài. Nói thật sao, là Đông cảnh Bình Vân quân thống lĩnh, Yêu viện bá Bành Việt, cùng Ngụy Quốc cường giả thời điểm giao thủ thần hồn bị thương, cần hạt Bồ đề áp chế thương thế. Năm đó ta cùng Tiêu viện bá ra thế tử Bành Bách Đào chính là đồng niên, lần này sự việc hắn tự thân phái người đến cầu ta Lư Dương phủ hỗ trợ. Cái này là Tiêu viện bá Bành Việt lệnh tín, nếu là có thể tìm về hạt Bồ đề, phần nhân tình này nhị hà ngươi nói không chừng hữu dụng. Dư Hoa Lâm vốn cũng liên tiếp đem cái này lệnh tín giao cho Trương Viễn. Đại tần Võ Vân, công hầu bá bên trên tam tước, đều là thừa kế thay đổi, phía sau gia tộc thế lực đan xen chẳng chịt, Tiêu viện bá Bành Việt phía sau Bành gia, tại triều đình cùng trong quân đều là nội tình thâm hậu. Chỉ là hắn hiểu được Trương Viễn người kiểu này không phải dễ gạt gẫm, không bằng đem sự việc nói rõ ràng, ít nhất hai bên ân tình đều làm rồi. Đã muốn mời Trương Viễn xuất thủ, lại là loại này vượt phủ thậm chí có thể phải ra tần bực sự việc, vậy liền nói rõ chỗ tốt, miễn cho Trương Viễn sinh ra khúc mắc trong lòng. "Tốt, ta đem nha môn sự việc dàn xếp một chút, liền tự mình đi Lê Bình huyện." Trương Viễn tiếp nhận ngọc bài, mở miệng nói ra: "Mời chi phủ đại nhân lại vì ta viết một phần thư tay, hoặc giả ta cần xuất quan, đi lương nguyên vực." Tầm nửa ngày sau, hơn 30 kỵ chạy vội ra Lư Dương phủ. Trương Viễn tự thân lĩnh đội, còn có thay đô úy từ trưởng trí, hắn dưới trướng 30 tinh nhuệ, một đường bắc hành. Từ trưởng trí là Độ Nguyên kiếm phái tinh anh, tại võ vệ nha môn đoạn này thời gian, cho thấy không tệ năng lực học tập. Độ Nguyên kiếm phái coi như thông minh, ít nhất gần nhất phối hợp Diệp Sơn môn, đem Cửu Lâm Minh quản lý không tệ, Lư Dương phủ giang hồ hiện ra rất bình ổn. Lần này Trương Viễn mang từ trưởng trí đi ra ngoài đi dạo, liền là để cho hắn lại học hỏi kinh nghiệm, nhìn cái gì thời điểm tích lũy đủ rồi công văn, đem cái này đô úy vị trí ngồi bước vàng. Khoái mã đi nhanh, ngày thứ 2 buổi chiều liền đến bảy ngoài trăm dặm Lê Bình huyện. Lê Bình huyện tại Bắc Điện, giáp giới Lương Nguyên vực, mặc dù không có Lư Dương phủ bên này để phòng xâm nghiêm, cũng không ít quân tốt đóng giữ. Trương Viễn có võ vệ nha môn giáo úy lệnh bài, để cho đại đội võ vệ đến dịch quán, chính mình mang theo từ trưởng trí một đường thẳng đến Lê Bình huyện huyện nha. Gặp mặt Trương Viễn, tuổi hơn 40, một mặt mỏi mệt Lê Bình huyện huyện lệnh Khương Khánh Quang trên mặt lộ ra mấy phần kích động. "Trương giáo úy, đây là lần này hàng hóa bị cướp tất cả tin tức." Đem một chồng trang giấy đưa đến Trương Viễn trên tay, Khương Khánh Quang vuốt cái trán, "Ta cực không am hiểu cùng người giang hồ liên hệ, vụ án này thật không có đường nào." Sớm nghe qua Trương giáo úy thanh danh, lần này liền giao phó cho Trương giáo úy rồi. Trương Viễn là Lư Dương phủ võ vệ nha môn tòng lục phẩm giáo úy, quan hàm nên là so Khương Khánh Quang thất phẩm huyện lệnh còn cao một điểm. Bất quá chủ chính một bên quan văn huyện lệnh, tại quan phủ hệ thống bên trong rất có mấy phần phân lượng. Ngoại nhân trong mắt, huyện lệnh so Trương Viễn loại này lệ thuộc phủ nha phán quan dưới trướng võ vệ giáo úy hiển quý hơn nhiều. Trương Viễn cũng không có chối từ, thu rồi trang giấy, cự tuyệt Khương Khánh Quang giả yến mời, trực tiếp ra huyện nha. "Trương giáo úy, thương đội bị cướp bản án liền giao phó rồi." Khương Khánh Quang một mực đưa ra huyện nha cửa lớn, đứng tại trên thềm đá chắp tay hô to. Huyện nha môn trước nha dịch, người đi đường đều là quay đầu nhìn. Cái này Khương huyện lệnh nhất định là biết rõ kiếp thương đội thế lực hắn chọc không được, mới có thể một dạng đội vã đem khoai lang vòng tay vứt cho đại nhân. "Ra huyện nha." Từ trường trí quay đầu nhìn một chút, mở miệng nói: "Lẽ ra Khương Khánh Quang thân là một chỗ chủ quan, nên là chủ trì tra án sự việc, mời Trương Viễn hiệp trợ mới là. Lúc trước Trương Viễn bọn họ võ vệ đi Vĩnh An huyện diệt cướp, cái gì sự việc đều là Vĩnh An huyện huyện lệnh cùng huyện úy ra mặt an bài, võ vệ nha môn chỉ phụ trách công thành. Lần này Khương Khánh Quang điệu bộ như vậy, ít nhiều có chút từ chối chức trách ý tứ. Hắn có thể cầm nhãn hiệu cho ta có thể điều huyện thành võ vệ cùng nha dịch, có thể tra ti ngục bên trong tù phạm, đã coi như là hỗ trợ." Trương Viễn bước chân tiến lên, tiến lặng nói ra: "Trong quan trường sự việc, công không nhất định là công, qua không nhất định là qua. Có đôi khi muốn làm sự việc, trước hết nhất gặp phải trở ngại ngược lại là người mình. Lê Bình huyện vụ án này, Khương Khánh Quang không tra được, đương nhiên chỉ mong sao đem khoai lang vòng tay vứt cho Trương Viễn." Từ trường trí từ giang hồ tông môn tinh anh đến võ vệ nha môn đô úy, thân phận mặc dù chuyển biến, kỳ thực đối trong quan trường làm việc quy tắc hay là không có sờ ném. "Ra huyện nha." Trương Viễn đem cái kia một chồng trang giấy lật xem một chút, lắc đầu. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cơ bản không hữu dụng tin tức, đều là ở bề ngoài thương đội, lộ tuyến, còn có bình thường hàng hóa. Liên nghi phạm đều là bình thường sơn phỉ. Hạt Bồ đề sự tình, chút nào chưa nói. Ngươi đi tìm võ vệ nha môn, lại triệu Lê Bình huyện bộ đầu, cùng đi thẩm vấn có liên quan vụ án tù phạm. Buổi chiều chúng ta tại dịch quán tụ hợp. Còn có, mang thương đội hộ vệ cùng trưởng quỹ đi dịch quán thấy ta. Trương Viễn quay đầu nhìn chung quanh một chút, đem thương huyện lệnh cho nhãn hiệu giao cho Từ Trường Chí, mở miệng nói. Từ Trường Chí gật đầu, cưỡi lên chiến mã, quay đầu đi Lê Bình huyện võ vệ nha môn. Trương Viễn một tay dắt chiến mã, trực tiếp theo đường cái đi, chuyển qua mấy chỗ đường phố, tại một cái không lớn quán rượu trước dừng bước. Lê Dương lâu, cạnh cửa bên trên có ám ký. Hắc Băng Đài tại Lê Bình huyện trụ sở. Chắc không được Tần Ngọc Khanh đem Vương Thị Đồ Gỗ cửa hàng đổi thành quán rượu, ước chừng Hắc Băng Đài có dạng này truyền thống. Khách nhân nghỉ chân hay là ở trọ. Tiểu điếm có Lê Bình đặc sắc thức ăn, còn có Lương Nguyên vực đủ loại thức ăn chay, tới Lê Bình nhất định phải nếm thử. Chào đón hỏa kế nói còn chưa dứt lời, nhìn đến Trương Viễn đem ngoại bảo vấn lên, lộ ra treo ở bên hông hắc thiết lệnh bài. Chỉ huy sứ đại nhân. Hỏa kế trừng to mắt, khoe miệng run rẩy, thì thào nói thầm. Chương 121, Đại tiểu thiên long tự, dạ tập đồng cổ sơn. Chương 121, Đại tiểu thiên long tự, dạ tập đồng cổ sơn. Lê Dương lâu lầu 2. Trương Viễn ngồi ngay ngắn ở bệ cửa sổ một bên, trong tiệm trực quỹ, cũng chính là Lê Bình huyện Hắc Băng Đài chủ sự Quách Hoài, sắc mặt thấp thỏm đứng ở một bên. Lê Bình huyện thuộc sở hữu Định Ninh phủ, bên trên mới là Trịnh Dương quận. Hắn cái này chủ sự chỉ là cựu phẩm tiểu lại, dưới trướng 4-5 cái mật thám. Trước mặt vị này là Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài chỉ huy sứ, chính lục phẩm quan võ, trưởng 800 giáp đen. Lần trước Hắc Băng Đài thông báo bên trong nói, tân nhiệm chỉ huy sứ còn kiêm nhiệm Hắc Kỵ thống lĩnh. Đây chính là một tay bắt Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài quân võ đại quyền. Có thể nói là hắn người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Dựa theo lời ngươi nói, Lương Nguyên vực Phật môn đối Đại Tần thâm nhập không ít, bản địa phong thổ đều có ảnh hưởng, huyện nha cùng huyện học đều không còn được. Trương Viễn hai mắt nheo lại, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Phật môn hắn là biết đến, muốn nói từ bi là có. Những cái kia Phật môn đại tu nội tu thần hồn, ngoại tu kim cương, tìm trong ngoài hợp nhất chi đạo, xác thực nói lòng từ bi. Nhưng muốn nói đem cái kia từ bi tâm tư đều đưa đến Đại Tần chi địa đến, cũng có chút hư giả rồi. Lương Nguyên vực còn nhiều ăn không lên cơm mạch tính. Ta Tần địa có vật sinh, có tinh xảo đồ vật, Lương Nguyên vực bên trong rất nhiều chùa Phật đều dùng. Quách Hoài nói khẽ, tốt nhất thì ăn, thậm chí rèn đúc tinh tế Phật tháp, tượng Phật đều từ Tần địa vận đi qua. Nói được cái này, hắn trên mặt hơi hơi cứng đờ, vội vàng đem đầu hạ thấp. Cái này sự việc cũng không hưng bày ở ngoài sáng nói, A Lê Bình huyện bị thâm nhập thành dạng này, hắn cái này Hắc Băng Đài chủ sự cũng trên mặt tối tăm. Trương Viễn ngược lại là không có lên tiếng trách móc nặng nề. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi. Lương Nguyên vực thâm nhập là lấy lợi điều động, lại tuyên dương chút ít mê hoặc bình dân bách tính, mong muốn áp chế sát thực rất khó. Kỳ thực chỉ cần bách tính giàu có, căn bản liền sẽ không ăn Phật môn cái gọi là chúng sinh bình đẳng cái kia một bộ. Ít nhất năm nước ba vực bên trong, Đại Tần luôn luôn đều là cường hào, giàu có, chiến lược nhất là nghiền ép khắp nơi. Đại Tần bách tính cũng lấy người Tần thân phận làm đinh. Để cho người Tần cạo đầu tóc đi đi Lương Nguyên vực bên trong chịu khổ, là không có mấy người đi. Lần này Đông Minh cùng Hưng Hòa Lượng Thương hội thương đội bị cướp, Hắc Băng Đài có tin tức gì? Trương Viễn không có dây dưa Phật môn thâm nhập sự việc, quay đầu nhìn hướng Quách Hoài, mở miệng hỏi. Đông Minh thương hội thương đội là tại Đồng Cổ Sơn bị cướp, đại khái là Đồng Cổ Sơn sơn phỉ gây nên, còn như Hưng Hòa thương hội. Quách Hoài trầm ngâm một chút, ánh mắt liếc về phía Trương Viễn, đại nhân, ngài là vì Hưng Hòa thương hội trô vận đồ bật tới sao? Trương Viễn hai mắt nheo lại. Một mấy mắt, Quách Hoài chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, giống như rơi vào hầm băng bên trong. Khuynh thiên bóng đen hướng về chính mình đè xuống đầu, hai chân như nhũn ra, lảo đảo mấy bước, đánh vào phía sau cái bàn, mới miễn cưỡng đỡ lấy. Chờ hắn ngẩng đầu, đã là đầu đầy mồ hôi. Võ đạo sát khí, mạnh đến như thế mức độ võ đạo sát khí, đây là từng giết bao nhiêu người? Quách Hoài cảm giác tê cả da đầu. Đại nhân, Hưng Hòa thương hội từ Tiểu Thiên Long tự mua 3 viên ngọc Phật hạt Bồ đề, việc này chọc giận Đại Thiên Long tự, thế là phái người kiếp thương đội. Lương Nguyên vực bên trong Đại Thiên Long tự đã phát phạt tiếp, mang hạt Bồ đề đến Tiểu Thiên Long tự hỏi tội. Biết rõ cái gì nói cái nấy, Quách Hoài cũng không dám có chút nào giấu giếm. Lương Nguyên vực bên trong các phương đại tông bên trong, Ngọc Chiêu tự suy sụp, Đại Tiểu Thiên Long tự xem như thực lực đỉnh tiêm rồi. Đại Thiên Long tự bởi vì có một vị tông sư tọa chấn, càng là Lương Nguyên vực bên trong hoành hành một bên thế lực lớn. Năm đó Đại Tiểu Thiên Long tự cùng xuất nhất mạch, lẫn nhau ở giữa một mực sớm có bần thiểu, đều ham muốn đối phương chuyển thừa cùng địa bàn. Lần này Tiểu Thiên Long tự thụ buôn bán hạt Bồ đề nhược điểm bị Đại Thiên Long tự bắt được, tự nhiên là nghĩ biện pháp muốn mạnh mẽ gõ Tiểu Thiên Long tự một lần. Kỳ thực Tiểu Thiên Long tự thụ buôn bán hạt Bồ đề loại bảo vật này, bản thân liền là bởi vì cùng Đại Tần có liên lụy. Đại Tần xung quanh bốn nước ba vực, phương nào không có bị Đại Tần lấy lòng, thậm chí cả trưởng không thế lực. Lấy Tần chi thịnh, độc kháng bốn nước ba vực bên ngoài, còn có dư lực. Tần chi hoạn, tại Ung Thiên Châu bên ngoài. Trương Viễn trở lại dịch quán, Từ Trường Chi đã dẫn Đông Minh cùng Hưng Hòa Lượng Thương đội hộ vệ cùng trưởng quỹ chờ đợi. Cùng nhau tới, còn có Lê Bình huyện võ vệ bắt phẩm áo đen đầu lĩnh Tiêu Vân Tranh, huyện nha bộ đầu Tào Tham. Lê Bình huyện võ vệ nha môn tổng cộng bất quá mười mấy người, ngoại trừ mấy cái mật thám, cái khác 8 vị tạo y võ vệ đều tới nghe Trương Viễn điều lệnh. Tào bộ đầu cũng mang 10 cái cầm thủy hỏa côn nha dịch tới. Còn như Lê Bình huyện biên quân, không phải bằng vào huyện lệnh nhãn hiệu có thể điều động. Từ Trường Chi đã cùng Tiêu Vân Tranh thẩm qua bắt được nghi phạm, Đồng Cổ Sơn giặc cướp sát thực cướp Đông Minh thương hội hóa. Mà Hưng Hòa thương hội chính là Định Ninh phủ đại thương hành. Đồng Cổ Sơn sơn phỉ căn bản không dám động đến bọn hắn. Mặc dù bọn họ cũng là tại Đồng Cổ Sơn phụ cận bị cướp, nhưng cướp hàng hẳn không phải là Đồng Cổ Sơn giặc cướp. Quân gia, hàng của bọn ta nếu là tìm không trở lại, ta Hưng Hòa thương hội sau này liền lại không tới Lê Bình huyện rồi. Đứng tại Trương Viễn trước mặt Hưng Hòa thương hội lĩnh đội trưởng quý mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bối rối. Nhà ta đại trưởng quý cùng phủ nha quân Tào là bạn cũ, các ngươi lĩnh đội trưởng quý nói còn chưa dứt lời, từ Trường Chí trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mũi kiếm đè ở hắn cái cổ, để cho hắn toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Mấy người khác lẫn nhau nhìn, không khỏi lui về sau mấy bước. Trương Viễn bung tay, để cho Từ Trường Chí trường kiếm về vỏ. Chỉnh thúc xe ngựa, một khắc đồng hồ sau chúng ta đi Đồng Cổ Sơn. Các ngươi đều tùy hành. Đi Đồng Cổ Sơn. Tào bộ đầu cùng Tiêu Vân Tranh đều là sững sờ một chút. Đại nhân, hôm nay đi có phải hay không quá trễ, muốn hay không ngày mai, chúng ta lại triệu chút ít tráng đinh, tiếp đó để cho huyện tôn đại nhân ra một phần thư tay, điều 200 biên quân, nếu không chỉ sợ. Tiêu Vân Tranh bị Trương Viễn ánh mắt ngừng lại. Trương Viễn sắc mặt vẫn bình tĩnh, có thể loại kia yên lặng, để cho hắn không dám nói nữa. Thẳng đến Trương Viễn đi ra cửa, Tiêu Vân Tranh mới vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, "Lão Tào à, nghe nói vị này Lư Dương phủ Trương nhị gia nghĩa bạc vân tiền, nhất là trượng nghĩa, cái này nhìn xem, rõ ràng là giả trượng nghĩa a. Trên đời nào có cái gì thật trượng nghĩa sự việc, ra cửa ở bên ngoài, thanh danh đều là chính mình cho." Tào Tham lắc đầu, quay đầu nhìn hướng bên cạnh nắm lấy thủy hỏa côn nha dịch. "Lão Cửu, ngươi đi nhà ta cùng ta bà nương nói một tiếng, ta tại Bạch gia trang dưỡng ngoại thất cho ta sinh một nhi tử, lão tử nếu là về không được, nhi tử ta nhất định phải dưỡng, đừng theo ngoại nhân họ." Mấy cái kia thương đội hộ vệ cùng trưởng quỹ, lúc này càng là khóc tang mặt. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến, vị này Lư Dương phủ tới võ vệ giáo úy, trực tiếp liền để bọn họ cùng đi Đồng Cổ Sơn. Một khắc đồng hồ sau đó, đội một gần trăm người đội ngũ lề mà lề mề, ra Lê Bình huyện dịch quán. Chờ được đến tin tức huyện lệnh Khương Khánh Quang đuổi tới đầu tường, chỉ có thể nhìn dưới trời chiều một làn khói bụi. Liên chút người này có thể đặt xuống Đồng Cổ Sơn giặc cướp. À, Tào Tham nhà bà nương ngược lại là giải tiêu chí, nếu là rơi xuống quả, ngược lại là quái đáng tiếc. Đồng Cổ Sơn tại Lê Bình huyện tây bắc hơn 130 dặm, sơn như trống đồng, kéo dài dốc đứng, chỉ chân núi đại đạo vô lượng. Trương Viễn bọn họ đến chân núi, đã là canh hai thời gian, huyền nguyệt treo chết. Lúc này Bắc Địa tuyết động trương hóa, những cái kia nha dịch cùng Lê Bình huyện võ vệ, cùng với thương đội võ vệ, bất kể là cưỡi ngựa hay là ngồi xe, đều cóng đến cái sàng một dạng run. Hai cái thương đội trưởng quỹ xuống xe ngựa thời điểm, đã hai chân như đánh đàn một dạng run rẩy. Tào Tham cùng Tiêu Vân Tranh đều là hậu tiên cảnh sơ kỳ võ giả, lúc này mặc dù rất nhiều, có thể cưỡi ngựa mà tới, cũng là cóng đến quá sức, vẻ mặt trắng bệnh. Cùng bọn hắn khác biệt chính là, Lư Dương phủ tới 30 võ vệ, còn có phía trước lĩnh đội giáo úy Trương Viễn, đô úy Từ Trường Chí, chẳng những cũng lạnh, ngược lại trên thân khí huyết bốc lên, ngoài thân đều là nhiệt khí cuộn, liền dưới hông chiến mã đều trên thân xương mù bốc hơi. Như thế cảnh tượng, chí ít cũng là hậu thiên cảnh trung kỳ mới có thể làm đến. Có thể cái này đội một võ vệ, không có khả năng đều là hậu thiên cảnh trung kỳ a. Nghe nói chiến trận phương pháp có thể khí huyết lực lượng liên lụy, đội một như một người. Cái này chẳng lẽ lại liền là quân trận thủ đoạn? Trương Gia Úy, đường núi khó đi, lại là đêm tuyết, các huynh đệ đều gánh không được rồi, hạ trại chỉnh đốn, ngày mai lại tìm cơ hội lên núi sao? Tào Tham nhìn hướng đen nghịt đỉnh núi, thấp giọng mở miệng. Phía sau những cái kia đầy thân run rẩy nha dịch cùng hộ vệ đều là liên tục gật đầu. Từ Trương Chí, tấn công núi. Trương Viễn xuống ngựa, tay đè bên hông song đao chùa đao, đặt vào núi đá đường nhỏ, bước nhanh tiến lên. Phía sau hắn, Từ Trường Chí vội vàng vung tay lên, dẫn dưới trướng võ vệ xuống ngựa, một tay cầm đao, một tay đem yên ngựa cái khác nọ tay cầm, theo đường núi mà đi. Bực này trong đêm tấn công núi, đây là muốn chết sao? Liên chút người này, như thế nào là Đồng Cổ Sơn lên núi phỉ đối thủ? Bộ đầu, đây là muốn các huynh đệ đều đi chịu chết à? Tào Tham phía sau, một cái nha dịch ôm thủy hỏa côn, thấp giọng mở miệng. Tào bộ đầu, Tiêu đầu lĩnh, này làm sao thành? Chúng ta thương đội huynh đệ mạng cũng là mạng. Một bên khác Hưng Hòa Thương Hội thương đội trưởng quỹ xoa xoa tay, hàm dưới tròm râu dê run rẩy. Tào Tham quay đầu nhìn, do dự một chút, cắn răng nói, dạng này, ta cùng Tiêu đầu lĩnh cùng nhau, lệnh mấy huynh đệ đi tới, các ngươi đều lưu tại nhìn bên này lấy khung xe tốt ngựa. Nếu là chúng ta bên trên bại, Tào Tham hạ giọng, có xe ngựa, chúng ta cũng có thể lui nhanh lên, ít nhất bảo mệnh cơ hội lớn chút. Chương 122, một khắc đồng hồ, có thể đủ rồi. Chương 122, một khắc đồng hồ, có thể đủ rồi. Dưới chân núi, sau cùng để lại 5 cái nha dịch, 2 cái võ vệ, còn có Hưng Hòa Thương Hội hơn phân nửa võ vệ, Hưng Hòa Thương Hội thương đội trưởng quỹ cũng không có lên núi. Trong lòng bọn họ rõ ràng nhà mình đồ vật không phải trên núi giặc cướp tiếp, tự nhiên lười nhắc lên núi dây dưa. Ngược lại là Đông Minh Thương Hội trưởng quỹ mặc dù vẻ mặt trắng bệnh, đến cùng vẫn là để 2 cái hộ vệ dìu lấy, theo đường núi đi lên. Nhà hắn hàng là thật bị trên núi giặc cướp. Cái này, vị này Trương Gia Úy làm việc mặc dù gấp gáp chút ít, nhưng binh quý thần tốc là thật hiếm có. Trương Gia Úy tại Lư Dương phủ địa giới, đúng thế nghĩa bạc vân thiên nhân vật, ta xem là cái có đảm đương. Đông Minh Thương Hội tiết trưởng quỹ một bên hành, một bên nói thầm, cũng không biết nói cho bên người những này sợ hãi hộ vệ nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Phía trước Tào bộ đầu trong tay xách theo yêu đao, mang theo mấy cái nha dịch, đều là da mặt kéo căng, cùng Tiêu Vân Tranh chỗ dẫn võ vệ cùng nhau, xa xa rơi tại Trương Viễn bọn họ cái kia một đội võ vệ phía sau. Chỉ là phía trước Trương Viễn tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, nếu không phải đêm tuyết bên trong thêm chút ánh sáng, bọn họ đã cùng không lên rồi. Đường núi băng trơn trượt, Tào Tham bọn họ đầu đầy mồ hôi, nếu rồi năm dặm thêm đường, mới nhìn đến một ngọn núi rìa đường nhà tranh. Đến nhà tranh bên cạnh, cửa gỗ mở rộng, hai cái khoác vải bố da bảo thân hình nằm lăn, cái cổ ở giữa máu tươi ục ục, một bên mấy cái đại bình gốm an ổn đặt vào. Tào Tham làm rồi mười mấy năm bộ đầu, hiểu được hai cái này sơn phỉ là canh gác, gặp được người đến, trực tiếp đem cái kia bình gốm đá xuống vách núi, bình bên trong lấy lân hỏa các loại vật sẽ ở đạp nát thời điểm cháy bùng, phát ra nổ vang. Đồng Cổ Sơn bực này địa phương vốn là dễ thủ khó công, chỉ cần tín hiệu truyền đến sơn trại, giặc cướp đem đường núi giữ lại, cái kia thật là 300-500 người cũng công không đi lên. Lê Bình huyện nha mấy năm trước diệt cướp, liền nếm qua một lần thua thiệt, thương tổn không ít. Lần này, hai cái canh gác sơn phỉ liên kích bình cơ hội đều không có, cũng đã bị chém giết. Vị này Trương Giáo Úy ra tay có chút hung ác à, cũng không lưu lại người sống, hỏi một chút trên núi tình huống sao? Tiêu Vân Tranh nhìn cái kia sơn phỉ nằm lăn tư thái, nhẹ giọng nói thầm. Đây là trực tiếp một kích mà giết, căn bản liền bắt rồi thẩm vấn một phen quá trình đều không có. Mọi người lại hướng lên đi, qua ba dặm nơi, đường núi hơi hơi bằng phẳng địa phương, ba cái sơn phỉ té nằm đường núi cái khác tuyết oa tử bên trong, cái cổ ở giữa máu tươi đã tiếp đó trùng quanh hơn một trượng. Một đòn giết chết, liền cơ hội phản kháng đều không có, đủ hung ác. Tào Tham lúc này thần sắc trên mặt đã trịnh trọng rất nhiều. Từ Lư Dương phủ võ vệ thủ đoạn đến xem, là thật có bản lĩnh, cũng thật dám giết. Vị này Trương giáo úy tới Đồng Cổ Sơn, là thật muốn tấn công núi. Phía trước hắn còn ôm một tia may mắn, coi là Trương Viễn chỉ là làm dáng một chút. Trương giáo úy, Trương nhị gia, thật trưởng nghĩa. Đông Minh Thương hội trưởng Quý nhìn xem cái kia ngã tại Tuyết Hoa tử bên trong giặc cướp, nắm chặt nắm đấm ở miệng. Lời này để cho Tiêu Vân Tranh cùng Tào Tham hai người quay đầu. Hai vị đại nhân cũng thật trưởng nghĩa, hôm nay sự việc qua rồi, Tiết Mỗ định bẩm báo Đông gia, không để cho võ vệ cùng nha môn các huynh đệ không công bị chuyến này tội. Tiết trưởng Quý vội vàng chắp tay. Tào Tham quay đầu nhìn hướng trên núi, trầm giọng nói, Đồng Cổ Sơn trùm thổ phỉ Quách Thường Tử năm đó ở biên quân lăn lộn qua, có một ít thủ đoạn, cái này chạm gắt tất nhiên không chỉ hai đạo, hắn lời nói còn chưa rơi, phía trước trên sườn núi đã truyền đến một tiếng kêu thảm, tiếp đó liền là hỏa cầu ầm vang tiếng nổ tung âm thanh, còn có một tiếng hỗn loạn hô hoán. Có triều đình nhưng khuyển mò lên núi thanh âm im bặt mà dừng, nhưng theo cái này hô hoán cùng tiếng nổ tung vang, đỉnh núi phương hướng, từng cái hỏa cầu nổ tung, ngọn lửa bốc lên. Nguyên bản yên lặng đỉnh núi, ầm vang ồn ào lên tới. Có chó đen lên núi, đặc mãi mãi, đây là muốn chết sao? Không phải biên quân, dọa lao tử giật mình, liền nói biên quân làm sao có thể không cho đại ca ta thể diện. Thấy đến, mười mấy cái chó đen chịu chết tới. Tiêu Vân Tranh đám người sắc mặt trắng bệnh. Tào Tham cắn răng một cái, xách theo yêu đao đi trên núi sông. Hắn đến cùng là hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, lúc này toàn lực chạy vội, tốc độ không chậm. Những người khác mặc dù sợ hãi, cũng biết lúc này không phải lui trốn thời điểm. Còn chưa tiếp chiến, lâm trận lui trốn, đây là muốn quân pháp xử trí. Huống chi trung quy là người Tần, trong xương lộ ra mấy phần bẩm sinh vũ dũng. Mọi người vọt tới đỉnh núi đất trống, đã thấy phía trước sơn trại trước bằng phẳng địa phương, Lư Dương phủ võ vệ tập kết, đứng tại cửa trại bên ngoài. Cách khoảng trăm trượng, một tường rào bên trên có nâng bó đuốc sơn phỉ, còn có chụp lấy cung tên, cầm lấy đao thương, chỉ ít hơn trăm người, đèn đuốc sáng trưng, ngọn lửa bốc lên. Đồng Cổ Sơn tiếp giáp biên ải, qua lại thương đội hiếu kính cũng tốt, không hiếu kính cũng thế, Đồng Cổ Sơn chiếm thương đạo chi lợi, qua có chút thoải mái. Loại này cách huyện thành hơn trăm dặm địa phương, đường núi hiểm trở, chỉ cần không phải thật đem sự việc làm lớn, quan phủ cũng lười tới diện. Có thể trường kỳ chiếm sơn giặc cướp, cũng có nhãn lực, hiểu được cái gì thương đội có thể tiếp, cái gì thương đội không thể tiếp. Quách Thương Tử, chuyện của các ngươi phát. Tào Tham một bên chạy về phía trước, một bên hô. Hiểu sự tình liền vội vàng đem Đông Minh Thương hội hàng một kiện không thiếu đưa ra tới. Bằng không các ngươi đêm nay không chiếm được lợi ích. Chân núi đại quân đã tập kết, 500, 8, 1000 quân, huyện tôn đại nhân đều đến rồi. Tào Tham làm bộ đầu trước liền là trong quân ngũ trưởng, rõ ràng đánh trận cho tới bây giờ đều là coi trọng cái khí thế. Không đem nhà mình thanh thế chống lên đến, sao có thể làm cho đối phương sợ? Tào bộ đầu, nguyên lai là lão huynh đệ rồi. Trên sơn trại truyền đến một tiếng cười, trung khí mười phần, tu vi không yếu. Cái này khí tức trầm hậu, chí ít cũng là hậu thiên cảnh trung kỳ mới có. Đông Minh Thương hội đổ vật ta Quách Thường Tử cướp. Thương huyện lệnh nếu là hảo ngôn hảo ngữ, đưa chút ít rượu thì đến, ta đem hàng trả lại cũng được. Quách Thường Tử, để cho Tào Tham trên mặt vui mừng. Lúc này mọi người thật mò tới Đồng Cổ Sơn cửa sơn trại trước đó, xem chừng trong sơn trại giặc cướp trong lòng cũng không chắc. Quách Thường Tử có thể chiếm Đồng Cổ Sơn nhiều năm như vậy, là có đầu óc nhân vật. Đuổi tới Tiết trưởng quy đám người, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với bọn hắn tới nói, có thể không đánh giết, kia là tốt nhất. Người làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài. Hôm nay giết một trận, sau này Đông Minh Thương hội còn muốn hay không đi đầu này thương đạo sao? Quách đại đương ra, ngài mở miệng, ta Đông Minh Thương hội hiểu quy củ, chỉ cần Tiết trưởng quỹ run rẩy hô hoán, lời còn chưa nói hết, sơn trại phương hướng thanh âm truyền đến. Lao tử liền hỏi một câu, ta trên đường núi những cái kia cánh gác huynh đệ thế nào? Quách Thường Tử trong thanh âm mang theo hung ác. Tào Tham há hốc mồm, nhìn về phía trước tập kết Lư Dương phủ võ vệ. Tiết trưởng quỹ tay chân run rẩy, mà không có chút máu. Xong rồi, Đông Minh Thương hội sau này đều sợ đi không được đầu này thương đạo rồi. Phía trước, một mực không có mở miệng Trương Viễn quay đầu, nhìn hướng Từ Trường Chí. Một khắc đồng hồ, có thể đủ rồi. Từ Trường Chí lắc đầu, không có trả lời, mà là quay đầu nhìn hướng sau lưng võ vệ. Một nén nhang, nặng. 30 võ vệ một tiếng đáp lời, nguyên bản tập kết quân trận trong nháy mắt tản ra. 5 người đội 1, 2 vị trí đầu sau 3, nâng nỏ ép đao, xoay người chạy vội. Từ tản trận đến chạy vội tới sơn trại tường gỗ trước đó, trung quy bất quá mấy tức. Chương 123, Nghĩa Bạc Vân Tiên Trương nhị gia, ta Tiêu Vân Tranh hôm nay phục rồi. Chương 123, Nghĩa Bạc Vân Tiên Trương nhị gia, ta Tiêu Vân Tranh hôm nay phục rồi. Phía sau, Tào Tham cùng Tiêu Vân Tranh trừng to mắt, đều là hậu thiên cảnh. Những này võ vệ mỗi một vị đều là hậu thiên cảnh, mà lại mỗi một vị đều tu khinh thân thủ đoạn. Bành cung nỏ liên kích thanh âm vang lên. Đêm tuyết bên trong, xèo 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 mũi tên thanh âm xé gió vang vọng. Sơn trại trên tường gỗ, tiếng kêu thảm vang lên liên miên. Liên nỏ. Lê Bình huyện võ vệ cũng có liên nỏ, có thể thật dùng đến tốt không có mấy người. Vọt tới bên dưới tường gỗ, võ vệ một tay cầm nỏ, một tay đem dao đâm tại trên tường gỗ, phía sau đuổi theo võ vệ đạp ở xuống đao, mượn đao chi lực một cái nhảy vọt, liền lên trượng cao bao nhiêu tường gỗ. Lúc này, cầm trong tay trường kiếm Từ Trường Chí đã đến sơn trại khép kín trước cửa chính. Xoạt xoạt trường kiếm ra khỏi vỏ, trên kiếm phong mang một tia trong trẻo, một chân bước ra, người như phi tiên, bên trên cao hơn 2 trượng cửa trại trên đỉnh, một kiếm đánh xuống. Sơn trại trên đỉnh đầu đồng thanh mà nát, Từ Trường Chí mượn một kiếm lực phản chấn, như bay diều hâu trở mình, thân hình lại cất cao hơn 1 trượng, kiếm trong tay tiền chỉ, hướng về đứng tại trong tường gỗ ở giữa vị trí áo bào đen đại hán ngay ngược đâm tới. Vừa rồi Từ Trường Chí đã thấy rõ, đây chính là hô nói sơn trại đầu mục Quách Thường Tử. Bắt giặc trước bắt vua. Ken Bách Thường Tử trong tay đao ngăn trở kiếm, lại chống cự không nổi từ trưởng chí cái này phi thân vọt tới trước chỗ kẹp theo lực lượng. Tại võ vệ nha môn, nghe Hoàng Tam Lương nói Trương Viễn Thường xuyên tại Ngọc Lâm thư viện, từ trưởng chí cùng chú ý chấn động đỉnh bọn người đi Ngọc Lâm thư viện dạy qua võ đạo. Tiện thể, Trương Viễn cũng dạy bọn họ một chút võ đạo kỹ xảo phát lực. Ví như từ trưởng chí một kiếm này, mặc dù còn chưa tới tu thành xuyên thấu kình tình trạng, không có cách sơn đảng lưu loại kia kình lực xuyên thấu, nhưng lực phát tại kiếm, để cho người ta khó phòng. Bành Quách Thường Tử bước chân lảo đảo, đụng ngã bên cạnh hai cái giặc cướp, ngã ngồi tại tường gỗ một bên, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, từ trường chí trường kiếm đã lần nữa đâm đến. Một kiếm này không có phía trước một kiếm thế đại lực trầm, nhưng càng thêm phiêu hốt, như tuyết bay phiêu linh. Giang hồ kiếm pháp. Quách Thường Tử trong tay đao nhấc lên, muốn phong bế từ trường chí kiếm, lại bởi vì thân hình nằm lăn, không chỗ mượn lực, đao kiếm chạm vào nhau thời điểm, lưỡi đao trực tiếp bị trường kiếm đánh văng ra. Xoẹt xẹt mũi kiếm lao qua Quách Thường Tử bả vai, tại hắn trên cổ nhẹ nhàng một vùng. Một đạo tơ máu xuất hiện, bao tố tung tóe máu tươi phun ra trượng bên ngoài, nhiệt huyết lộ ra tanh nóng, đánh vào chung quanh mấy cái giặc cướp trên thân. Quách Thường Tử vứt bỏ trong tay đao, hai tay ôm cái cổ, mong muốn ngăn chặn cái kia phun ra máu, làm thế nào cũng đè không được. Khu, khu, khu. Trong miệng phun máu, Quách Thường Tử thân hình cuối cùng mềm nhũn, chỉ còn thân hình run rẩy, còn có cái cổ miệng máu đủ cục máu tươi chảy xuôi. Chung quanh những cái kia giặc cướp đã choáng váng. Từ đầu tới đuôi bất quá ba hơi, nhà mình luôn luôn cường hành đại đưa ra, liền dạng này bị giết. Từ Trường Chí tiến lên một bước, một cái kéo lấy Quách Thường Tử tóc, tay phải trường kiếm ngăn chặn hắn cái cổ, một cái xoay xoay, tiếp đó xoay người, đem hắn thủ cấp dơ cao. Đồng cổ sơn trùm thổ phỉ Quách Thường Tử đến tội sơn trại phía trước, tao tham cùng Tiêu Vân Tranh đám người đã động. Những cái kia Lê Bình huyện bảo vệ, nha dịch, còn có Đông Minh thương hội hộ vệ, đều thấy choáng mắt. Hoành hành Lê Bình huyện giang hồ nhiều năm đồng cổ sơn trùm thổ phỉ Quách Thường Tử, liền dạng này bị tru sát. Một vị thành danh nhiều năm giang hồ trùm thổ phỉ, như ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm chém giết, vị này Lư Dương phủ võ vệ từ đô úy rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại đương gia chết rồi sáng hô, sáng hô, ương quyền hung ác gã trên tường gỗ cùng trong sân trại, liền khối kêu rên cùng tiếng hô hoán vang lên. Chạy trốn, cầu xin tha thứ, gào thét, thét lên. Tụ thành hung phỉ, tan thành bại quyền. Khi sơn trại bị công phá, trung thổ phỉ bị tru sát, bên cạnh từng cái gọi là huynh đệ bị chém giết, cái gì nghĩa khí, cái gì huyết dũng, đều hóa thành hoảng sợ. Chặn đường tương đội, cướp đoạt tài vật hung tàn lúc này đều hóa thành hư không, chỉ còn lại hỗn loạn cùng hoảng sợ. Công bên trên tường gỗ Lư Dương phủ võ vệ không có cái gì tiếng vang, chỉ một đường đổ sát. Cho dù có một ít giặc cướp đã không dám chiến, chuyển thân chạy trốn, y nguyên tránh không khỏi phía sau phóng tới tên nỏ, còn có cái kia chém ngang lưới đao. Từ Trường Chí được chứng kiến Trương Viễn tại Cửu Lâm Sơn bên trên ngự sát. Những ngày võ vệ tại Phong Điền huyện thành cũng đã gặp Trương Viễn dẫn hắc kỵ sông giết Bắc Yến võ giả chẳng cảnh. Chút thời gian trước, bọn họ cùng theo Trương Viễn đi ra một tia nhiệm vụ. Đối với mình nhà giáo úy phong cách hành sự, bọn họ đều đã rõ ràng. Liền hai chữ, giết hết. Lộ ra nhiệt khí máu từ trong sơn trại chảy ra, đêm lạnh đều không cách nào đông kết cái này như tia nước đỏ máu. Mở rộng sơn trại cửa lớn, kéo lấy trường kiếm, xét theo thủ cấp từ trưởng chí nhanh chân mà quay về. Phía sau hắn, một đám Lư Dương phủ võ vệ đằng đằng sát khí quay lại. Đại nhân, ti chức phục mệnh. Đồng cổ sơn phỉ trại 147 giặc cướp, trừ phòng thu trì, phụ nữ trẻ em, đứa bé 8 người bên ngoài, còn lại đã giết hết. Hơn 100 người, chỉ lưu phụ nữ trẻ em hài đồng 8 cái người sống. Cách đó không xa đứng đấy Tào Tham bọn người là phía sau lưng phát lệnh. Đây là bao lớn sát tính mới có thể làm đến. Đêm nay ngay tại trong trại chỉnh đốn. Trương Viễn nhìn về phía trước, mở miệng nói ra. Hắn xoay người, nhìn một chút phía sau Tào bộ đầu đám người. Chư vị kiểm tra tiền hàng, nấu nước nấu ăn, sáng mai xuống núi thời điểm đem tường rào đốt đi, tất cả thủ cấp mang xuống sơn, tại đạo bên cạnh xây thành tinh quan. Ta Lư Dương phủ võ vệ nha môn là vượt phủ phá án, chém đầu chi công không tốt cầm, đều đưa các ngươi rồi. Bất quá tất cả tiền thưởng cần gấp bội đưa đi Lư Dương phủ võ vệ nha môn. Trương Viễn thanh âm biến lặng, thản nhiên nói, các huynh đệ sống cũng không thể làm công công, ta bộ đầu, Tiêu đầu lĩnh, các ngươi nói thế nhưng là. Thế nhưng là, đại nhân nói đúng lắm, nói đúng lắm. Tiêu Vân Tranh cùng Tào Tham làm sao có thể phản đối? Phá đồng cổ sơn, chẳng hơn 100 thủ cấp, như thế đầy trời phú quý sắp đến trên đầu mình, ai dám muốn? Thằng đến Trương Viễn dẫn Lư Dương phủ võ vệ bước vào sân trại, tìm địa phương chỉnh đốn, Tào Tham mới quay đầu lại. Hắn cũng tốt, một bên Tiêu Vân Tranh cũng thế, trên mặt đỏ lên căn bản ép không được. Các huynh đệ, trận này phú quý ta nhưng muốn tiếp nhận. Tào Tham nắm chặt nắm đấm, nhìn hướng phía sau một đám nha dịch. Những này nha dịch, võ vệ, đồng dạng một mặt mừng rỡ. Tất cả mọi người là lăn lộn quan phủ, như thế thu hoạch tí vị như thế nào, đều là trong lòng hiểu rõ. Chỉ bằng hôm nay trận này công, bọn họ trong những người này ít nhất muốn ra mấy cái thất bát phẩm quan võ. Những người khác dựa vào cái này công, cũng có thể đời này áo cơm không lo. Nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị gia, ta Tiêu Vân Tranh hôm nay phục rồi. Nhìn hướng sơn trại phương hướng, Tiêu Vân Tranh mở miệng cảm thán. Lão Tiết, nhị gia một dạng trượng nghĩa, các ngươi Đông Minh thương hội hiểu được làm thế nào a? Tào Tham nhìn hướng Tiết trưởng quỹ, thấp giọng mở miệng. Rõ ràng, rõ ràng. Tiết trưởng quỹ liên tục gật đầu, ta tự mình hồi bẩm đông gia, tuyệt không để cho nhị gia cùng minh đệ làm công công. Tiền hàng là tiểu, giao tình là lớn. Một nén nhang chém hết giặc cướp võ vệ, phàm là trèo lên một chút giao tình, sau này Đông Minh thương hội đường liền đi xa. Các minh đệ, rút đao thấy huyết, ta cũng không thể liên thủ đều không tạm một chút, liền không công được công lao à? Tào Tham cười lấy rút ra yêu đao, nhanh chân tiến lên. Những người khác là theo sát đi qua. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, một nhánh xe ngựa đội ngũ từ đồng cổ sơn phía dưới rời đi, đi biên hải phương hướng đi. Trong đội xe, những cái kia Lưu Dương phủ võ vệ đổi lại sơn phỉ áo bào mà có vẻ hơi tạp nham, nhưng giết qua một trận, ngủ qua một trận, ăn uống no đủ, hiện ra tinh thần phấn chấn. Còn lại mấy cái bên kia Hưng Hòa Thương đội hộ vệ cùng lĩnh đội trưởng quý, nhưng là trên mặt càng kém rất nhiều, liền liền bên cạnh theo Tiêu Vân Tranh cùng hai cái võ vệ, một đêm chưa chợp mắt, cũng có mấy phần mỏi mệt. Phía sau Đồng Cổ Sơn bên trên, khói đặc cuồn cuộn. Trên đường núi, Đông Minh Thương hội trưởng quý cùng bọn hộ vệ thần sắc mỏi mệt trắng xanh, nhìn xem Trương Viễn đoàn xe của bọn hắn rời đi. Loại kia máu trong ổ có thể an ổn ngủ, đầu người này chồng chất bên cạnh có thể ăn ngon uống ngon. Quay đầu nhìn nhìn đường núi bên cạnh cái kia một đống tinh quan, Thiết trưởng quỹ sắc mặt lại trắng bệnh mấy phần, Trương Nhị gia, thật là không gì kiêng kỵ a. Vậy cũng không. Nghĩa Bạc Vân Tiên người coi là giả. Một bên Tào Tham nhìn hướng đống kia tinh quan, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn, cái này một đống đầu người bánh bao giả hơn ta Tào gia mộ tổ còn trọng yếu hơn, thang quan phát tải, liền dựa vào hắn. Quay đầu nhìn hướng Lưu Lại Nha Dịch cùng bảo vệ, Tào Tham niết miệng, khẽ quát một tiếng, đừng ngại rồi, đội vàng hồi mã thông chi huyện tôn đại nhân đến, lại kéo chút ít tráng đinh qua tới bảo vệ. Mấy cái kia ngồi xổm ở bên cạnh nôn khan nha dịch miễn cưỡng từ trong đống tuyết đứng lên. Vốn có hơn nửa đêm lục soát tài vật, xây kinh quan, coi như đầy tay vết máu cũng không có gì. Nhưng buổi sáng nhìn xem những cái kia Lưu Dương phủ võ vệ một bên đứng tại đường núi bên cạnh thưởng thức kinh quan, soi mói, một bên bưng đại gốm chậu sổ sổ tan thì tăng canh, chàng diện kia, thực sự không có chống đỡ. Lao Tiêu lần này là thật liều mạng, đi cùng Lương Nguyên Bực, nếu có thể còn sống trở về, vậy coi như thật thật không được rồi à. Tào Tham ánh mắt nhìn về phía đi xa đội xe, trên mặt lóe qua một tia phức tạp. Tiêu Vân Tranh đề xuất theo đội xe đi Lương Nguyên Bực thời điểm, nói thật, hắn cũng tâm động rồi, nhưng cuối cùng không dám. Nhà mình còn có bà nương, Bạch Gia Trang còn có cái ngoại thất, nhà mình con trai tiệc đầy tháng còn không có xử lý. Đặt mãi mãi, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, lão tử năm đó cũng không trên vết đao liếm qua máu. Chương 124, ca, ta sai rồi chương 124, ca, ta sai rồi đội xe qua rồi Đồng Cổ Sơn địa giới, phía trước xa xa liền thấy hắc tuyến một dạng ải tượng. Trên đường lớn sớm mất tuyết, đá vụn thổ nhưỡng đại đạo một đường kéo dài. Nhị gia, cho ngài giao cái ngọn nguồn, đồ vật nếu là tìm về đến, đông gia chí ít cầm cái này số. Hưng Hòa Thương hội lĩnh đội trưởng Quý Đông Dương duỗi ra hai ngón tay, hoàng kim 2000 lượng, xem như nhị gia ngài cùng huynh đệ thù lao. Trương Viễn sắc mặt tiên lặng gật đầu. Hoàng kim 2000 lượng, cái này so với hắn Trương Viễn đầu người đắt gấp đôi. Nhị gia, ngài đừng không tin, tựa hồ cảm giác Trương Viễn không tin tưởng lời của mình. Đông trưởng Quý hạ giọng, xin lại gần chút ít, chúng ta Đông gia họ Quách, cùng phía Đông Tiêu Viễn bá là quan hệ thông gia. Ngài lần này nếu là thật sự tìm về rồi đồ vật, chỉ cần chúng ta Đông gia mở miệng, bảo vệ ngươi. Đông trưởng Quý nói còn chưa dứt lời, liền thấy Trương Viễn trong tay lấy ra một khối ngọc bài. Tiêu, Tiêu, Tiêu. Đông trưởng Quý cảm giác tê cả da đầu. Tiêu Viễn bá ngọc bài. Đồ vật ném đi sự việc, Tiêu Viễn bá gia đã biết rõ rồi. Đông gia một mực đè ép, nghĩ trăm phương ngàn kế vẫn hồi, không nghĩ tới Tiêu Viễn bá gia đã biết rõ, đồng thời lặng yên an bài người tới. Xong rồi, việc này qua đi, Quách gia lại muốn mượn Tiêu Viễn bá thế, chỉ sợ cũng khó khăn. Trương Viễn nhìn hướng Đông trưởng Quý, mặc dù y nguyên sắc mặt tiến lặng, nhưng cái này điên lặng thân sắc, để cho Đông trưởng Quý lại không dám ngẩng đầu. Một đường cửa ải, dọc đường chuẩn bị, dàn xếp sự việc, đều giao cho các ngươi. Ra tân địa, các huynh đệ mạng cũng đừng tại lương quần mang lên. Các ngươi là thói quen đi Lương Nguyên Bực thương lộ, trên đường nếu có cái gì sai lầm, Trương Mô Đao không nhận người. Trương Viễn thanh âm lộ ra một tia lạnh lùng. Tiểu nhân rõ ràng, rõ ràng. Đông trưởng Quý luôn miệng mở miệng, nhận chức này xuân hàn xe lạnh thời tiết, đơn giản chỉ cần phía sau lưng mồ hôi ướt. Đông trưởng Quý bọn họ thương đội xác thực là thường đi con đường này. Đến quan thành thời điểm, Đông trưởng Quý cầm lấy tiểu nhãn hiệu, mang bao trùm tiền tài đi gặp thủ thành quân úy, thủ cửa thành biên quân đem hàng hóa kiểm tra thực hư, thấy không có vi phạm lệnh cấm đồ vật, liền phất phất tay, chuẩn bị thả đi. Lão Đông ngươi làm ăn này càng phát ra lớn hơn, nhân cường mã tráng, xem tới Quách gia thật không có kiếm ít. Bồi tiếp Đông trưởng Quý đi xuống quan thành thủ thành quân úy vừa cười mở miệng, một bên dò xét chậm rãi ra thành đội xe. Giáo úy đại nhân yên tâm, Đông gia một mực nhớ kỹ đại nhân ân tình, mỗi lần thấy bá gia đều sẽ nhấc lên. Đông trưởng Quý, để cho thủ thành quân úy trên mặt thêm ra mấy phần ý cười. Hắn cái này nho nhỏ bắc điệu biên quân giáo úy, mặc dù cùng Đông Cảnh Tiêu Viễn bá bắn đại bác cũng không tới, nhưng bạn nhất nhân tình này có thể lúc nào dùng tới đâu này. Quách gia có tâm. Thủ thành giáo úy lời nói chậm rãi hạ thấp, ánh mắt nhìn ngồi cưỡi chiến mã, bên hông song đao Trương Viễn, tay đè tại rồi bên hông mình trên chuôi đao. Dừng lại. Hắn một tiếng hét to, hai bước vượt dưới thềm đá, tay đè bên hông chuôi đao, ngăn trở Trương Viễn tiến lên con đường. Trương Viễn phía sau, Từ Trường Chí vô ý thức đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Cái khác Lưu Dương phủ võ vệ cũng đều có chút dừng lại. Bực này phản ứng, thủ thành quân tốt nơi nào còn dám thả đi, đội vàng đao thương trước nâng, trên đầu thành quân tốt nắm chặt cái lệnh, đội một cầm cùng chiến binh trưởng cùng trang trọn, chỉ hướng phía dưới. Ngựa qua bảy thước, đao qua 9 cân 32, đều thuộc vi phạm lệnh cấm quân tư, không được xuất quan. Thủ thành giáo úy nhìn chằm chằm Trương Viễn, tay đè chuôi đao, chậm rãi tiến lên. Trịnh giáo úy, Trịnh giáo úy, hiểu lầm, hiểu lầm. A Đông trưởng quỹ ở phía sau gọi, lại bị hai cái quân tốt chuyển thân, trưởng thương chặn lại. Không quản là trộm vận quân nhu xuất quan, hay là cái khác sự việc, đội xe làm trái cấm độ vật, liền là đại tội. Trương Viễn nhìn xem thủ thành giáo úy phụ cận tới, đến cùng là thủ bên cạnh thành quân, nhìn qua lỏng lỏng vỡ vỡ, kỳ thực phòng giữ có chút nghiêm chỉnh. Từ lâm trận tập kết tốc độ rõ ràng công kích biện pháp, đều có thể nhìn ra là có thủ đoạn. Xuống ngựa, đến năm bước bên ngoài. Thủ thành giáo úy nhìn chằm chằm Trương Viễn, tay đè chôi đao. Trương Viễn cũng không xuống ngựa, mà là đưa tay mỏ về bên hông. Thủ thành giáo úy đè lại chôi đao tay nắm chặt. Trương Viễn không có đi quất bên hông đao, chỉ đem ngoại bào bung lên, lộ ra bên trái đai lưng phía dưới treo một khối hắc thiết bài. Thủ thành giáo uy vốn là sức sở. Tiếp đó trong nháy mắt thẳng băng thân eo, bung ra chui đao, hai tay ôm quyền. Ti chức Trịnh chú ý đầm gặp qua hắn chưa nói xong, Trương Viện giơ tay lên nhẹ nhàng để ép, cách xa hơn một trượng, hắn thân hình cứng đờ, nói không ra lời. Đây là thủ đoạn gì? Thủ thành giáo uy trừng to mắt, thẳng đến Trương Viễn nhìn mình, mới vội vàng lui về sau một bước. Thả đi thủ thành quân tốt đồng thanh rút lui, đem cửa thành thông đạo tránh ra. Trương Viễn cùng phía sau mọi người rục ngựa ra thành, đông trưởng uy theo ở phía sau, một bên hướng thủ thành giáo uy liên miên chắp tay, đi một bên đuổi đội xe. Đầu lĩnh, chuyện gì xảy ra? Đến đội xe rời đi, bên cạnh mặc cá lân giáp trung niên đi tới thủ thành giáo uy bên cạnh thân, thấp giọng mở miệng. Đều là vào sinh ra tử đồng đội, bên này thành địa phương gặp cũng nhiều, nhà mình giáo uy nhưng ít có hôm nay bực này khác thường. Hắc băng đài, chính lục phẩm quan võ lệnh bài. Thủ thành giáo uy lắc đầu, nhìn hướng đội xe rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Chí, tiên thiên cảnh hậu kỳ. Ta vừa rồi muốn nói chuyện, bị hắn trực tiếp để lại. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, chân nguyên ngoại phóng. Hắc băng đài. Chí ít tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Nhân vật như vậy đi lương nguyên vực, đi làm cái gì? Mấy ngày trước đây nghe lương nguyên vực Phật đồ nói, đại thiên long tự hạ Phật thiếp, vây quanh tiểu thiên long tự, lương nguyên vực không ít thế lực đều đi tiểu thiên long tự, vị này, sợ không phải cũng là việc này. Mặc cá lân giáp quân tướng quay đầu nói. Thủ thành giáo úy gật gật đầu, đem y giáp chỉnh thúc một chút nói, ta đi gặp thiên tướng đại nhân, đem nơi đây sự việc bẩm báo. Hắc băng đài bên kia cũng cần báo bị. Đội xe xuất quan thành, hành đếm rõ số lượng 10 dặm mới thấy bách tính cùng phong ốc. Nhà tranh chiếm đa số. Bách tính y sam cũng rõ ràng không bằng tần địa bách tính ngăn nắp. Gần chút ít nhìn, thật nhiều bách tính sắc mặt, thân hình, cũng không có người tần hồng nhuận khỏe mạnh. Nhìn đến đội xe, trong mắt rất nhiều người lộ ra chính là hung quang cùng tham lam, cùng trong truyền thuyết cái gọi là từ bi chi địa căn bản không phải một chuyện. Đông trưởng quỹ để cho hai cái hộ vệ đem mang bánh bột tách ra nát, trứng gà một khối to khối, đặt ở đạo bên cạnh. Những cái kia bách tính chờ đoàn xe qua rồi, liền đi tranh đoạt. Muốn nói giàu có, bằng vào ta hiểu biết, năm nước ba vực chỉ có ta đại tần phú giáp thiên hạ, hùng bá thiên phía dưới. Cái này lương nguyên vực bên trong những cái kia Phật gia, đọc là từ bi kinh văn, kỳ thực đối bách tính chết sống căn bản không thèm để ý. Chúng ta tới lương nguyên vực, mang hàng hóa cũng ít có áo cơm đồ vật, bởi vì bực này hàng hóa tại lương nguyên vực bán không xong, bách tính mua không nổi, Phật gia không cần đến. Tùng Nguyên Hương, Bạch Đào lĩnh đồ sứ, Thanh đỉnh sơn trắng ngói gạch đá. Nhị gia ước chừng hiểu được, những này tại tần địa Trịnh Dương quận cũng không tính đồ tốt, đưa đến lương nguyên vực đến, liền có thể đổi bó lớn kim ngân. Đông trưởng quỹ giảng thuật, cùng Trương Viễn nhìn thấy chứng minh, để cho hắn đối lương nguyên vực có rồi càng trực quan hiểu rõ. Ăn chay niệm Phật, cuối cùng không phải đại đạo. Trương Viễn may mắn, chính mình lúc trước đạt được xá lợi thời điểm, không hề từ bỏ tất cả tới lương nguyên vực tu hành. Hai ngày sau đó, đội xe dừng ở một nơi trắng ngói tường đỏ thôn trang trước. Diêu gia trang Diêu đại thiện nhân là dựa vào lấy chúng ta đồng minh thương đội lập nghiệp. Diêu đại thiện nhân thân muội cho Bách Lâm tự Phật gia làm Phật nữ, có quan hệ này, cái này thương lộ liền thông rồi. Đông trưởng quỹ trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía trước bụng lớn quần quần cầm bảo đại hán ý cười đẩy mặt lên đón. Đông lão ca, a di đà Phật, ta anh ruột, thầm cũ ta muốn chết ngươi rồi. Mổ heo làm thịt dê, khoản đãi nhà ta anh ruột. Đông trưởng quỹ đưa tay chặn lại ôm qua tới cầm bảo đại hán, thần sắc trên mặt chậm rãi hóa thành hung ác, thủ trưởng kéo lấy đối phương vào áo. Diêu đại bảo, đồ vật ném đi. Lần này thương đội lộ tuyến chỉ có ngươi biết, cho không ra một cái công đạo. Hôm nay Diêu gia chàng nhớ tới đồng cổ sơn hạ kinh quan, Đông trưởng quỹ hơi hơi cắn răng, có thể chống chất lao đại một cái kinh quan. Diêu đại tiện nhân ra mặt run rẩy, hai tay mở ra, hai chân run rẩy một chút, đầu gối mềm nhũn. Ca, ta sai rồi.